nhị đệ, ngươi đây là hướng vi huynh cho thấy cõi lòng sao? Tức không giúp đỡ ta tranh vị cũng không bang Yến Vương đoạt chữ. Nhị đệ vì ta chữa bệnh dốc hết tâm huyết, không nói nhị đệ đối vi huynh có việc mệnh tri ân, đang nói nhị đệ này phân xích tử loại tình cảm, vi huynh sớm nhận định ngươi này chi kỷ, chúng ta là cởi mở huynh đệ, lại như thế nào sinh ra hiềm khích, cho dù hắn ngày ngươi vì tình thế bức bách giúp Yến Vương, vi huynh cũng sẽ không trách ngươi, chỉ đổ thừa thiên ý như thế. Nhị đệ như thế kỳ tài, vì sao nhưng lại không muốn vào triều làm quan đâu? Nghĩ vậy, thái tử quay đầu, hỏi tiểu tống tử. Nhị đệ ngày hôm qua ở đâu ngủ lại, khi nào thì rời đi Bình Dương, chiều phương hướng nào đi, khả có chúng ta nhân đi theo bảo hộ. Hồi điện hạ, phái đi âm thầm bảo hộ Lý công tử nhân trở về nói, Lý công tử ngày hôm qua vừa xuống xe liền vào nhất phẩm trà lâu, thượng lầu hai nha gian, bọn họ luôn luôn tại ngoại đợi đến trời tối, không thấy Lý công tử xuất ra, sau này sau khi nghe ngóng, tài nghe trà lâu tiểu nhị nói, Lý công tử chủ tớ sớm theo trà lâu cửa sau đi rồi, bởi vì bình thường trà lâu sinh ý thảm đạm, cũng không có gì nhân, trà lâu cửa sau không có người nhìn chằm chằm, phái ra bảo hộ Lý công tử nhân nhưng lại mất. Đi rồi Lý công tử hành tung. Tiểu tống tử nói xong, gặp thái tử mặt lộ vẻ không cảnh sắc, bật lại nói tiếp. Bất quá nô tài nghe giám thị Yến Vương người ta nói, bởi vì Lý công tử tối hôm qua không đi Di Xuân Đường, Yến Vương căn bản không có phát hiện Lý công tử trở về qua. Tưởng là Lý công tử cũng nghĩ tới điểm này, tại không đi Di Xuân Đường, cùng Di Xuân Đường nhân ở nhất phẩm trà lâu hội mặt, không biết cái gì nguyên nhân, Yến Vương phái đi Di Xuân Đường chạm gác ngầm hôm nay lại gia tăng rồi không ít. Thái tử nghe xong hơi ngừng lại, trầm ngâm một lát nói. Chẳng lẽ Yến Vương đã hoài nghi nhị đệ trở về Bình Dương? Tiểu tống tử nghe xong lời này cũng là sửng sốt, chợt nghĩ tới cái gì, mở miệng nói. Thái tử vừa nói, nô tài nghĩ tới, hôm qua Lý công tử từng nói, điện hạ sở trùng chi cổ kêu song sinh cổ. Sống mãi hai cổ đồng sinh cùng chết, nếu lần này trung cổ thật sự là Yến Vương gây nên, kia hắn nhất định biết điện hạ trong cơ thể thư cổ đã chết, điện hạ tuy rằng che khẩu, nhưng xem đương kim trên đời, có thể giải này cổ chỉ có giang hồ đồn đãi dược thần, Di Xuân Đường chủ nhân, tưởng là Yến Vương hoài nghi, tài tăng số người nhân thủ, cố gắng cùng điện hạ giống nhau tâm tư, muốn đem Lý công tử thu được dưới trướng, vì hắn sử dụng. Thái tử nghe xong tiểu tống tử trong lời nói gật gật đầu, suy tư nửa ngày. Mãnh ngẩng đầu đem trong tay ngọc bội đưa cho đối tiểu tống tử nói. Đêm này mai ngọc bội đưa đến Di Xuân Đường lý trưởng quay kia, nhường hắn nghĩ biện pháp chuyển cấp nhị đệ, cũng chuyển lời cấp nhị đệ đi đi giang hồ, như ngộ khó khăn, chỉ cần đến địa phương quan phủ, lượng ra ngọc bội, định sẽ có người tường trợ, cũng thông chi các nơi, này ngọc bội thượng, có ta biệt hiệu, nhìn thấy này mai ngọc bội, giống như nhìn thấy ta bản nhân, muốn dùng đối đãi ta chi lễ tiếp đãi chỉ bội người. Là, nô tài phải đi ngay an bày. Thái tử còn có cái gì phân phó? Nhiều hơn phái nhân thủ, cần phải bảo hộ Di Xuân Đường chu toàn, cũng truyền tin cấp các nơi, như phát hiện Lý công tử hành tung, không cần kinh động hắn, âm thầm hảo hảo bảo hộ liền khả. Tiểu tống tử ứng thanh, xoay người đi ra ngoài, thái tử thất thần nhìn ngoài cửa sổ, thật lâu sau, thu hồi mộng khê tín, trở lại ngồi xếp bằng ở hải kỳ tiền, lại bắn lên kia thủ tiếu ngạo giang hồ. Hai người gặp nhau, không có chuyện xưa phát sinh, đó là Lao Kiên, nàng cùng hắn, một cái đương triều thái tử. Một cái thế gia chủ mẫu, gặp nhau, phát sinh rất nhiều chuyện xưa, nhưng nhất định vẫn là Lão Kiên. Tựa như Phật nói kiếp trước các ngươi ngoái đầu nhìn lại 500 thứ tài đổi một hồi ngắn ngủi quen biết, nhưng là duyên phận còn chưa đủ, kiếp này chỉ có thể Lão Kiên. Hồi tưởng khởi mấy tháng qua hồng nhạn truyền thư, thượng quan kia như một xuân phong mỉm cười, nhường Ngộng Khê gan ruột đau đoạn, nàng không khỏi nhớ tới đêm thất tịch đêm khất xảo sự tình, kia có lôi ban đêm, đầy trời phi vũ, ngay từ đầu liền nhất định kia vô pháp sửa đổi số mệnh. Lương duyên đối với nàng cuối cùng kia trăng trong nước, hoa trong gương, mấy tháng đến chút xuống rất nhiều cảm tình biết đã, đúng là kia nhất định không thể cùng nàng dắt tay du lịch sơn thủy, tiếu ngạo giang hồ. Đương triều thái tử, trả giá sở hữu là như vậy tái nhận, cùng thiên đấu này nhạc vô cùng, nàng đấu lâu như vậy, cãi lâu như vậy, nhạc ở nơi nào. Nến đỏ thiêu tàn, vạn niệm tự nhiên nguội lạnh, giấc mộng hoàng lương phá, cả đời cũng mây bay. Ngộng Khê lúc này thấy chính mình tựa như kia nhiên tẫn nến đỏ, ngao can mậu thuốc. Ở không một ti tâm lực theo đuổi chính mình muốn. Mở ra dây trắng, Ngộng Khê yên lặng luyện chữ to, liên luôn luôn chủ bị rời đi tiêu phủ cách mạng đại kế cũng phai nhạt rất nhiều. Chi Thu lo lắng xem nhị mãi mãi, nhị mãi mãi đã luyện một ngày tự, giữa trưa cơm đều không dùng, chỉ ngồi ở kia luôn luôn viết, tràn ngập tự trên giấy đều là kia hai câu nói. Thiên nếu có chút tình thiên cũng lao, nguyệt là vô hận nguyệt thường viên. Nhị mãi mãi, nên dùng cơm chiều, ngài nghỉ ngơi một chút đi. Này tự cũng không phải một ngày có thể luyện thành, nhị mãi mãi xương cốt vốn liền lược, ngày hôm qua vừa nôn huyết, có cái gì tâm sự, đừng như vậy buồn ở trong lòng, nhị mãi mãi nói ra, nô tỳ giúp ngươi chia sẻ, lại như vậy ngao đi xuống, thiết nhân cũng chịu không nổi. Chi Thu nói xong, vành mắt nhưng lại đỏ lên. Nghe xong Chi Thu trong lời nói, Mộng Khê nhưng lại thật sự buông trong tay bút, nhìn Chi Thu, chỉ vào trên bàn kia đôi tràn ngập tự giấy cười nói. Đúng vậy, này ngày luôn còn muốn qua, đêm này đó đều xuất ra đi thiêu điệu đi, chuyển cơm. Chi Thu gặp nhị mãi mãi trên mặt có tươi cười, nói ra một ngày tâm rốt cục kiên định, trừng mắt nhìn trừng mắt, cường nghẹn trở về đáy mắt nước mắt, nhẹ nhàng tiến lên biên cuốn lấy trên bàn tràn ngập tự giấy biên nói. Nô tỷ phải đi ngay chuyển cơm, nhị mãi mãi một ngày không ăn cái gì, nô tỷ buổi tối cố ý nhường phòng bếp làm chút ngài yêu nhất uống hạnh nhân bối mẫu tứ xuyên bách hợp cháo, mãi mãi cần phải ăn nhiều chút, tài có tinh khí thần. Thực sự chút đói bụng, chuyển đi lên đi. Mộng Khê nói xong chậm rãi đứng dậy, hướng bên giường đi đến, trong giây lát một cái lảo đảo, một ngụm máu tươi phun tới, nhân chậm rãi hướng mặt đất đổ đi. Chi Thu sợ tới mức tiến lên một phen túm trụ nhị mãi mãi, giết heo giường như hô. Nhị mãi mãi, ngài như thế nào? Chi Xuân, Chi Xuân. Mau tới nhân A. Chương 152, lại tranh thủ. Chương 152, lại tranh thủ. Tiêu Tuân xuất môn 7 ngày, hôm nay vừa tiến phủ môn, nhị trên cửa gã sai vặt thấy hắn trở về, bước lên phía trước chào, cũng truyền lời nói, đại lao ra có chuyện, muốn hắn vừa trở về liền trực tiếp đi Thọ Hy đường. Tiêu Tuấn nghe xong, phân phó tùy tùng về trước Tiêu Thương viện, cùng Tiêu Hạ thẳng đến Thọ Hy đường mà đến. Đến Thọ Hy đường, làm cho người ta truyền nói, chỉ chốc lát sau, thị thư xuất ra, tiến lên nhất phúc nói. Nhị gia đã trở lại, lão thái quân cùng đại lao gia đều ở tây nhà kể, phân phó nô tỷ mang ngài đi vào. Tiêu Tuấn gật gật đầu, cất bước đi đến tiến vào, thị thư bận nhanh đi vài bước theo ở phía sau. Vừa vào cửa, liền gặp lao thái quân cùng đại lao gia đều ở, đang nói cái gì, Tiêu Tuấn tiến lên hỏi ăn, ngồi vào chỗ của mình sau, lao thái quân ý bảo thượng hoàn trà đứng ở một bên thị thư đi ra ngoài, đại thị thư đi ra ngoài, đại lao gia có thế này xem Tiêu Tuấn hỏi. Tuấn Nhi đã trở lại, sự tình làm thực thuận lợi. Hồi phụ thân, lần này con đã triệt để chặt đứt sở hữu chỗ tối sản nghiệp cùng chỗ sáng liên hệ, chỉ là chúng ta Tiêu gia đại bộ phận sinh ý đều ở chỗ sáng, thường ngày cũng rất phô trương, lần này sự ra đột nhiên, không bao nhiêu thời gian chuẩn bị, trước mắt cũng chỉ có thể trước bảo trụ một ít trung tâm nhân tài, chỉ sợ một khi thái tử hoang, vẫn là hội động ta Tiêu gia căn cơ. Tuấn Nhi đã đem đại ca kia mặt an bày thỏa đáng, một khi có việc, đại ca liền lập tức từ quan quy ẩn. Chính là nhị thúc nơi đó làm quá lớn, sợ là không dễ thoát thân. Đại lao ra xem mấy ngày không thấy, càng hiển gầy yếu con, thở dài nói. Tuấn Nhi vất vả, đều là ngươi kia hồ đồ nhị thúc, đã quên ta Tiêu gia tổ tông răn dạy, nhưng lại bảo thái tử, bất quá Tuấn Nhi lần này không cần lo lắng, thái tử điện hạ hồng phúc tề thiên, mấy ngày trước đã khỏi hẳn. Thái tử lành bệnh. Còn trước khi xuất môn Tĩnh Phi còn bí mật truyền lời, nói Lý Thái Y đã đức nôn, thái tử bất quá 2-3 ngày chuyện. Nhường chúng ta sớm làm chuẩn bị sao? Tiêu Tuấn vừa nghe phụ thân trong lời nói, ảm đạm trong mắt lập tức thả ra khắc thường sáng giỏi, thân thể mạnh mẽ chấn động, cưỡng chế chủ kia khỏa bang bang loạn khiêu tâm, lại hỏi một câu. Tuấn Nhi rời đi Bình Dương nhiều ngày, không biết ngày gần đây chuyện đã xảy ra, kia Lý Thái Y Lìa lời nói không giả, nhưng thái tử các nhân đều có thiên tướng, nghe Lý Thái Y Lìa nói, lần này thái tử vốn đã vô vọng còn sống, may mắn thái tử nghĩa đệ từng tặng cho thái tử một còn thần đan, vì thái tử tục mệnh 3 ngày. Giam chống được Di Xuân Đường chủ nhân phản hồi Bình Dương, cứu thái tử một mạng. Di Xuân Đường chủ nhân chính là cái kia trên giang hồ đồn đại bí hiểm, thần long kiến thủ bất kiến vi dư thần. Đúng là hắn, người này nhất về, thuốc đến bệnh trừ, theo Lý Thái Y thì nói, thái tử lần này là bị người ám hại, Trung Tây vực hiếm thấy đồng sinh cổ, may mắn dược thần kịp thời trở về, nếu không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi, thái tử vì bảo hộ hắn nghĩa đệ khỏi bị Yến Vương ám hại, hạ hà làm, trước mắt đại tể biết việc này nhân bất quá ít đòi. Thái tử cố ý mượn sức chúng ta Tiêu gia, có thế này nhường Lý Thái Y liền truyền nói, đối ngoại nhất trí tự xưng là Lý rất trị lành thái tử bệnh. Di Xuân Đường chủ nhân. Đáng tiếc Tuấn Nhi không ở Bình Dương, lại bỏ lỡ, không biết hắn là nhất cái dạng người gì. Nghe nói là một vị như ngọc thiếu niên, tuổi bất quá 20, người này cực kỳ cao ngạo, vừa nặng tình ý, nghe Lý Thái Y liền nói, lần này vì cứu thái tử, thế nhưng dốc hết tâm can lực huyết, Tuấn Nhi không cần tiếc nuối. Nghe nói hắn y thì hảo thái tử làm ngày liền rời đi Bình Dương, hiện tại thái tử cùng Yến Vương đều phái ra đại lượng nhân thủ, tìm kiếm hắn tung tích, Tuấn Nhi ngày khác xuất ngoại làm việc, như ngộ người này, nhất định phải hảo hảo kết giao mới là. Con sớm có này tâm, chỉ thán vô duyên vừa thấy, con đi qua vài lần Di Xuân Đường, nơi đó dược thật là thiên hạ vô song, hơn nữa kia lanh hương hoàn, khả giải trăm độc, là thiên kim khó cầu chi dược, chính là kia Di Xuân Đường trong một tháng cận thụ 20 lạp, mỗi lần vừa ra, liền bị tranh mua không còn. Kia Di Xuân Đường dường như cùng ta Tiêu gia có cửu oán, con đi vài lần, đều là tay không mà về, bất đắc dĩ, vẫn là thông qua đảo công tử, mua mấy lạp. Tiêu Tuấn có chút tiếc nuối nói xong, hắn phải biết rằng hắn hao hết tâm tư sở cầu chi dược, đều xuất từ nhà hắn hậu viện, không thông báo sẽ không hộp máu. Tuấn Nhi không biết, nghe Lý Thái Y thì nói, kia lãnh hương hoàn bất quá là dược thần tùy tay xứng mục đích bản thân tiểu dược, không nói hắn tặng cho thái tử còn thần đan có khởi tử hồi sinh chi hiệu, đan nói hắn lần này vì cứu thái tử, mang về một hộp thuốc vật, đều là thế nhân nghe những điều chưa hề nghe kỳ dược, tùy tiện xuất ra một loại, đều sẽ làm cho người ta tranh phá đầu, vi phụ tưởng người này chính là trời sinh ngông nghênh, không muốn kết giao quyền quý, đều không phải nhằm vào Tuấn Nhi. Tuấn Nhi về sau nhìn thấy người này, trăm ngàn không được vô lý. Như thế kỳ nhân, con kết giao đều không kịp, sao dám vô lý. Con điều tra qua Di Xuân Đường bối cảnh, nhưng lại không thu hoạch được gì, tưởng ta Tiêu ra tin tức coi như là cường đại, nhưng đừng nói này Di Xuân Đường chủ nhân bối cảnh tra không đến, thế nhưng liên Di Xuân Đường trưởng quậy bối cảnh cũng tra không đến, giống như đều bị nhân lao đi. Tuấn Nhi không cần uổng phí tâm lực, dược thần là thái tử nghĩa đệ, nhất định là thái tử đề phòng Yến Vương, sau lưng động thủ chân. Nghe nói dược thần tố hỉ du sơn ngoạn thủy, con quyết định phái ra nhân thủ, cho dù đạp lần thiên sơn văn thủy, cũng phải tìm đến hắn tung tích, như thế kỳ nhân, bỏ lỡ, con hội tiếc nuối cả đời. Đại lao ra nghe xong, lắc lắc đầu nói. Tuấn Nhi muốn tìm, không để phòng thử xem, thái tử mấy tháng trước, liền từng làm qua, lần này cần không phải hắn bệnh tình nguy kịch, Di Xuân Đường trưởng quầy truyền nói, chỉ sợ thái tử muốn gặp đều nan, Di Xuân Đường sau lưng có thái tử chỗ dựa, lại dùng không được cường, chỉ sợ Tuấn Nhi phải thất vọng. Tiêu Tuấn nghe xong lời này, trầm mặc xuống dưới, trong phòng nhất thời tĩnh xuống dưới, qua thật lâu sau, Tiêu Tuấn manh tưởng tới một chuyện, đứng dậy tiến lên bùn một tiếng quỳ xuống, ngẩng đầu đối Lao Thái Quân cùng Đại Lao ra nói. Nãi nãi, phụ thân, đã lần này thái tử vô sự, Tuấn Nhi cầu nãi nãi cùng phụ thân thu hồi ngày đó muốn Tuấn Nhi lưu thê khác thú trong lời nói, tùy ý đem biểu muội đuổi về ngự sử phủ. Tiêu Tuấn nói xong, gặp Lao Thái Quân cùng Đại Lao ra đều không nói chuyện, lại nói tiếp. Nãi nãi, phụ thân. Thái tử lần này hóa hiểm vi di, tưởng là Yến Vương cũng không dám vội vàng ra tay, Tuấn Nhi tính toán tùy ý nam hạ, dùng một năm nhiều thời giờ, đem Tiêu gia minh chỗ sản nghiệp đều rời đi đi, chỉ để lại không xác, lấy Tiêu gia tiền tài quyền thế, bản có thể di động giao đại tề căn bản, cho dù một ngày kia Yến Vương đắc thế, nếu bắt không được Tiêu gia kinh tế mạch máu, tự nhiên cũng sẽ không dễ dàng đụng đến ta Tiêu gia, lần này mãi mãi cường nhường Tuấn Nhi thú biểu muội, làm vợ, tuy chỉ là quyền lợi chi kế, nhưng thật sự nhường Tuấn Nhi cảm thấy khuất nhục. Tiêu gia vận mệnh có thể nào dựa vào một nữ nhân đến thay đổi, cầu nãi nãi cùng phụ thân thành toàn. Nghe xong Tiêu Tuấn trong lời nói, Đại Lao ra mở miệng nói. Tuấn Nhi không nói, ta cũng đang muốn cùng ngươi nãi nãi thương lượng việc này, Tú Nhi sự tình, là vì thái tử bệnh tình nguy kịch sự ra đột nhiên, vạn bất đắc dĩ tài gia này hạ sách, ta cùng ngươi nãi nãi đều biết đến lần này ủy khuất ngươi, Tú Nhi làm người cố chấp, lòng dạ hẹp, đích sắc không thích hợp làm Tiêu gia tương lai đương gia chủ mẫu. Đại Lao ra nói xong. Liền nhìn về phía Lao Thái Quân, Tiêu Tuấn nghe xong phụ thân trong lời nói, cũng vẻ mặt chờ mong nhìn về phía Lao Thái Quân. Lao Thái Quân từ phát hiện Tiêu Tuấn đối Mộng Khê tình ý, liền đã quyết tâm phải Mộng Khê hưu hạ đường đi, sợ đêm dài lắm mộng, lại đi công tác cái gì sai, hại Tuấn Nhi, lần này tuy rằng thái tử bình phục, nhưng nàng còn vốn định liền này kình, trực tiếp hưu Mộng Khê. Chính là này ý tưởng còn chưa có đến kịp cùng Đại Lao gia thương lượng, hiện tại bị Tiêu Tuấn thần kỳ không nhất giảo, Đại Lao gia trước hết biểu lộ thái độ. Nhất thời đến nhường nàng khó xử đứng lên, ngồi ở kia do dự mà muốn hay không đem Mộng Khê là thứ nữ sự tình nói ra. Chương 153, cự tuyệt mẫu thân. Chương 153, cự tuyệt mẫu thân. Lão Thái Quân nghe xong Đại Lao ra trong lời nói, chính cân nhắc đem Mộng Khê là thứ nữ chuyện nói ra, chỉ nghe Tiêu Tuấn mở miệng nói. Mãi mãi, đã thái tử không có việc gì, chữa vị chi tranh, Lộc Tử Thủy Thủ cũng còn chưa biết, nhị thúc đã bảo thái tử, giờ phút này... Chúng ta lại cùng Yến Vương bạn bè Trương Ngự Sử đám hỏi, sẽ chỉ làm thái tử cùng Yến Vương hai bên sinh nghi, Tiêu gia ở kẽ hở chung càng khó sinh tồn. Huống chi theo Yến Vương như hại thái tử, cùng đối ta Tiêu gia sản nghiệp không chế, cũng không khó coi ra, Yến Vương tâm tư độc ác, khí lượng nhỏ hẹp, như đặt ở loạn thế, không hổ là một thế hệ kiêu hùng, nhưng ta đại tề chính trực thái bình thịnh thế, quốc thái dân an, đem này cực tốt non sông, phó thác cấp như vậy một cái lòng mông dạ thú người, vô cớ khơi mào chiến hỏa khói lửa. Thật sự không phải đại tề dân chúng chi phúc. Tiêu Tuấn nói đến này, ngẩng đầu nhìn xem nãi nãi, thấy nàng chỉ tại kia trầm tư, lại tiếp lời khuyên nhủ. Theo triều cục xem, Yến Vương trước mắt tuy rằng thế đại, nhưng là phạm vào tam kỵ, thứ nhất, đó là kết bè kết cánh, thái tử không bệnh phía trước, Yến Vương cũng chỉ từ một nơi bí mật gần đó tìm cách, âm thầm kết đảng, còn không rất rõ ràng, thái tử lần này bệnh tình nguy kịch, Yến Vương hoạt động thường xuyên, nội kết thái hậu, ngoại liên đại thần, thanh thế to lớn, liên ta Tiêu gia đều run như cầy sấy, không thể không làm sắp chết dãy rủa, cẩn đế có thể nào vô tâm kinh, sợ hại Yến Vương. Lập chữ sau đoạt hắn vị, do đó phụ tử tướng nghi, thứ hai, lợi dụng Thái Hậu ngoại thích, lịch đại quân vương kiêng kỵ nhất hậu cung ngoại thích kiêu ngạo, huống chi, đương kim Thái Hậu đều không phải cẩn đế ruột chi mẫu, Tuấn Nhi tưởng, thái tử lần này lành bệnh, C. N. Đế nhất định sẽ đối Thái Hậu ngoại thích tiến hành chèn ép. Thứ ba, giết hại tay chân, đã thái tử lần này là bị người hãm hại, thái tử nhất định sẽ nghĩ biện pháp nhường cẩn đế biết chân tướng, một khi cẩn đế tin thái tử, có thể nào không thất vọng đau khổ, này tam kỵ đều là cẩn đế sở căm thù đến tận xương thủy, Tuấn Nhi tưởng, lần này sau, cẩn đế sẽ không ở bảo trì ái muội, nhất định sẽ toàn lực duy trì thái tử, một khi cẩn đế hướng gió thay đổi, này đi theo Hiến Vương đầu tường thảo, cũng sẽ trong một đêm phản chiến, giờ phút này, chúng ta tuyệt không. Thể cùng ngự sử đám hỏi. Tiêu Tuấn rất muốn nói ra bảo thái tử chủ trương, triệt để đánh mất mãi mãi nhường nàng cưới Tú Nhi tâm tư, chẳng sợ về sau thái tử bị phế, hắn cũng không oán không hối hận, nhưng nghĩ lại nhất tưởng, thái tử vừa mới khỏi hẳn, Yến Vương thế lực chính đại, thật sự không phải đề này chủ trương gặp thời hậu, sự tình không dễ quá mau, một khi nhường mãi mãi nhìn ra tâm tư của hắn, ngược lại bị động. Nghe xong Tuấn Nhi trong lời nói, Lao Thái quân dám đem Ngộng Khê thứ nữ xuất thân bí mật nuốt trở vào, hiện tại thật sự không phải thú Tú Nhi thời cơ. Vội vàng hưu Ngọc Khê, cấp Tú Nhi lưu lại hy vọng, vạn nhất ngự sử phái người ta nói mối, đổ không dễ ứng phó. Ngọc Khê như không phải thứ nữ xuất thân có vi tổ hấn, thật là cái con dâu hiền, lúc này chính trực thời buổi rối loạn, truy cứu thân phận của nàng không vội ở nhất thời. Huống chi Tịnh Vân Đại Sư nói qua, Khê Nhi khả bảo hắn Tiêu ra nhiều thế hệ hưng thịnh, có thể không động Ngọc Khê tận lực vẫn là bất động, tả hữu Tuấn Nhi muốn xuất môn một năm hai cách xa nhau, Tuấn Nhi đối Ngọc Khê cảm tình phai nhạt cũng nói không chính xác. Nghĩ vậy, Lão Thái quân rốt cục mở miệng nói. Chính như phụ thân ngươi theo như lời, lần này thực là vạn bất đắc dĩ, tổng không thể nhường Tiêu ra tổ nghiệp ở trong tay ta chôn vùi, khổ Tuấn Nhi, thái tử không có việc gì, hết thể liền ấn Tuấn Nhi tâm ý đến đây đi. Tuấn Nhi tạ mãi mãi thành toàn, Tuấn Nhi còn cầu mãi mãi tùy ý đem biểu mội tống xuất Tiêu phủ. Tú Nhi chuyện, không nội tại đây nhất thời, Tuấn Nhi lập tức sẽ nam hạ, Tuấn Nhi đi rồi, Tú Nhi cũng liền đi theo gia phủ, không kém mấy ngày nay, đừng làm được rất chói mắt. Mà như là chúng ta Tiêu phủ không chấp nhận được nhân. Thái tử chi tranh một ngày không có tin tức, Lao Thái quân sẽ không có thể dễ dàng vứt bỏ Tú Nhi này mai ám kỳ, nhưng nàng cũng biết Tuấn Nhi kiên cường tính cách, lần này cần không phải nàng lấy chết ép buộc, sợ là Tiêu Tuấn căn bản là sẽ không đáp ứng hưu thê khác thú việc. Nàng không phải nhìn không tới Tuấn Nhi mấy ngày nay buồn khổ, chỉ nhìn Tuấn Nhi gầy thoát tướng mặt, đã biết hắn có bao nhiêu chán ghét này mang theo nồng hậu chính trị giao dịch hôn nhân, khả nam nhân dù sao cũng là muốn thành liền nghiệp lớn. Có thể nào nhi nữ tình trường, hiện tại sự tình không nội, cũng không tưởng nghịch này tôn tử, vì thế cùng hắn đã khởi thái cực quyền. Tiêu Tuấn nghe Lão Thái quân nói như vậy, trong lòng biết không thể quá mạnh mẽ cầu, chỉ cần không nghỉ Khê Nhi, hết thể đều hảo nói, thất mà phục vui sướng, nhường hắn tâm đập bịch bịch, cắn chặt hàm răng, nhường sắc mặt thoạt nhìn bình thản một ít, đứng dậy nói. Nãi nãi, phụ thân, nếu không có việc, Tuấn Nhi hãy đi về trước. Lão Thái quân nghe Tiêu Tuấn không kiên trì nhường Tú Nhi cách phủ, cao hứng điểm đầu nói. Đúng vậy, Tuấn Nhi lần này xuất môn bên ngoài 6-7 thiên, ngày đêm làm lụng vất vả, nhất định mệt muốn chết rồi, sớm đi trở về nghỉ ngơi đi, đúng rồi, nghe nói trước đó vài ngày Khê Nhi nôn huyết, ta đã sai người thỉnh đại phu, bởi vì thái tử sự tình, cũng vô tâm tư nhìn, Khê Nhi vài ngày nay luôn luôn tại Đông Sương tĩnh dưỡng, Tuấn Nhi trở về khi qua đi xem, đừng làm cho người ta nói chúng ta Tiêu ra người ngoài khắc nghiệt, chọn lý đi. Lão Thái quân gặp Tiêu phủ không có việc gì, tài lại nghĩ tới Tiêu phủ quy củ thể diện. Tiêu Tuấn vừa nghe Ngộng Khê nôn huyết, tay không tự giác run lên một chút, hận không thể lập tức bay đến Tiêu Tương viện, nhưng hắn cũng biết mãi mãi khúc mắc, không dám ở mãi mãi trước mặt lộ ra nhiều lắm quan tâm, cố nén nội tâm hoảng loạn, lạnh lùng nói: "Bất quá nôn huyết mà thôi, lại không chết được nhân, mãi mãi không cần thái thượng tâm, Tuấn Nhi đi về trước." Tiêu Tuấn nói xong, không đợi mãi mãi cùng phụ thân nói cái gì nữa, liền đứng dậy hành lễ, đi ra ngoài. Ra nhị môn, vừa định lên kiệu, đã thấy Bảo Châu chính hậu ở kiệu biên. Gặp Tiêu Tuấn xuất ra, bước lên phía trước chào. Nô tỳ cấp nhị gia thỉnh an, nhị gia, đại phu nhân đã bị hảo đồ ăn, phân phó nô tỳ tới đón nhị gia đi qua dùng cơm. Tiêu Tuấn thấy, nhíu mày, mỗi lần trở về không đợi hắn trở lại Tiêu Tương viện, đại phu nhân liền phái người đến tiếp, hắn đối này đã cực độ chán ghét, nhưng dù sao cũng là hắn mẹ đẻ, chăm sự hiếu vì trước, xuất môn nhiều ngày không trở về, mẫu thân tưởng nhờ con có thể nào không đi. Cho nên mỗi lần hắn đều cố nén bất khoái. Đi mẫu thân kia ứng thừa, khả mỗi lần đi, biểu muội nhất định tại kia cùng, điều này làm cho hắn dần dần minh bạch mẫu thân thỉnh mục đích của hắn, nghĩ đến Mộc Khê, ở sâu trong nội tâm đối mẫu thân thực hiện sinh ra một tia bất mãn, tổng là mẫu thân, mặc dù bất mãn cũng luôn luôn chịu đựng. Nhưng hôm nay nghe nói Mộc Khê nôn ra máu, luôn luôn dẫn theo tâm, lúc này lại quy tâm giống như tên, lại cũng không thể chịu đựng được, trầm ngâm một lát, Tiêu Tuấn mang theo nhất quán tươi cười nhìn về phía Bảo Châu. Đi trở về mẫu thân, vừa mới đại lao ra phân phó một sự tình, ta muốn suốt đêm xử lý, hôm nay sẽ không đi qua, ngày khác ta sẽ tự mình hướng mẫu thân tạ tội. Nhị gia lại bận cũng tổng yếu dùng cơm, huống chi nhị gia xuất môn 6-7 thiên, đại phu nhân. Sớm đi trở về đi, không muốn cho mẫu thân đợi lâu. Tiêu Tuấn không đợi Bảo Châu nói xong, liền đã nhấc chân lên tiệu, ý bảo khởi tiệu, Bảo Châu đứng ở kia ngơ ngác xem cố tiệu dần dần đi xa, có thế này nhớ tới đại phu nhân còn tại dưỡng tâm viên chờ đâu, vận xoay người trở về đi đến. Tiêu Tuấn tọa ở trong tiệu, một cái vẻ thôi tiệu phu đi mau, vài cái tiệu phu đã mệt đầu đầy là hãn, Tiêu Tuấn ở trong tiệu đều có thể nghe được bọn họ vù vù thẳng xuyễn, còn là cảm giác cố tiệu trởm, Tiêu Tuấn thật sự nhịn không được, hô thanh, ngừng tiệu. Vài cái tiệu nghe xong, đi vội chung đột nhiên ngừng, một cái a nghỉ, cố tiệu kém một chút phiên, chúng tiệu phu ổn ổn tâm thần, cuối cùng đứng vững vàng chân, Tiêu Tuấn không đợi cố tiệu ngừng ổn, liền đã thả người hạ tiệu, quay đầu đối tiệu phu nói. Các ngươi ở phía sau chậm rãi hành tàu đi. Nói xong, triển khai khinh công hướng Tiêu Tương viện chạy đi, đảo mắt liền không có bóng dáng, vài cái tiệu phu trợn mắt há hốc mồm mà nhìn nhị gia rời đi phương diện. Này nhị gia, vội vàng đầu thai a, nhưng lại ở tự cửa nhà luyện nổi lên khinh công. Chương 154, đã đoán sai. Chương 154, đã đoán sai. Bốn tiệu phu gặp nhị gia đi rồi, thế nào còn quản nhiều như vậy, tê loát loát ngồi dưới đất thở hổn hển. Tiêu Tuấn nháy mắt liền đi tới Tiêu Tương viện, người gác cổng gặp nhị gia một người trở về, lắp bắp kinh hãi, bước lên phía trước đánh môn, thúc thủ lập ở một bên, Tiêu Tuấn tiến nghi môn, liền thẳng đến Đông Sương mà đến cửa, lại mạnh dừng cước bộ, thế nào cũng đạp không lên kia cấp bậc thềm. Động phòng đêm nguyên khăn sự tình, nhường hắn vào trước là chủ nhận định Mộng Khê sớm không phải thanh bạch chi thân, mỗi nghĩ vậy, đều giống có căn thứ chắc trong lòng, tuy rằng Đông Sương lý người này nhường hắn yêu vào cốt tủy, nhưng dù sao cũng là cổ nhân. Đối mặt loại chuyện này, Thủy Trung có cái khúc mắc, đánh không vui kết, cũng liền vào không được kia Đông Sương môn. Ở cửa sững sờ một lát, manh quay người lại, đang cùng được tín, vội vàng xuất ra nên đón nhị gia Hồng Châu đụng phải cái đầy cõi lòng, Hồng Châu một cái a nghỉ, thiếu chút nữa ngã sắp xuống, bị Tiêu Tuấn một phen đỡ lấy. Nhị gia, ngài đây là muốn làm cái gì? Hồng Châu kinh hồn chưa định hỏi. Tiêu Tuấn gặp Hồng Châu đứng vững vàng chân, nuôi tay, nói với Hồng Châu. Đi truyền nhị mãi mãi, gia đã trở lại. Hồng Châu sửng sốt, này nhị gia tự lao thái quân ngày sinh qua đi, liền vô dụng nhị mãi mãi hầu hạ qua, thậm chí ngay cả mặt mũi cũng không gặp, hôm nay vừa trở về, đã trễ thế này, vừa muốn nhị mãi mãi hầu hạ, nhìn hắn vừa rồi vội vàng bộ dáng, tưởng phải đi Đông Sương, đột nhiên lại sửa lại chủ ý, nhị mãi mãi lại làm chuyện gì, nhường hắn như vậy vội vàng đi lại khởi binh vấn tội, nghĩ vậy, Hồng Châu mở miệng nói. Nhị gia, nhị mãi mãi này hai ngày chính bệnh, đã trễ thế này. Không bằng nhường nô tỳ đi chuyển Trương Di Nương hoặc là Thúy Di Nương đi lại hầu hạ. Chuyển nhị mãi mãi. Tiêu Tuấn nói xong, mãi đi nhanh hướng chính đường đại sảnh đi đến, sớm có tiểu nha hoàn hậu ở ngoài cửa, thay hắn mở cửa, một đường đi theo hắn vào đại sảnh. Mấy tháng tiếp xúc, Hồng Châu cũng cảm thấy chỉ cần chớ chọc vị này mãi mãi, nàng tâm vẫn là thực thiện lương, ít nhất không giống Di Nương như vậy lãng phí các nàng. Điều này làm cho Hồng Châu đối nhị mãi mãi hoặc nhiều hoặc ít có vướng bận, nội tâm cũng ngóng trông nhị mãi mãi hảo. Nhị mãi mãi mấy ngày trước hộp máu hôn mê, lao thái quân chỉ sai người truyền đại phu, liên đi lại xem liếc mắt một cái đều không có, đại phu nhân lại liền cái nói đều không có, một bộ ước gì nàng chết nhanh bộ dáng. Cũng may lao thái quân truyền lời không cần nhị mãi mãi đi thỉnh an, chỉ làm cho nàng ở trong phòng tĩnh dưỡng. Không nghĩ tới vị này ra càng tuyệt, trực tiếp đem nhân thu đi lại hầu hạ. Nhớ tới nhị mãi mãi kia tái nhợt thần sắc có bệnh, Hồng Châu cũng tâm sinh không đành lòng, bất đắc dĩ chủ tử phân phó. Chỉ phải kiên trì đi đến Đông Sương phòng, gõ gõ cửa. Mộng Khê ăn cơm xong, chính ỉ ở trên giường cùng ngồi ở Tú Đôn Thượng Chi Thu nói chuyện, nghe được tiếng đập cửa, chau mày. Đã trễ thế này, ai như vậy không có mắt. Chi Thu biên đứng dậy biên nói, còn chưa có ra khỏi phòng liền gặp Chi Xuân tiến vào trả lời. Nhị mãi mãi, nhị gia đã trở lại, truyền lời nhường ngài đi qua. Nhị gia đã trở lại, khi nào thì? Mộng Khê nghe xong, xem Chi Thu hỏi. Nhị gia nay vóc buổi chiều trở về. Vừa trở về đã bị đại lao ra gọi vào thọ hy đường, nô tỳ cho rằng buổi tối nhất định sẽ đi đại phu nhân kia dùng cơm, liền không cùng ngài nói, nào biết nhị gia nhưng lại trở về nhanh như vậy, chẳng lẽ vô dụng cơm. Đều cấp sao? Nghe Hồng Châu nói, nhị gia giống như có chuyện gì muốn hỏi nhị mãi mãi dường như, vừa mới tiến viện môn liền thẳng đến Đông Sương phòng, không biết vì sao lại đi trở về, chỉ truyền nhị mãi mãi đi qua. Ngộng Khê nghe xong, giật mình, trở về liền bị gọi vào Thọ Hy đường, liên đại phu nhân kia đều không đi liền vội vã tìm nàng, thiếu chút nữa liền vào Đông Sương, chuyện gì như vậy cấp, chỉ có một khả năng, thì phải là hưu thê. Nhất định đại lao ra cùng lao thái quân hợp lực nhường hắn hưu thê khắc thú, nghĩ vậy chút thiên nàng ở trong phủ lạnh nhạt, cùng lao thái quân đối biểu cô nương nhiệt tình, nàng lại càng tin tưởng chuyện này. Hy vọng thật lâu hưu thư, rốt cục đến, lúc này nàng nhưng lại không có hỉ vô bi. Nhị mãi mãi, như thế nào? Chi Thu gặp nhị mãi mãi thần sắc không đối, vội hỏi. Ngộng Khê chỉ lắc đầu không nói chuyện. Chi Thu gặp nhị mãi mãi thần sắc khác thường, đó là cả kinh, manh nhớ tới mấy ngày nay tiêu phủ hứng gió. Tú cô nương đều nhanh bị phủng lên trời, nghe Thúy Di nương trong phòng tứ nhi theo đại phu nhân kia trở về nói, tú cô nương mấy ngày nay chính vội vàng tú đồ cưới đâu. Nghĩ đến cũng không đặt chân Đông Sương nhị ra, nhưng lại ngoại lệ muốn vào Đông Sương, một cố điểm xấu dũng thượng trong lòng, hấp giật mình ngôi, thưa dạ nói. Nhị ra sẽ không. Đừng nghĩ nhiều như vậy, trước đi nhìn kỹ hăng nói, đến giúp ta thay quần áo. Chi Thu hoảng loạn xoa xoa tay, ở trong phòng vòng vo mấy vòng. Tài nhớ tới cấp cho nhị mãi mãi tìm quần áo, Chi Xuân gặp Chi Thu hoảng loạn, không biết xảy ra chuyện gì, chỉ ngốc đứng ở kia. Ngộng Khê đã ở trang điểm kính tiền ngồi ổn. Đơn giản chút, sẽ mặc kia bộ màu lam nhạt bách hợp gấm cắt phục đi. Ngộng Khê gặp Chi Thu ở trong ngăn tủ phiên a phiên, chính là chọn không ra quần áo đến, nào có ngày thường lưu loát kình, liền giúp nàng cầm chủ ý. Thấy hai người còn chưa có phản ánh đi lại, còn nói thêm. Hoảng cái gì, chuyện gì nhìn mới biết được, là phúc không phải họa. Là họa tránh không khỏi, nhanh chút, lại trưởng, nhị gia vừa muốn phạt. Chi Thu vừa nghe muốn ai phạt, tài nhớ tới cái kia Diêm Vương còn tại đại sảnh chờ đâu, bước lên phía trước ý để nhị mãi mãi phân phó, hầu hạ nàng mặc đứng lên. Tiêu Tuấn tâm thần không yên ngồi ở kia, rốt cục nhìn đến Ngộng Khê đỡ Chi Thu chậm rãi đi đến, tái kiến Ngộng Khê, nhưng lại dường như đã có mấy đời, nhìn đến nàng hoàn hảo, rốt cục buông xuống một gốc cây huyền tâm, buông trong tay trà, tỏa thẳng thân mình. Ngộng Khê chậm rãi tiến lên phúc phúc, nhị gia mạnh khỏe. Tỳ thiếp không biết nhị gia trở về sớm như vậy, chưa xuất môn nên đón, thỉnh nhị gia khoan thứ. Nhiều ngày không thấy, nàng hao gầy rất nhiều, bàn tay đại khuôn mặt nhỏ nhắn, càng hiển bé bỏng, trong mắt đã không có dường như hết thảy đều có thể vân đạm phong thanh lạnh nhạt thông dòng, theo trong khung tản mát ra một cỗ sơ ly lạc mịch, trước mắt Ngộng Khê trống rỗng mà mờ mịt, dường như ngay sau đó liền muốn thuận gió trở lại bàn, này phân xa cách nhường Tiêu Tuấn đau lo lắng, hắn không muốn như vậy Ngộng Khê. Chẳng lẽ nàng đã nhận ra lão thái quân tưởng hữu nàng? Nhất niệm đến tận đây, Tiêu Tuấn mặt xám như cho tàn. Từ hắn đáp ứng lao thái quân hưu thê khắc thú, hắn sẽ lại không dám đối mặt nàng, tận lực trốn tránh, chỉ sợ hắn nhịn không được cải biến chủ ý, có thể trốn nhân, lại trốn không thoát hắn tâm, hắn thậm chí có loại xúc động, muốn dứt bỏ tiêu phủ hết thảy, mang theo Khê Nhi xà chạy cao bay. Mỗi khi nhớ tới làm như hạ đại gia chủ hắn, vì tiêu gia tổ nghiệp, phải vứt bỏ này bản thuộc loại hắn tốt đẹp, hy sinh điệu chính mình hôn nhân cùng nữ nhân, liền tâm như lao cát, càng thống hận chính mình yếu đuối. Này hai mươi mấy ngày, hắn thật sự là sống một ngày bằng một năm. Nhị gia. Hồng Châu gặp nhị gia chỉ nhìn nhị mãi mãi, thật lâu không nói, nhẹ nhàng mà kêu một tiếng. Nghe được Hồng Châu kêu gọi, Tiêu Tuấn mới hồi phục tinh thần lại, phát hiện Ngộng Khê còn tại kia đứng, chờ hắn mở miệng, quay đầu nói với Hồng Châu. Phu nhị mãi mãi ngồi xuống. Nghe xong nhị gia trong lời nói, không đợi Hồng Châu tiến lên, Chi Thu đã đỡ nhị mãi mãi ngồi xuống. Chương 155, Thỉnh Đại Phu. Chương 155. Thỉnh đại phu. Đại sảnh mọi người gặp nhị gia nhường nhị mãi mãi ngồi, đều thực kinh ngạc, không biết vị này ra trong hồ lô lại bán cái gì dược, vội vàng đem nhị mãi mãi chiêu đi lại, mắt nửa ngày, hiện tại lại ba ba nhường ngồi, đều biết nhị gia cùng nhị mãi mãi thường ngày lý liền không đối phó, một đám đều nhắm chặt miệng. Ngộng Khê không biết nhị gia tìm nàng đến cùng là chuyện gì, tả hữu không có chuyện gì tốt, cũng là thản nhiên, chỉ đoan chính ngồi ở kia chờ, tái nhợt một trường khuôn mặt nhỏ nhắn, giống cái điêu khắc. Đại sảnh lập tức yên lặng xuống dưới, trong không khí tràn ngập nhất cô áp lực hơi thở, làm cho người ta hít thở không thông. Không thấy mặt khi muốn gặp mặt lại không lời nào để nói, Tiêu Tuấn hiện tại liền là như thế này, nhìn đến Ngộng Khê, trong lòng một trận phát nhanh, ngồi ở kia không biết nên nói cái gì, nhất bụng trong lời nói, quan tâm nhất vấn đề, lúc này kỳ quái một câu cũng nói không nên lời, việc đông chốc toàn quên sạch. Hắn tưởng mau chóng đánh vỡ này trầm mặc, bất đắc dĩ thu chàng quát bụng, cũng nghĩ không ra đề tài đến. Lại đoán khởi Ngộng Khê đến, người này thế nào tựa như cái Phật dường như ngồi ở kia, cũng không nói chuyện, chẳng sợ tùy tiện nói một câu, này không khí hòa dịu, cũng sẽ không khẩn trương, chậm rãi liền tự nhiên. Hắn khẩn trương nói không nên lời nói, lại oán trách Mộng Khê không mở miệng, cũng không ngắm lại, là ai kêu ai, Mộng Khê gặp được như vậy cái kéo không ra thì oán nhà xí phu quân, có đủ nàng chịu. Ân, trong nhà mấy ngày nay đều được rồi. Thật lâu sau, Tiêu Tuấn thấp giọng hỏi một câu. Tất cả mọi người nhìn về phía hắn, nghẹn lâu như vậy, mãn cho rằng có thể nói ra cái gì kinh thiên động địa trong lời nói, người người cấm nhược hàn thiền, như lâm đại địch, hơn nữa chi thù, phía sau lưng quần áo đều ướt đẫm, sợ vị này ra nói ra hưu thê hai chữ, đợi nửa ngày lại chờ ra như vậy một câu không đến nơi đến trốn trong lời nói. Vô nghĩa, trong nhà được không ngươi nhìn không tới sao, nhân đều tại đây, này nọ lại không căng, về phần ngươi hậu viện đám kia nữ nhân, ngươi cũng không nhường ta xem, muốn biết, chính mình nhìn. Mộng Khê lườm nhị ra liếc mắt một cái, nhẹ giọng trả lời. Trong nhà hết thể đều hảo. Tiêu Tuấn cho mày, thế nào tổng cảm thấy này giống ở niệm thư nhà. Hắn hỏi cái này nói ý tứ là nàng được không, nàng thế nào liền không rõ hắn. Cái kia, nghe mãi mãi nói, Khê Nhi mấy ngày hôm trước nôn ra máu, hiện tại ra sao, cảm giác được chút. Mộng Khê nghe xong lời này, hơi hơi sửng sốt, thế nào cùng dự tính không giống với, sẽ không là giết người tiền trước cấp đốn cơm no ăn đi, thật cẩn thận trả lời. Xem đại phu, đã không có việc gì. Đại phu khả cấp khai phương tử. Tiêu Tuấn hỏi ra câu đầu tiên, kế tiếp cũng liền có thứ tự. Có. Luôn luôn dùng. Nghe xong lời này, Mộng Khê có chút chần chờ, nàng tại không biết dùng đại phu khai này dự đâu. Ngày đó tình sau, Chi Thu đã trở về Lao Thái Quân, kêu đại phu, không có biện pháp, chỉ phải hợp với tình hình xứng một bộ, kia phó dược bây giờ còn nằm ở hậu viên đâu. Mộng Khê đang nghĩ tới nói như thế nào, Hồng Châu thấy nàng không nói, tiếp lời nói. Nhị mãi mãi chỉ xứng một bộ, liền không cần, nói là sợ khổ. Nghe xong lời này, Tiêu Tuấn bất giác nhíu mày, lớn như vậy người, thế nào giống đứa nhỏ dường như tùy hứng, đều nôn huyết, còn như vậy, không biết thuốc đáng giá tật lợi cho bệnh sao. Há mồm tưởng giáo huấn vài câu, quay đầu chống lại Mộng Khê kia xa cách ánh mắt, đến miệng trong lời nói cứng rắn nuốt đi xuống. Hồng Châu vừa nói xong, gặp nhị gia lại bắt đầu nhíu mày, bận bưng kín miệng, thầm hận tự mình lanh mồm lanh miệng. Nhưng lại đã quên nhị gia từng phạt nhị mãi mãi uống lên một tháng khổ dược canh, sẽ không lại nghĩ tới này trà đi, quay đầu chính gặp phải Chi Thu kia giết người dường như ánh mắt, bận xấu hổ cúi đầu. Nhị gia dùng qua cơm chiều sao, tí thiếp sai người chuyển cơm. Mộng Khê nghe xong Hồng Châu trong lời nói, sợ nhị gia lại tìm trà sinh sự, hắn tài mặc kệ dược có thể hay không chữa bệnh đâu, chỉ cần nàng chán ghét, hắn liền thích nhường nàng làm, tóm lại, nàng thống khổ đó là hắn lớn nhất vui vẻ, nghĩ vậy, Mộng Khê bận chủ động mang mở đề tài. Gặp Mộng Khê chủ động nói chuyện, Tiêu Tuấn nhìn nhìn nàng, trả lời, còn chưa có dùng, Hồng Châu đã sai người truyền. Đang nói, đã có tiểu nha hoàn đi lại báo, cơm đã đưa đi lại, hay không hiện tại liền bãi. Mộng Khê nghe xong, xem nhị gia liếc mắt một cái, không nói chuyện, Tiêu Tuấn cũng thực đói bụng, gặp nha hoàn hỏi, mở miệng nói, mang lên đến đây đi. Mộng Khê nghe xong bận đứng dậy, chỉ huy nha hoàn bận lên, Tiêu Tuấn kinh ngạc xem nàng, tài nhớ tới, hắn muốn dùng cơm, nàng phải đứng ở một bên hầu hạ. Nàng tài sẽ không nghe hắn trong lời nói ngồi ở kia cùng hắn một chỗ dùng cơm đâu, nghĩ vậy, ám thở dài một hơi, mặc dù luyến tiếc nhường nàng rời đi, vẫn là mở miệng nói. Khê Nhi đi xuống đi, nơi này có Hồng Châu là đến nơi. Chi Thu giật mình nhìn về phía nhị gia, thầm nghĩ, cái này không có việc gì, kia hấp tấp kêu nhị mãi mãi qua tới làm cái gì. Mộng Khê xem nhị gia kia ngàn năm không thay đổi hàn băng mặt, nàng cũng không dám tự làm đa tình cho rằng hắn tưởng nàng, vội vã kêu nàng đi lại nhường hắn xem, lần đầu tiên. Nàng cảm thấy có chút nhìn không thấu vị này ra. Hầu hạ nhị gia dùng cơm là tỷ thiếp bổn phận. Khê Nhi đi xuống đi, cũng dùng xong cơm sớm đi nghỉ ngơi. Mộng Khê gặp nhị gia thái độ kiên quyết, lại thấy Hồng Châu vẻ mặt nôn nóng, nàng thật đúng không muốn tại đây hầu hạ, thuận thế ứng thanh, hướng nhị gia tố cáo ăn, đỡ Chi Thu chậm rãi đi ra. Nhị mãi mãi tỉnh tỉnh, mau tỉnh lại, nhị gia thỉnh đại phu đi lại, nói là cho ngài xem bệnh. Chi Thu nhẹ nhàng mà phe phẩy nhị mãi mãi, vội vàng hô. Nô. Lại ngủ một hồi, liền một hồi, cái gì? Nhị gia lại như thế nào? Mơ mơ màng màng Mộng Khê mạnh mẽ bị nhị gia hai chữ bừng tỉnh, một điểm buồn ngủ cũng không có, huỵch một chút ngồi dậy, mê mê mông mông xem Chi Thu. Ngãi ngãi, nhị gia thỉnh đại phu đi lại, nói là cho ngài xem bệnh. Xem bệnh, xem bệnh gì? Nhị ngãi ngãi trước đứng lên đi, đại phu ở đại sảnh hậu đâu? Mộng Khê một bên mơ mơ màng màng ở Chi Thu hầu hạ hạ mặc quần áo, một bên hỏi. Nhị gia nghĩ như thế nào khởi tìm đại phu đi lại xem bệnh. Chi Xuân Chính bưng thủy tiến vào, tiếp lời nói. Nhị nãi nãi, nô tỳ đoán nhị gia là nghe Lão Thái Quân nói ngài hộp máu, mới tìm đại phu, nhị gia là thật quan tâm ngài, có lẽ ngày hôm qua vội vàng kêu ngài đi qua, chính là muốn xem ngài mấy ngày nay thế nào. Nhị gia nếu quan tâm nhị nãi nãi, Thái Dương đều có thể đánh phía Tây xuất ra, nhị mãi mãi bị bệnh thời gian dài như vậy, ngươi nhìn thấy bóng dáng của hắn, nếu thực quan tâm, nhị mãi mãi nôn huyết, thế nào không đến đông xương, ba ba kêu đi, có nảy lý sao? Ngươi a, nhân gia cấp cái chảy gỗ, coi như làm thực, cũng không biết nhị gia cấp ăn ngươi cái gì, bị du mông tâm, nhị gia mỗi ngày như vậy vắng vẻ nhị mãi mãi, khi dễ nhị mãi mãi ngươi đều nhìn không tới, hà ta, còn tịnh thay hắn nói chuyện. Chi Thu nghe Chi Xuân lại thay nhị gia nói chuyện, tức giận đến thẳng trứng mắt, tài mặc kệ Chi Xuân kia giết người dường như ánh mắt, bùm bùm chính là một chút giáo hấn. Nói như thế nào nhị gia tìm đại phu vội tới nhị mãi mãi xem bệnh, cũng là hảo tâm. Chi Xuân nhỏ giọng than thở, nàng thật sự tranh bất quá nha mỏ nhọn lợi Chi Thu, trên khí thế liền ải nửa phần, nhưng trong lòng luôn không phục, nàng tổng nhận vì nhị gia trong lòng có nhị mãi mãi. Hảo tâm. Nhị gia hảo tâm sớm kêu sói ăn, quỷ biết hắn ăn cái gì tâm. Chi Thu một bên cấp nhị mãi mãi chải đầu, một bên đem Chi Xuân cấp đỉnh trở về. Đột nhiên nhớ tới chuyện gì, vỗ tay một cái nói. Đúng vậy, nhị mãi mãi, ngài được mấy ngày không đi Thọ Hy đường Thịnh An, có thể hay không là hôm qua lão Thái Quân nói gì đó, nhị gia tài ba ba kêu ngươi đi qua, nhìn ngươi có phải hay không thật sự bị bệnh, này không, nhị gia đã trở lại, ngài sáng nay cũng không có đi thượng phòng hầu hạ, nhị gia thỉnh đại phu đi lại, có phải hay không tưởng chứng thực ngài thật sự có bệnh. Nghe xong Chi Thu trong lời nói, Ngộng Khê Ban cử thủ đứng ở không trung, cau mày. Nói như vậy, còn nhất định nhường đại phu cho ta nhìn ra bệnh đến mới được, chính là như vậy cấp, thế nào trang bệnh. Nguyên lai, từ lần trước nôn ra máu sau, Ngộng Khê liền mất hết can đảm, mọi việc đều nản lòng phai trí, hống liên tục Lao Thái Quân tâm đều phai nhạt, Lao Thái Quân nghe nói nàng ói ra huyết, chỉ phái nhân truyền lời nhường nàng không cần đi Thịnh an tâm dưỡng bệnh đó là, nàng càng không giống ngày thường như vậy thêm cẩn thận, sợ Lao Thái Quân, đại phu nhân soi mói, cứng rắn chống đi Thịnh An. Mấy ngày nay luôn luôn miêu ở trong phòng, đã Lao Thái Quân đã sinh ra thú tú nhi tâm, không bằng cấp Lao Thái Quân tìm cái hưu nàng hạ đường lấy cớ tốt lắm, tả hữu này phủ, nàng sớm muộn gì là muốn ra. Bởi vì nhị gia thời gian rất lâu vô dụng nàng hầu hạ, tuy rằng ngày hôm qua đã trở lại, nhưng nàng cũng không nhớ ra sáng sớm hẳn là đi thượng phòng hầu hạ, kinh Chi Thu này nhắc tới tỉnh, cũng mánh cả kinh. Đại phu đã ở đại sảnh chờ, muốn làm giả cũng đến không nội, nhị mãi mãi thể chất vốn liền được, luôn luôn liền không dưỡng hảo, sợ cái gì. Chi Xuân tiếp lời nói, nàng luôn luôn cảm thấy nhị mãi mãi thể chất quá kém, hẳn là uống nhiều mấy phó dược mới được, huống chi nhà mình chính là bán dược, sợ khổ không phải còn có thuốc viên sao. Nhưng này nhị mãi mãi cứng rắn nói cái gì là dược tam phân độc, nôn huyết, cũng chỉ ăn 3 ngày thuốc viên, nói cái gì nữa cũng không ăn, không nên làm cái gì thực liệu, mỗi ngày mân mê dược thiện, cũng không gặp kia dược thiện khởi cái gì tác dụng. Huống chi mãi mãi vài ngày nay miễn cưỡng, mỗi ngày tịnh ghé vào trên giường giả chết cậu, không phải Chi Thu làm cường nhường nàng uống, nàng liên thủ chỉ đầu đều sẽ không động một chút, khả Chi Thu lại dùng tầm cũng phải có nàng như vậy trình độ A. Xem kia sắc mặt, thấy đều đau lòng, còn dùng mặc, thực cho rằng chính mình là thiết nhân đâu, nôn nhiều như vậy huyết, vài ngày có thể tốt lắm. Chi Thu cũng đi theo nói, mãi mãi vốn liền bệnh, còn dùng trang cái gì. Nói cũng là, nhưng còn không đến mức bệnh nhiều ngày như vậy không đi Thịnh An. Nhị mãi mãi nói cũng là, chúng ta đây làm sao bây giờ, có phải hay không là Lao Thái Quân hướng nhị gia oán giận ngài không đi Thịnh An, nhị gia mới tìm đại phu nghiệm chứng ngài có phải hay không thực bệnh không thể Thịnh An, thực tọa thực việc này, nhị mãi mãi chỉ có. Chi Thu thế nào cũng nói không nên lời hạ đường hai chữ. Chi Xuân cũng nóng nảy, ở trên điểm này hai cái nha đầu nhưng là tuyệt đối nhất trí. Đúng rồi, nhị mãi mãi, nô tỳ nghĩ tới, ngài mỗi lần chuẩn em ra phủ, đều dùng dược đem sắc mặt biến đen. Ngươi nhất định cũng có nhường sắc mặt biến bạch dược, làm cho người ta vừa thấy chính là nằm trên giường không dậy nổi bộ dáng, như vậy chuẩn đi. Chi Thu biên nói, biên mở ra địa hạ ngăn tủ, chuyển ra một cái tiểu dược hộp, hiến vật quý dường như đệ nhị mãi mãi. Nhị mãi mãi, ngài mau tìm xem, ngài dược nhưng là thiên hạ vô song, tưởng kia đại phu cũng nhìn không ra đến cái gì trò. Sớm muộn gì cũng muốn hạ đường, trời muốn đổ mưa, nương phải gả người, sẽ theo hắn đi thôi, đem mảnh bông, nhường đại phu tiến vào. Nương phải gà người. Hai cái nha đầu vẻ mặt kinh ngạc xem nhị mãi mãi. Chương 156, Thú Nhi Mộng. Chương 156, Thú Nhi Mộng. Nhị gia ngồi ở đại sảnh, gặp Hồng Châu dẫn Trương đại phu tiến vào, bận phân phó nhân xem tọa, mệnh nha hoàn thượng trà, hết thảy đủ, chỉ ra ý Hồng Châu đợi nhân đi ra ngoài, mới mở miệng hỏi. Tiên sinh, phu nhân thân thể thế nào, có vô trở ngại? Trương đại phu nghe xong, nhớ tới nhị mãi mãi kia trường tái nhợt sắc mặt, giống như gió thổi qua đều có thể đổ dường như, mặc dù không có gì bệnh nặng, nhưng thân thể cũng là bị vết sạch, nếu không điều dưỡng, sợ cũng không phải cái trường thọ chủ, đáng tiếc một bộ hoa nhan nguyện mạo, nghĩ vậy bất giác lắc đầu, Tiêu Tuấn thấy, tâm đó là trầm xuống. Trầm tư thật lâu sau, Trương đại phu mới mở miệng nói: "Lão phu Trần Tôn phu nhân thân thể cập nhược, nếu muốn điều trị, không phải một sớm một chiều việc, cần trường kỳ điều dưỡng, hơn nữa không dễ quá độ phí sức phí công mới là." Tiêu Tuấn nghe xong, nhớ tới tân hôn không lâu, có một lần Mộng Khê té xỉu, lúc đó đại phu cũng nói qua lời này, không nghĩ tới thời gian dài như vậy, vẫn như cũ như thế, quay đầu ngẫm lại cũng là, Mộng Khê tự gả tiến vào, mỗi ngày thần hôn định tỉnh, làm sao có thời giờ điều dưỡng thân thể, bất giác tâm sinh ngày nấy, túi đầu trầm tư sau một lúc lâu, cuối cùng giống hạ một cái trọng đại quyết định dường như, ngẩng đầu nhìn đại phu nói: "Không dối gạt tiên sinh nói, giống chúng ta như vậy thế gia, vốn liền quy củ đại, tục bận rộn, phu nhân lại là năm nay tân quá môn, càng không sai được nửa phần, muốn hướng tiên sinh nói tĩnh dưỡng khả năng không lớn, tiên sinh có cái gì không hảo biện pháp, có thể mau chóng điều trị hảo phu nhân thân thể." Đại phu nghe xong, lắc đầu nói: "Thường ngôn nói bệnh đến như núi đổ, bệnh đi như kéo tơ, tưởng là tôn phu nhân trước kia từng qua bệnh nặng, lúc đó mặc dù trị, nhưng luôn luôn không hảo hảo điều dưỡng, tích lũy tháng ngày sở tới, bệnh từ tâm sinh, tôn phu nhân bệnh cũng cùng nội tâm tích tụ có liên quan, nhị gia không ngại thường mang phu nhân đi ra ngoài giải giải sầu, tâm tình thư sướng, bệnh tự nhiên đi 8-9 phần, lao phu trước cấp khai cái phương thuốc, tôn phu nhân khả ấn này phương trường kỳ dùng, chậm rãi điều trị." Tiêu Tuấn vừa nghe khai dược, lại nghĩ tới Mộng Khê sợ khổ, cũng không khẳng uống dược, lần trước buộc nàng uống lên một tháng thuốc bổ, huyên nàng mỗi ngày nhìn đến hắn tựa như thấy kẻ thù dường như, hơn nữa nàng cái kia đại nha hoàng chi thu, đối hắn lại trừng mắt lanh đối, mỗi ngày tượng lao gà mái giống như, che chở nhị mãi mãi, sợ hắn có thể ăn nàng dường như. Mặt đối với các nàng chủ tớ, hắn cũng không quyết đoán lại bức Mộng Khê uống dược canh, huống chi này không phải nửa khắc hơn khi, là năm rộng tháng dài. Nghĩ vậy bất giác thở dài, cười khổ lắc đầu, bất đắc dĩ đối đại phu nói: "Không dối gạt tiên sinh nói, phu nhân sợ nhất khổ dược, tiên sinh mở phương thuốc, cho dù là thần đan thần dược, chỉ cần khổ, phu nhân liền sẽ không uống, tiên sinh có thể hay không khai chút không khổ có năng lực chữa bệnh dược?" Đại phu nghe xong lời này, bất giác vẻ mặt cười khổ, mở miệng nói: "Nhị gia cũng ứng biết thuốc đáng giá tật lợi cho bệnh đạo lý, lão phu sống lớn như vậy mấy tuổi, thật đúng không có nghe nói nào có không khổ có năng lực chữa bệnh dược." Tiêu Tuấn bị đại phu ra sắc mặt một trận xanh tím, ngồi ở kia trầm mặc sau một lúc lâu, cuối cùng lại ngẩng đầu xem đại phu, thành khẩn nói: "Phiền toái tiên sinh, có thể hay không tưởng chút biện pháp, phu nhân thật sự sợ khổ." Nghe xong lời này, Trương đại phu ngẩng đầu nhìn Tiêu Tuấn, thầm nghĩ, tưởng không ngờ vị này vốn có mặt lạnh diêm quân danh xưng Tiêu Nhị gia, nhưng lại hội đối phu nhân tốt như vậy, xem ra phố phường gian đồn đãi, không thể toàn tín, thấy hắn cũng là một mảnh thành tâm, khổ tư thật lâu sau, đống nhiên vô hót nói: "Nhị gia vừa nói ta đổ là nghĩ tới, mấy tháng trước, Bình Dương thành Tây mở một nhà dược đường, Tiêu Di Xuân Đường, chủ nhân họ Lý, là một người tuổi còn trẻ hậu sinh, hắn phối chế dược hiệu quả trị liệu thần kỳ, thiên hạ vô song, trong đó có một loại dưỡng khí bổ huyết thuốc viên, Tiêu Dưỡng Sinh Hoàn, thực thích hợp tôn phu nhân, nhị gia không ngại thử một lần, nếu nửa năm trước kia, lão phu thật đúng không có cách nào." Tiên sinh nhắc tới, ta cũng nghĩ tới, này Di Xuân Đường chủ nhân vốn có dược thần danh xưng, hắn xứng chữa thương giải độc chi dược, lại thiên kim khó cầu, nghe nói, hắn xứng có một loại còn thần đan, có thể cho người sắp chết tục mệnh, tưởng là hắn phối chế hàng ngày dùng dược, cũng là tốt nhất, liền y tiên sinh luôn, nghe nói này Lý công tử là đường kim thái tử nghĩa đệ, nếu thuốc này không thấy hiệu, liền đi cầu thái tử, nhường hắn chuyên môn cấp nội tử xứng nhất lương phương. Tiêu Tuấn nghe xong Trương đại phu trong lời nói, buồn bực tâm tình trở thành hư không, liên tục gật đầu đáp lời, vừa nặng kim tạ qua, tài đưa Trương đại phu trở về. Trở lại nội thất, lại không tự giác đi thong thả đến phía trước cửa sổ, nhìn chằm chằm đông xương phòng kia phiến cửa sổ, nhớ tới đại phu muốn hắn thường mang Mộng Khê đi ra ngoài giải sầu trong lời nói, Khê Nhi không thích Tiêu phủ, hắn có thể cảm giác xuất ra, sớm nên nhường nàng đi ra ngoài hít thở không khí. Nghĩ vậy, Tiêu Tuấn không khỏi nhớ tới Tú Nhi cùng mẫu thân, các nàng nhưng là như hổ rình mồi nhìn chằm chằm Tiêu Tương Viện, mấy ngày nay mẫu thân đã không chỉ một lần nhường hắn hưu thê, hắn đều lấy bận vu gia tộc đại sự, không rảnh bận tâm hậu viện lý do hàm hồ qua loa tắc trách đi qua, giờ phút này mang Mộng Khê đi du lịch ngoạn, mẫu thân sẽ tha thứ qua Khê Nhi sao? Nghĩ đến mẫu thân sau lưng ngược đãi Mộng Khê, hắn lại không thể mỗi ngày đều ở trong phủ chiều ứng, mày bất giác ninh thành một cái ngợt đáp. Nay biểu muội thật sự rất chán ghét, không có nàng, mẫu thân sẽ không đối Khê Nhi có lớn như vậy địch ý đi. Vẫn là nghĩ biện pháp, đem nàng tống xuất phủ đi mới tốt. Nhắc tới Tú Nhi, nàng chính đoan trang tọa ở trong phòng, tú một đôi gối bên lương bộ, Lao Thái Quân đã cho nàng ăn một viên thuốc can thần, nàng biết, nàng rất nhanh sẽ phủ thêm giá ý ỉa. Mấy ngày nay, không có ngày xưa thô bạo, nàng thực làm nổi lên danh phủ kỳ thực tiểu thư khuê các, chính thủ chuẩn bị đồ cưới đâu, chỉ chờ biểu tẩu một chút đường, nàng liền hồi phủ hậu gả. Lại không đi Đông Xương phòng sinh sự, liền ngay cả tối hôm qua băng tâm nơm nớp lo sợ trở về bẩm báo, nhị gia trực tiếp bác gì mời, nàng đều không hướng tới ngày như vậy giận dữ, còn ôn nhu rộng lượng đi khuyên gì không cần tức giận, biểu ca mấy ngày nay quả thật bệ bộn nhiều việc, mắt thấy nhân đều gầy thoát tướng, nhìn khiến cho nhân tâm đau, cũng đừng lại trách cứ biểu ca. Đại phu nhân nghe xong Tú Nhi trong lời nói, thẳng khoa Tú Nhi thâm minh đại nghĩa, nhớ tới con mấy ngày nay đích xác gầy không giống nói, khó được Tú Nhi như vậy săn sóc, giống như cái kia nàng dâu, lanh giống khối băng, một điểm đều không quan tâm con trai của tự mình, càng xem này tương lai nàng dâu càng vừa lòng, nghe Bảo Châu truyền lời khi bất khoái cũng trở thành hư không, ánh mắt cười đến mị thành một cái khâu. Tú Nhi đang nghĩ tới tâm sự, băng tâm vội vàng đi đến, trả lời. Tiểu thư, không tốt. Tú Nhi chậm rãi ngẩng đầu, nhẹ nhàng mà nói. Hoảng cái gì, một điểm quy củ đều không có, làm cho người ta thấy, còn tưởng rằng ta ngày thường không dạy dỗ hảo các ngươi. Nô tỳ biết sai rồi, tiểu thư, nô tỳ vừa mới nghe nói, nhị gia buổi sáng thỉnh đại phu cấp nhị mãi mãi xem bệnh, nghe nói là thường cấp nhị gia xem bệnh đại phu, kia nhưng là trừ bỏ thái y địa viện, Bình Dương trong thành tốt nhất đại phu, tiểu thư, nô tỳ lo lắng nhị gia thay đổi chủ ý, tài phát ra hoảng, cầu tiểu thư khoan thứ. Tê một tiếng, Tú Nhi đổ chịu một ngụm khí lạnh, vừa mới tay run lên, ngón giữa bị Tú Hoa châm thứ phá, mang tương thủ nâng lên, cau mày xem, băng tâm thấy. Vận xuất ra khăn tiến lên giúp đỡ một bên lau một bên tễ. Nhìn chằm chằm tiểu thư, lo lắng nói xong. Tiểu thư, ngài mau chóng ý tưởng cầu lao thái quân, đại phu nhân, sớm đi hưu nhị nãi nãi, nô tỳ này trong lòng tài kiên định, miễn cho đêm dài lắm ngộng, lại sinh biến cố. Tú Nhi vẻ mặt hoảng hốt nói, có thể nghĩ đến biện pháp đều muốn, gì đã cùng biểu ca nói ra vài lần, khả biểu ca bận việc đại sự, thế nào lo lắng này đó, giờ phút này, lấy việc này phiền hắn, biểu ca nhất định nhận vì ta không hiền lành. Liên như vậy điểm thời gian cũng không có thể chờ, giờ phút này, ta hẳn là yên lặng đứng ở hắn sau lưng, không tiếng động duy trì, có thể nào cho hắn thêm phiền. Tiểu thư nói được cũng là, tả hữu lao thái quân có khẩu phòng, đều đợi nhiều năm như vậy, còn kém đã nhiều ngày, đúng rồi, tiểu thư, nô tỳ còn nghe nói, hôm nay buổi sáng, đại phu trần xong rồi mạch, cùng nhị gia mật đàm hảo một trận, lại không khai phương tử, Liên Hồng Châu đều kỳ quái, nàng tự mình cùng đại phu đi Đông Xương xem bệnh, nhị mãi mãi mặt nhìn qua bạch giống quỷ. Lần trước chính là té xịu đều mở dược, lần này nhưng lại không khai dược. Tú Nhi nghe xong lời này, đống nhiên nở nụ cười, hướng về phía băng tâm nói. Ta nói đi, biểu ca tài không sẽ lo lắng biểu tẩu thân thể cho nàng thỉnh đại phu, về sau gặp được việc này, đừng nữa ngạc nhiên. Nói xong, lại cúi đầu Tú nổi lên nguyên ương, nàng nắm chặt thời gian, lập tức sẽ làm tân nương, đến lúc đó cũng không thể thiếu đông kéo tây, nhất định phải tinh tế chủ bị mới tốt. Tiểu thư vì sao nói như vậy? Nhị gia đích xác tìm tốt nhất đại phu a. Tú Nhi giống liếc si dường như nhìn băng tâm liếc mắt một cái, nàng hiện tại tâm tình cứ tốt, tài sẽ không cùng này buồn nha đầu loại này kiến thức, vì thế cẩn thận giải thích đứng lên. Biểu tẩu từ ói ra huyết, liền không đi thọ hy đường thỉnh an, nhiều ngày như vậy, trừ phi lên không được, nếu không có thể nào không đi thỉnh an. Lão thái quân tối hôm qua nhất định cùng biểu ca oán giận, biểu ca tài thỉnh đại phu xác nhận biểu tẩu có phải hay không thực bệnh không thể thỉnh an, nếu không phải kia là có thể dùng không thuận cha mẹ danh nghĩa đem biểu tẩu hưu, nếu là, biểu ca lại có thể dùng có bệnh hiểm nghèo tên hưu biểu tẩu, xem ra biểu ca rốt cục có thời gian, tưởng chuyện của chúng ta. Tiểu thư nói được cũng là, chính là nhị mãi mãi không đi thỉnh an, là lao thái quân doãn, nô tỳ nghe nói có bệnh hiểm nghèo là chỉ không thể cộng tư thịnh, giống như nhị mãi mãi bệnh còn chưa có như vậy nghiêm trọng, sợ là. Ngươi nha, hạt quan tâm, không nghe nói qua có lẽ có đắc tội danh sao. Mấy ngày nay ngươi còn nhìn không ra đến, theo lao thái quân, đại lao ra đến gì, đều đã ngầm đồng ý sự tình, chỉ kém một cái lấy cớ mà thôi, biểu tẩu nhà mẹ đẻ cũng không có gì thế lực, tưởng tích cực sợ cũng phiên không ra cái gì sóng to, tất yếu thời điểm, chúng ta lại thôi một phen, tổng không thể nhường biểu ca gánh chịu đeo danh. Thật sự, nói như vậy, cố gắng mấy ngày nay, nhị mãi mãi sẽ bị hưu hạ đường, chúng ta rốt cục hết khổ. Băng tâm mi phi sắc vũ nói xong, tiểu thư một điểm bác. Nàng cũng cảm thấy hữu lý, nghe bọn hắn cắm ở Tiêu Tương viện lý người ta nói, tự lao thái quân ngày sinh qua đi, nhị gia thấy nhị mãi mãi đều vòng quanh đi, tưởng là chán ghét đến cực điểm. Tối hôm qua nhị gia vội vã tưởng tiến Đông Xương phòng, tưởng là muốn chất vấn nhị mãi mãi bệnh gì sẽ luôn luôn không đi thỉnh an. Sau này cảm thấy vẫn là đem sự tình tọa thực hảo, có thế này thỉnh đại phu, nhất định là tiểu thư nói được ý tứ này. Nàng gia tiểu thư chính là băng tuyết thông minh, không thẹn cùng nhị gia thanh mai trúc mã. Thật sự là lòng có linh tê một điểm thông, nghĩ vậy, băng tâm vẻ mặt sùng bái nhìn về phía nàng gia tiểu thư. Tú Nhi nhìn thấy băng tâm đầu đến sùng bái ánh mắt, trong lòng cái kia mỹ nha, dường như đã thấy được mặc giá y y nàng đang cùng mặc đỏ thấm hỉ phục biểu ca ở động phòng chung cầm tay tương đối, biểu ca chính yên lặng thâm tình nhìn chằm chằm nàng, bất giác đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn, tiểu tâm can bùm bùm khiêu a khiêu. Chương 157, vợ chồng lễ tạ thần. Chương 157, vợ chồng lễ tạ thần. Nhắc tới biểu ca, Tú Nhi đắm chìm ở mơ màng chung, đỏ ửng trèo lên hai má. Tiểu thư. Băng tâm xoay người phải đi, lại nghĩ tới một chuyện, gặp tiểu thư đang ở trầm tư, nhẹ nhàng mà kêu một tiếng. Tú Nhi phục hồi tinh thần lại, gặp băng tâm chính xem chính mình, khinh ho một tiếng, bình tâm tĩnh khí nói. Còn có việc. Nô tỉ nghĩ tới nghĩ lui còn là có chút không nỡ, nghe nói nhị mãi mãi mặt trắng da giống quỷ, như là có bệnh, đại phu vì sao không dưới phương thuốc. Tú Nhi nghe xong cũng chau mày, nhưng lập tức nói. Nay còn không biết, đại phu không dưới phương thuốc, chỉ có hai loại khả năng, nhất là bệnh đặc biệt trọng, biểu ca nhận vì không tất yếu kê đơn, nhậm biểu tẩu tự sinh tự diệt, nhị là bệnh không nặng, biểu ca vì chứng minh biểu tẩu không bệnh, liền không nhường đại phu phía dưới tử, tả hữu không chết được nhân, có thể thấy được biểu ca vì ta, thật sự là dùng tâm lương khổ. Băng tâm nghe xong cảm thấy nghi hoặc, nhưng vẫn là liên tục gật đầu xưng là. Tiểu thư nói được cũng là, nhị mãi mãi vừa hộp máu khi, đại phu nhân liền ám chỉ đại phu không được khai hảo dược, ứng phó một chút chính là, nhậm nhị mãi mãi tự sinh tự diệt, vài ngày nay nhị mãi mãi bệnh tăng thêm cũng nói không chừng. Tả hữu biểu tẩu lần này là trốn bất quá, biểu ca một mảnh thật tình, ta cuối cùng không thể cô phụ hắn, mấy ngày nay chúng ta vẫn là thiếu cấp biểu ca gây chuyện, chậm rãi chờ là được, ngươi cũng ít đi chỗ đó cái sân, chỉ làm cho nhân tránh nhanh, càng là giờ phút này càng phải lạnh nhạt, biết không? Là, tiểu thư, nô tỳ đã biết. Băng tâm nghe xong tiểu thư không biết là an ủi tự mình vẫn là giáo huấn lời của nàng, bận gật đầu ứng, chỉ cần là tiểu thư phân phó đáp lời liền không có sai. Tú Nhi chủ tớ Mỹ tư tư nghĩ tốt đẹp tương lai, lại đều đã quên một sự kiện, nhị gia quả thực có thể làm ra này ngoan độc việc, sẽ là phó thác trung thân phu quân sao. Một chiếc xe ngựa không nhanh không chậm chiều Tịnh Vân tự phương hướng chạy, trong xe ngồi Mộc Khê, Chi Thu, Chi Xuân chủ tớ ba người, Chi Thu lén lút nhấc lên trên cửa sổ xe mảnh xa. Mộc Khê theo tay nàng hướng ra phía ngoài nhìn lại, chỉ thấy bên ngoài ngựa xe như nước, được không náo nhiệt, không phải nàng trong tưởng tượng độc kiến cho không sơn, hoang vắng thanh tĩnh cổ tháp, rõ ràng là một cái chợ, dường như về tới thế kỷ 21 du lịch thắng địa, cổ đại cũng có như vậy náo nhiệt nơi. Nhìn núi liền không dứt khách hành hương cùng đi phiến môn, nghe cao thấp bất đồng thét to thanh, Mộc Khê thì thào nói. Không thể tưởng được Tịnh Vân tự như vậy náo nhiệt. Nhị mãi mãi không biết, này Tịnh Vân tự cùng kia khác chùa miếu bất đồng. Là tề quốc thứ nhất đại thiền tự, nơi này trụ trì Ma Đức Phương Trượng là một vị thế ngoại cao tăng, pháp danh Tịnh Vân, nghe nói này nhân tu đi trăm năm, pháp lực vô biên, làm người tiêu thai diên phúc, phi thường linh nghiệm. Phi thường linh nghiệm. Nhị mãi mãi đừng không tin, nghe nói cẩn đế hàng năm đều đi lại bái tế, này thế ra, vương hầu liền càng không cần nói, nơi này một năm bốn mùa đều hương khói tràn đầy, cũng có mạc danh mà đến khách hành hương, thời gian lâu, thế nhưng dần dần phát triển thành Bình Dương trong thành thứ hai đại thương phụ. Cũng là Bình Dương thành nhất đại đặc sắc, này quang cảnh ở đường chùa miếu lý là nhìn không tới, nhị mãi mãi, nô tỷ còn nghe nói vị này Ma Đức Phương Trượng có một cổ quái, chỉ thấy hữu. Duyên nhân, nếu hắn nhận vì vô duyên, nhậm ngươi quên ra núi vàng núi bạc cũng không thấy được, càng kỳ lạ, hắn càng là như thế này, không tiếc số tiền lớn cầu kiến hắn người càng nhiều. Trắng Chi Thu liếc mắt một cái gì càng kỳ, rõ ràng là một chữ thiện, đến từ thế kỷ 21 cũng không tín quỷ thần thuyết Mộc Khê. Đối vị này bị truyền vô cùng kỳ diệu Tịnh Vân đại sư thực khinh thường. Không để ý nhị mãi mãi xem thường, khó được gia phủ, Chi Xuân Chi Thu hai cái nha hoàn khó nén vẻ mặt hưng phấn, đông nhìn một cái, tây nhìn sang, liễu díu hay còn nói cái không ngừng. Chi Xuân nhìn xe ngựa ngoại cưới con ngựa cao to, tay áo phiêu phiêu, tác phong nhanh nhẹn nhị ra, cũng ngày thường tao nhã hoàn toàn tưởng như hai người, bất giác thay nhị mãi mãi cảm thấy tự hào, há mồm nói. Nhị mãi mãi mau nhìn, nhị ra người cưới ngựa bộ dáng thực uy phong. Nhị gia như vậy bận, còn mang nhị mãi mãi xuất ra, kỳ thật, nhị gia đối nhị mãi mãi thật sự thực. Nói còn chưa nói hoàn, Chi Xuân đã bị Chi Thu kia ăn thịt người bộ dáng sợ tới mức đem còn lại trong lời nói nuốt đi xuống, thấy nàng không nói, Chi Thu hung hăng trắng nàng liếc mắt một cái. Ngươi nha, ăn 100 đậu cũng không ngại tanh, còn cái gì nhị gia như vậy bận, còn mang nhị mãi mãi xuất ra, ngươi không nghe thấy nhị gia nói sao, đây là phụng Lao Thái quân mệnh, là Lao Thái quân chính miệng giao cho. Nhị gia bệnh bị nhị mãi mãi sung tốt lắm, là muốn đến lễ tạ thần, nhị gia không thể không mang theo nhị mãi mãi đi lại dân hương, ngươi không thấy nhị gia kia vẻ mặt băng sân dạng, không tình nguyện, này một đường đều không quay đầu lại. Kinh ngạc nhìn Chi Thu liếc mắt một cái, đuổi tình nàng đã ở yên lặng quan sát đến nhị gia đâu, gặp Chi Xuân xem nàng, Chi Thu mở miệng nói. Nhìn cái gì vậy, ta đây là quan sát địch tình. Vẻ mặt khó chịu xem Chi Thu, Chi Xuân luôn không phục nàng, nhận vì nàng rất mạnh mẽ, qua cho lộng quyền, nghe không tiến bất đồng ý kiến, nhưng luôn tranh bất quá nàng, thanh âm liền so với nàng ải bắt độ, trên khí thế đương nhiên áp bất quá nàng. Hai người mỗi ngày tranh cãi kết quả, đại bộ phận thời điểm đều là nàng trước bại hạ trận đến, nhưng nàng cũng luôn khi bại khi thắng, cũng không nổi giận, chỉ cần nhị mãi mãi không phát hỏa, nàng còn có dũng khí cùng Chi Thu ầm ĩ đi xuống, gặp nhị mãi mãi hay còn ngồi ở kia không nói, cuối cùng không phục, buồn nửa ngày, nhịn không được than thở nói. Không có nghe Hồng Châu tỷ tỷ nói qua sao, nhị gia ở Bình Dương trong thành, nhân đưa ngoại hiệu mặt lạnh Diêm Quân, Hồng Châu hầu hạ nhị gia nhiều năm như vậy, đều rất ít thấy hắn cười qua. Nhị gia luôn vẻ mặt lánh băng băng bộ dáng, chính là đối chúng ta càng hắt chút, ngươi không gặp nhị gia ngày hôm qua thỉnh đại phu sau, lập tức nhường Tiêu Hạ đi Di Xuân Đường mua thuốc sao, cũng là ngươi tự mình thu hồi đến đâu, vừa thấy chính là quan tâm nhị nãi nãi bệnh, đáng tiếc nhị nãi nãi không ăn. Nghe xong lời này, nghĩ tự Đông Xương hậu viện phối chế tống xuất đi dược, nhưng lại bị nhị gia làm bảo mua trở về, cho nàng ăn, Ngọc Khê cùng Chi Thu đều nhịn không được xì một tiếng bật cười. Nghe Hồng Châu nói, nhị gia còn phân phó Tiêu Hạ nghĩ biện pháp nhiều mua lãnh hương hoàn, đáng tiếc, Lý Độ chịu Chi Thu ảnh hưởng quá lớn, bao nhiêu tiền cũng không làm nhị gia mua bán. Ngọc Khê cùng Chi Thu nhớ tới này đó liền không nín được cười, thực ứng câu nói kia, vợ chồng hai người tiền là tay trái ra, tay phải tiến, chính là các nàng đôi vợ chồng này phá lệ biến thái. Cũng bởi vậy, chủ tớ mấy người đều biết nhị gia đối Di Xuân Đường thực để bụng, đối với tiến dược ra dược khâu đoạn, càng bỏ thêm cẩn thận, sợ bị nhị gia phát hiện dấu vết để lại, tìm hiểu nguồn gốc. Phát hiện Di Xuân Đường là nhị mãi mãi khai, cấp bưng hang ổ. Chi Xuân gặp nhị mãi mãi nở nụ cười, lại tới nữa dũng khí, ưỡn ưỡn ngực nói tiếp. Thời gian dài như vậy, nhị gia mỗi lần đều là tiếng sấm lớn, hạt mưa tiểu, cũng không đem nhị mãi mãi thế nào sao, nô tỳ cảm thấy, nhị gia kỳ thật là mặt lãnh tâm nóng. Câm miệng, ngươi còn tưởng nhường nhị gia đối nhị mãi mãi thế nào, đại hôn lâu như vậy, ngươi bao lâu gặp qua hắn nhớ thương qua nhị mãi mãi, nhị mãi mãi lần trước gói ra huyết, bọn họ toàn gia nhân không cái hướng phía trước. Còn không phải chúng ta vài cái nha đầu vây tiền vây sau, này toàn gia liền không nhất người tốt, mấy lạp phá dược liền đem ngươi thu mua, thế nào viên thuốc chính là chúng ta làm, ai hiếm lạ, ngày nào đó hắn thực đem chúng ta nãi nãi hưu, ngươi liền thành thật. Chi Thu khó gặp nhất người khác nói nhị gia hảo, Chi Xuân vừa một trương miệng đã bị nàng bùn bùn cấp đỉnh trở về, giống trọi gà giống nhau dương nanh múa vướt trừng mắt Chi Xuân, nàng là thật nóng nảy. Nay cũng không phải là việc nhỏ, là quan hệ trận doanh đại sự, nhị gia không muốn gặp nhị nãi nãi. Tự nàng bị mua vào phủ đến, liền không gặp nhị gia tiến vào nhị nãi nãi Úc, mặc dù nhị gia là người tốt, cũng không phải nhị nãi nãi phu quân. Tuyệt không thể nhường hắn tới gần nhị nãi nãi ba thước trong vòng, Chi Xuân ý chí như vậy không kiên định, sớm muộn gì sẽ bị nhị gia thu mua, vẫn là sớm đi gõ gõ hảo, bằng không nói không chừng ngày đó đã bị nhị gia lừa, đem nàng cùng nhị nãi nãi cùng nhau bán. Chi Xuân gặp Chi Thu đỏ mặt tía hai trừng mắt nàng, trong lòng biết lần này là triệt để đem Chi Thu chọc bao, chột dạ cúi đầu. Hảo sau một lúc lâu, gặp Chi Thu không nói, lại nhỏ giọng than thở. Cũng không thế nào sao, bất quá nói mà thôi, thế nào tựa như muốn ăn nhân dường như. Ngươi nói cái gì? Nói thêm câu nữa thử xem. Chi Thu gặp Chi Xuân chưa từ bỏ ý định, đánh xà tùy côn thượng, lại khắp thắt lưng chất vấn một câu, lần này Chi Xuân là triệt để câm rồi à? Đều nói ít đi một câu đi, cẩn thận nhường người bên ngoài nghe được. Ngọc Khê gặp hai người tranh mặt đỏ thai hồng, trong lòng biết không thể lại làm câm rồi à? Nghe nói luyện võ nhân tính lực cập giai, vừa rồi Chi Thu nhắc tới dược sự tình, nàng cũng thực sợ bị lập tức nhị gia nghe xong đi, bận mở miệng ngăn lại hai người. Chi Thu gặp nhị mãi mãi lên tiếng, cũng không có vừa rồi khí thế, thành thành thật thật ngồi ở một bên không nói, Chi Xuân nghe xong nhị mãi mãi trong lời nói, tài lại ngẩng đầu, hướng về phía Chi Thu tính toán chi ly cái mũi, bĩu môi, Chi Thu lại giống trọi gà dường như đỉnh đứng dậy khắp thắt lưng hung hăng trừng mắt nàng. Ngộng Khê xem này hai cái bà bối, dở khóc dở cười. Chính náo xe ngựa ngừng lại, ba người gấp hướng ngoại nhìn lại, phát hiện sớm qua nghi môn, đi đến thiên môn điện tiền. Lẽ ra, đến dâng hương nhân, vì chỉ ra thành kính, bình thường đều ở nghi môn hạ xe, một đường đi lên đến, vừa vặn đi ngang qua hai bên thương phụ chờ, làm dạo tập giống nhau, trước đi đạt đạt tiến vào sơn môn điện, nhưng ngồi trên lưng ngựa Tiêu Tuấn lo lắng Ngộng Khê thân thể quá yếu, đi dài như vậy lộ hội ăn không tiêu, liền mệnh xe ngựa luôn luôn qua nghi môn, đi đến sơn môn điện tài dừng lại. Bên ngoài sớm có gã sai vật đã khởi màn xe, Chi Thu cùng Chi Xuân một trước một sau xuống xe ngựa, trở lại đỡ nhị mãi mãi xuống dưới, ba người vừa xuống xe, ánh mắt sẽ không đủ dùng, Chi Xuân Chi Thu sớm đã quên vừa rồi tranh cãi, lại liễu díu, chỉ trỏ nói lên. Ngộng Khê phóng mắt nhìn đi, chỉ thấy xa xa đàn sơn, gần chỗ Tùng Bách cùng Điện Lạc cùng Đỉnh Lang lẫn nhau hô ứng, có khác một phen hàm xúc ôn ẩn, hài hòa yên tĩnh ý nhị. Một đạo sơn môn đem bên ngoài phố xá sầm uất cùng tự nội yên tĩnh hoàn toàn tách ra, trong môn ngoài cửa phảng phất hai cái thế giới bản, cùng bên ngoài náo nhiệt tương xứng, càng đột hiển nội môn trang nghiêm túc mục, nội môn khách hành hương nối liền không dứt, nhưng đều tự giác ngậm miệng lại. Mộng Khê bất giác thầm than, nay cổ nhân đối với thần linh cung bái quả nhiên là một cái thành kính. Người hiện đại là không so với, nàng trong trí nhớ này chùa miếu, đều là dùng để làm du lịch thắng địa, cho dù ở Đại Hùng Bảo cửa đại điện, cũng có thể nghe được hướng dẫn du lịch cầm loa giảng giải thanh, sao có thể cảm nhận được này chân chính yên tĩnh túc mục. Nhị nãi nãi, đi vào trước đi, nhị gia đang chờ đâu. Tiêu Hạ gặp ba người không cố nhị gia chờ ở một bên, chỉ một cái vẻ hết nhìn đông tới nhìn tây, bận nhỏ giọng nhắc nhở. Chương 158, xin sâm. Chương 158, xin sâm. Tiêu Hạ gặp ba người không để ý nhị gia, chỉ một cái vẻ hết nhìn đông tới nhìn tây, bận nhỏ giọng nhắc nhở các nàng. Nghe xong Tiêu Hạ trong lời nói, ba người có thế này nhớ tới không phải đến du ngoạn, là tới lễ tạ thần, Chi Thu Chi Xuân hai người bận ngậm miệng, nhìn trộm hướng nhị gia nhìn lại, chỉ thấy nhị gia sớm xuống ngựa, chính phụ thủ, đứng ở một bên lạnh mặt xem các nàng, cũng không ngôn ngữ. Chi Thu âm thầm ói ra một chút đầu lưỡi, thật cẩn thận tiến lên nâng nhị nãi nãi. Chậm rãi đi đến Tiêu Tuấn bên người, Mộng Khê hơi hơi nhất phúc, khinh hoàn thanh. Nhị gia. Ân. Tiêu Tuấn thấy các nàng rốt cục xem đủ, đã đi tới, cũng không nói chuyện. Dùng cái mũi dạ, gật gật đầu, xoay người chiều trong điện đi đến, vào sân môn, liền gặp mấy khỏa cực đại vô cùng cây bồ đề. Tuy rằng đã là cuối mùa thu, nhưng chúng nó vẫn như cũ cao ngất xanh ngắt, tả hữu phút lâu cùng lầu canh, chính diện là Thiên Vương Điện, nhị gia không có dừng bước thưởng thức, trực tiếp đi vào Thiên Vương Điện, quẹo phải từ cửa sau đi ra ngoài, thẳng đến Đại Hùng Bảo Điện. Chi Thu đỡ nhị mãi mãi nhỏ giọng nói, nghe nói ở chỗ này xin xâm thực linh nghiệm, một hồi bãi xong rồi, chúng ta đi cầu cái ký đi. Dù sao cũng là người hiện đại, Mộng Khê xưa nay không tin này đó, nhưng thấy Chi Thu vẻ mặt hướng tới bộ dáng, không đành lòng mất hứng, gật gật đầu ứng. Đỡ Chi Thu, từng bước một đi lên tảng đá bậc thềm, đi đến Đại Hùng Bảo Điện trước cửa lư hương biên, Mộng Khê không chỉ có thầm than khối này thân thể thật sự quá yếu, theo sơn môn điện đến Đại Hùng Bảo Điện tài nhiều đường xa, đi lên này mấy cấp bậc thềm, lại có này thở hổn hển, xem ra về sau tăng mạnh rèn luyện, rốt cục đến, đứng ở thế nào nhẹ nhàng mà thở hổn hển. Dương mắt gặp nhị gia sớm chờ ở lư hương bàng, cầm trong tay đã châm hương, chính xem có chút thở hổn hển nàng, thẳng nhíu mày, sớm nhìn quen hắn này phó bộ dáng, thấy nhưng không thể trách, Mộng Khê trực tiếp bỏ qua. Chi Thu miệng quệt lao cao, nhị gia nếu không là nàng không thể trêu vào chủ tử, buổi sáng đi giao hấn, thờ mắng, nhăn cái gì nhăn, nhị mãi mãi thân thể vốn liền được, lại là nữ lưu hạng người, có thể hướng ngươi như vậy xài bước vài bước liền lên đây, nhàn chậm tự mình đi trước bái tốt lắm, lại không cầu ngươi chờ. Nhị gia gặp Mộng Khê đi lên, đưa qua trong tay đã châm hương, Mộng Khê vi sửng xuất thần, còn có này chú ý, muốn nàng trước bái, nàng nhưng là nữ, không phải nam tôn nữ tí sao. Lạnh nhạt thân thủ tiếp nhận, vừa muốn tiến lên bái, gặp Tiêu Tuấn nhìn nàng một cái, lại lấy ra tam chi hương, điểm, tài hướng nàng gật đầu ý bảo. Dựa vào, muốn cùng nhau bái, không nói ai biết, câm điếc ca gặp nhị gia như thế, Mộng Khê trong lòng thầm mắng một câu, bạch nhường nàng hương phấn nửa ngày, còn tưởng rằng hắn vòng vo tính, tôn trọng nữ quyền đâu. Hai người cùng nhau đã bái tam bái, song song đem hương sáp nhập lư hương, có thế này xoay người mại nhập Đại Hùng Bảo Điện, lần này Tiêu Tuấn cố ý thả chậm cước bộ, nhường Mộng Khê có thể đuổi kịp, một trước một sau vào trong điện, Mộng Khê xem trước mắt đệm quỳ, lại nhìn xem câm điếc nhị gia, sẽ không muốn cùng nhau dập đầu đi, ra vẻ này đệm quỳ không đủ đại. Đang nghĩ tới, nhị gia đã quỳ xuống, sắc mặt cập vì cung kính thành kính, miệng mặc niệm vài câu, cung kính đã bái đi xuống. Lưỡng thế là người Mộng Khê. Lần đầu tiên kiến thức cái gì kêu ngũ thể đầu địa, giờ phút này đối mặt nhị gia thành kính, nhưng lại tuyệt không thấy buồn cười, nội tâm cũng thần thánh đứng lên, phía trước kia một tia khinh thường không còn sót lại chút gì. Nhân hẳn là có tín ngưỡng, đó là một loại tinh thần gửi gắm, tuyệt vọng khi có thể chống đỡ chính mình sống sót, mấy ngày nay, nàng mỗi ngày nằm ở trên giường nằm ngay đơ, cảm giác chính mình chính là một khối cái xác không hồn, không có một tia sinh khí. Có phải hay không liền nhân nàng cái gì đều không tin, tại đây mê mang thời điểm. Mới có thể mất hết can đảm. Chính trong lúc suy tư, nghe nhị gia ho một tiếng, lấy lại tinh thần, phát hiện nhị gia đã bái xong rồi, chính xem nàng, bước lên phía trước quỳ gối đệm quỳ thượng, phát ra từ nội tâm thành kính đã bái đi xuống, miệng mặc niệm. Cứu khổ cứu nạn đại từ đại bi Bồ Tát, xem ở tiểu nữ tử thành kính bái ngài phân thượng, tài cán vì tiểu nữ tử chỉ điểm bến mê, độ tiểu nữ tử sớm ngày thoát ly bể khổ. Niệm xong, cũng học nhị gia ngũ thể đầu địa đã bái đi xuống, tam bái hoàn. Có thế này đỡ Chi Thu thân tới được thủ, đứng lên. Đứng dậy chống lại tựa Tiếu Phi Tiếu Phật Tổ Thích Thêm Mâu Ni, bất giác cả kinh. Dựa vào, này thế nào cùng thế nào à, hai đời rất dễ dàng thành kính một hồi, thế nào quỳ là tam thế Phật, nhưng lại niệm nổi lên xem giang kinh. Hai tay hợp thập, chống lại Phật Tổ, ở trong lòng bồi thêm một câu, Phật Tổ phù hộ, Phật viết chư pháp không tướng, tiểu nữ tử vừa mới lời nói chính là ảo giác, là không, là không. Nhị gia gặp Mộng Khê đứng lên, xoay người hướng ra phía ngoài đi đến, chi thu thấy, gấp đến độ thẳng tún nhị mãi mãi ống tay áo, một cái vẻ nháy mắt, Mộng Khê tài nhớ tới chi thu, chi xuân một lòng yêu cầu ký chuyện, gặp nhị gia đã mau đi ra ngoài, bận kêu một tiếng. Nhị gia. Tiêu Tuấn dừng lại chân, quay đầu xem nàng, gặp nhị gia quay đầu, Mộng Khê nhưng lại do dự đứng lên, hai người cùng nhau đến lễ tạ thần, này nhị gia kỳ quái thực, một đường tựa như cái câm điếc, nàng là thật không muốn để ý đến hắn. Nhưng thấy Chi Thu vẻ mặt khát vọng, ho nhẹ một tiếng nói. Nhị gia, cái kia, đến nơi này, tí thiếp tưởng cầu chi ký. Hai cái nha hoàn đều khẩn trương xem nhị gia, sợ này băng sơn một ngụm từ chối, nhưng thấy hắn dừng một chút, xoay người đi rồi trở về, tuy rằng không ra tiếng, nhưng là minh bạch, này là đồng ý, nhất thời vẻ mặt nhảy nhót, nếu không phải ở trang nghiêm túc mục đại hùng bảo điện nội, nhất định sẽ nhảy lên. Vui sướng đỡ nhị mãi mãi đi đến xin xâm chỗ, gặp nhị mãi mãi nhất định không chịu, thôi đẩy nửa ngày. Vẫn là Chi Thu trước tiến lên tiếp nhận tiểu lễ mỉ xạ đưa qua ống thẻ, thực thành kính hai tay phùng nắm, trong lòng mặc niệm vài câu, nhẹ nhàng mà giao lên, chỉ chốc lát sau, giao ra một chi kỳ đến, sớm có tiểu lễ mỉ xạ nhặt lên, hai tay đệ đi lên, Mộng Khê thân thủ tiếp nhận, Chi Thu cũng khẩn trương thân quá mức đến, ký thượng viết cái gì. Môn duyên may mắn hỉ phi thường, tích thiện chi môn đại cắt xương, hôn nhân điển tầm mọi việc thuận, bệnh phùng thần dược tức an khang. Mộng Khê cầm ký nhẹ nhàng niệm xuất ra. Này ký thế nào giải? Chi Thu không hiểu xem nhị nãi nãi hỏi. Con dung giải, xem mặt chữ chỉ biết, chính là mọi việc thuận lợi. Gặp Chi Thu vẻ mặt gấp, Mộng Khê thuận miệng hồ khăn nói. Khả nô tỷ không có bệnh a. Vì sao nói bệnh phùng thần dược tức an khang đâu? Này ký xứng nhị nãi nãi chính thích hợp. Dựa vào, này ký cũng mang xứng ai, ngươi làm đây là tuyển con rể đâu. Mộng Khê trắng Chi Thu liếc mắt một cái, Chi Thu biết điều nhắm lại miệng. A-di-đà Phật, thí chủ, tưởng giải đoán xâm ngữ, khả từ đây môn đi ra ngoài. Thiên trong điện đều có giải đoán xâm nhân. Tiểu tỏ khắp chỉ vào bảng liên môn nói. Nhị mãi mãi cùng Chi Xuân trước tiên ở này chờ, nô tỳ đi một chút sẽ trở lại. Chi Thu nghe xong, nhấc chân hướng ra phía ngoài đi đến, bị Chi Xuân một phen túng trụ, đợi chút, chịu xong rồi chúng ta cùng đi. Chi Thu nhìn nhìn nhị mãi mãi, cũng cảm thấy chính mình nôn nóng, bận định trụ thân mình, đi rồi trở về. Chi Xuân đã tiếp nhận ống thẻ, giao nửa ngày, điệu ra một chi, không đợi tiểu lễ mỉ xả tiến lên. Chi Thu đã một phen đoạt lấy, thuận miệng niệm xuất ra. Thanh nhàn không lo tính chỗ tọa, no sau dùng trà khi tọa nằm, những hạ thân tâm không cần bận, nhất định không chịu oan cùng họa. Hẳn là cũng là cả đời bình thuận chi ý, xem ra các ngươi hai cái năm xưa đều thực may mắn, đi thôi, nghe một chút đại sư nói như thế nào. Mộng Khê nghe Chi Thu niệm xong, trực tiếp ấn mặt chữ ý tứ cấp phiên dịch, nghe được hai cái tiểu nha đầu mặt đỏ bừng, cái kia mị à, đỡ nhị mãi mãi sẽ đi ra ngoài, Chi Thu đông nhiên lại ở chân. Lại mở miệng khuyên nhủ. Nhị mãi mãi cũng chịu một chi đi, tả hữu đến một hồi, coi như vui đùa. Chi Thu biên nói, biên thân thủ tiếp nhận tiểu lễ mỉ xạ trong tay ống thẻ, hai tay đưa cho nhị mãi mãi. Đánh chết Mộng Khê cũng không tin này đó, vừa muốn mở miệng cự tuyệt, khỏe mắt dư quang liếc nhị gia đang đứng ở một bên như có đăm chiêu xem nàng, nghĩ đến vừa mới nói chính mình muốn rút thăm, lúc này không chịu bước đi, cũng không tốt, thân thủ tiếp nhận ống thẻ, tùy ý giao ra một chi, sớm bị Chi Thu một phen nhặt lên. Thuận miệng thì thầm. Thạch tàng vô giá ngọc hòa chân, chỉ để ý tha hương khách lạ tìm, tựa như chỉ đăng càng mịch hỏa, không bằng thu thập uổng phí sức. Nghe được Mộng Khê thẳng như mày, đây là cái gì cùng cái gì nha? Cái gì kêu uổng phí sức? Ký thứ này liền là như thế này, ngươi không tin hắn, không chịu còn chưa tính, nhưng chịu không hiểu, trong lòng luôn có một vướng mắc. Chi Thu cùng Chi Xuân cũng lắc đầu, không rõ này đánh dấu để là tốt là xấu, là nói nhị mãi mãi uổng tự phí sức phí công sao. Chẳng lẽ nhị mãi mãi sở tìm cách hết thảy đều là trăng trong nước, hoa trong gương. Chi Thu âm thầm hối hận không nên cứng rắn túm nhị mãi mãi chịu này chi ký, sớm biết như vậy, không bằng không chịu. Ký thứ này, tín tắc có, không tin tắc vô, nhị mãi mãi không cần tín này, chúng ta vẫn là trở về đi, một lát nhị ra nên không ngại phiền. Nhị mãi mãi mấy ngày nay mọi việc tâm cho, vạn nhất là cái hạ hạ ký, kia không phải họa vô đơn chí, muốn nhị mãi mãi mệnh, Chi Thu nghĩ vậy, nói cái gì cũng không dám cởi ký. Vận chuyển hoán đề tài. Chi Xuân vừa định há mồm, bị Chi Thu trừng mắt nhìn trở về, Mộng Khê gặp vừa rồi còn một bộ gấp muốn đi giải đoán xâm Chi Thu, này nên nhưng lại vội vã trở về, cũng minh bạch nàng khổ tâm, tiếng lòng vừa động, này một đời lại không như ý, có thể có như vậy vài người đi theo nàng, cũng chân, nghĩ vậy, xoay người đối nhị gia nói. Nhị gia chờ, tí thiếp giải đoán xâm sẽ trở lại. Nói xong gặp nhị gia không ra tiếng, coi hắn như cam chịu, đỡ Chi Thú hướng cửa đi đến. Ba người ở tiểu lễ mị xạ chỉ dẫn hạ, ra cửa, hướng tới thiên điện đi đến, nên diện chính gặp phải theo linh hoạt khéo léo điện xuất ra tiểu lễ mị xạ, thấy nàng ba người xuất ra, tiến lên hai tay hợp thở, nói. A-di-đà-phật, thí chủ nhưng là muốn giải đoán xâm, bản tự phương trượng Tịnh Vân Đại Sư đang ở linh hoạt khéo léo điện tính hầu. Ngọc Khê nhìn Chi Thu liếc mắt một cái, không phải nói này Tịnh Vân Đại Sư không dễ dàng gặp người sao, thế nào còn làm cho người ta giải đoán xâm. Xem ra nhị mãi mãi coi như là hữu duyên nhân, chúng ta qua đi xem. Chi Thu vừa nghe, trên mặt buồn bực trở thành hư không, lại cao hứng đứng lên, bị truyền vô cùng kỳ diệu đại sư nhưng lại chủ động gặp nhị mãi mãi, xem ra nhà nàng nhị mãi mãi cũng không phải người bình thường. Hảo, phiên toái vị này tiểu sư phụ phía trước dẫn đường. Ngộng Khê đỡ Chi Thu, sẽ về phía trước đi, lại thấy tiểu lễ mỉ xả hai tay hợp thập, sung Chi Thu Chi Xuân nói. A-di-đà-phật, hai vị thí chủ. Giải đoán xâm thỉnh đi bên kia. Dựa vào, như vậy mê hoặc, nhưng lại không nhường cùng đi. Mộng Khê trần trờ đứng lên, trong lòng nàng khả không có gì pháp ngoại cao tăng khái niệm, đối nàng một cái đời sau người đến nói, như thế chi kỷ Chi Thu Chi Xuân khả cao hơn đó tăng trọng yếu hơn. Tịnh Vân Đại Sư muốn gặp ngài, nhưng là khó được cơ hội, nhị mãi mãi mau đi đi, nô tỳ giải hoàng ký, ngay tại linh hoạt khéo léo cửa đại điện chờ ngài. Nghe xong Chi Thu trong lời nói, nghĩ nghĩ, gật gật đầu. Theo tiểu lễ mỉ xạ hướng linh hoạt khéo léo điện đi đến bậc thềm tiền, Mộng Khê dừng bước, xem cao cao bậc thềm, hít sâu một hơi, đang chuẩn bị hướng về phía trước đang đi, mặt sau thân qua một bàn tay đỡ nàng. Chương 159, giải đoan sâm. Chương 159, giải đoan sâm. Mộng Khê đi đến linh hoạt khéo léo điện bậc thềm tiền, đang chuẩn bị hướng về phía trước đang đi, mặt sau thân qua một bàn tay đỡ nàng. Thân mình cứng đờ, quay đầu nhìn lại, cũng là nhị gia luôn luôn cùng ở sau người. Mặc dù không thói quen hắn nâng đỡ, nhưng cuối cùng bái đường, như vậy lời ra, thật sự không tốt, huống chi nàng hiện tại thể chất cực nhược, xem thế nào độ dốc rất cao bậc thềm, cũng thật sự vất vả, liền thân thủ giúp đỡ đi lại, một đường hướng về phía trước đi đến, ánh mắt luôn luôn xem phía trước, không phát hiện, đỡ hắn nhị ra vẻ mặt lưu hòa, khóe miệng nhẹ nhàng dương lên. Thượng bậc thềm, vào linh hoạt khéo léo điện, Ngộng Khê buông ra nhị ra thủ, bị tiểu lễ mỉ xạ dẫn tới một cái thiên trước cửa, Ngộng Khê cất bước tiến vào, nhị ra vừa muốn theo đi vào. Chỉ thấy tiểu lễ mỉ xạ xoay người hai tay hợp thập trong miệng thì thầm. A-di-đà-phật, thí chủ dừng bước. Ngọc Khê xoay người nhìn Tiêu Tuấn liếc mắt một cái, chỉ thấy hắn sung nàng gật gật đầu, đứng ở cạnh cửa. Ngọc Khê cũng sung hắn gật gật đầu, hướng nội điện đi đến. Vào nội điện, dương mắt gặp nhất bạch mi dâu bạc trắng lao hòa thượng, thân màu đỏ thêm xa, ngồi ngay ngắn ở bồ đoàn thượng, hai tay đặt ở trên gối, tưởng hắn chính là Tịnh Đi Phương Trượng, gặp Ngọc Khê tiến vào, hai tay hợp thập, niệm thanh. A-di-đà-phật. Ngộng Khê chậm rãi tiến lên, hai tay hợp thập, đã bái đi xuống. Tiểu nữ tử bái kiến Tịnh Vân Đại Sư, lâu nghe thấy Đại Sư uy danh, hôm nay nhìn thấy, thật sự là tam sinh hữu hạnh. A-di-đà Phật, thí chủ không cần đa lễ, ngươi ta hữu duyên, thỉnh ngồi. Lúc này mang Ngộng Khê vào tiểu lễ mỉ xạ đã lấy qua một cái bồ đoàn, đặt ở Ngộng Khê dưới chân, Ngộng Khê lại chiều Tịnh Vân Phương trận đã bái hai bái, có thế này tiến lên ngồi chồm hôm ở bồ đoàn thượng. Tịnh Vân Đại Sư xem trước mắt người, trong lòng thất kinh, trăm năm tu hành. Tự nhận là có thể nhìn thấu trước sau 5 năm trăm hắn, nhưng lại nhìn không thấu trước mắt người, chỉ vì suy tính ra Hiến Vương ngực mang khó lường, vì đoạt chữ vị, khiến đại tề sinh linh đồ thán, dân chúng lầm than, mà trước mắt cái cô gái này đó là hóa giải kiếp nạn này mấu chốt người, tính ra nàng chúng mục tiêu có này một kiếp, nhu hắn nhắc tới điểm, có thế này tự mình đến linh hoạt khéo léo điện vừa thấy. Đối mặt này thân hệ đại tề thiên hạ nữ nhân, hắn nhưng lại tính không ra nàng tương lai, chỉ cảm thấy nàng tương lai một mảnh mơ hồ. Càng nhìn không thấu nàng đến chỗ, coi như nàng vốn không phải đại tề người, Ngộng Khê an vị ở trước mắt hắn, lại nhường hắn có một loại hư vô mờ mịt cảm giác, trong lòng kinh hãi, liên tục nhớ kỹ A-di-đà Phật. Dựa vào, là muốn ngài đến giải đoán xâm, không phải tới nghe ngài niệm Phật. Ngộng Khê gặp đối diện Tịnh Vân không đề cập tới giải đoán xâm, mở to như đuốc ánh mắt, cao thấp càng không ngừng đánh giá nàng, trong miệng một cái vẻ niệm Phật, tâm sinh bất mãn, khả đại sư dù sao đức cao vọng trọng, nàng là vạn vạn không dám đắc tội. Khinh ho một tiếng, nói, tiểu nữ tử vừa mới cầu được nhất ký, nhân trong lòng mê hoặc, còn thỉnh đại sư khai chỉ ra. Nói xong, cung kính hai tay đệ bắt đầu trung ký, Tịnh Vân thân thủ tiếp nhận, thuận miệng niệm đến. Thạch tàng vô giá ngọc hòa chân, chỉ để ý tha hương khách lạ tìm, tựa như chỉ đăng càng minh hỏa, không bằng thu thập uổng phí sức, A-di-đà Phật, thí chủ, này ký mại trung thượng ký, chân quý ngọc liền tàng tại bên người thạch trung, thí chủ lại muốn ngoại hương đi tìm, này quải mại chỉ đăng mịch hỏa chi tượng, mọi việc đãi khi khả thành tựu cũng, thí chủ mọi việc không nên phí sức, chỉ đợi thời gian, nhất định công đức viên mãn. Tóm lại lão hợp thượng một câu, ngươi hiện tại là ở đốt đèn lồng tìm hỏa đâu, đừng dối hơi, kia hỏa liền ở trong tay ngươi, kiên nhẫn trở là tốt rồi. Ngộng Khê nghe xong này khi à, quả thực chính là này nói hiệu nói vượng, ký không tốt lao hòa thượng ngươi nói thẳng, cái gì lại là đăng lại là hỏa lại là dối hơi, bên người nàng trừ bỏ ngồi xuống băng sơn, nơi nào đến Mỹ Ngọc Thạch Đầu, thiên tài tin ngươi này đó loạn này bát tao gì đó, nàng nhưng là thế kỷ 21 ngũ hảo thanh niên, tin ngươi mới là lạ. Vì thế trong miệng rất có phê bình kín đáo nói, tiểu nữ tử chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh hắc ám, nơi nào có đường có thể đi, lại càng không gặp đại sư nói có đăng có hỏa, đại sư gì ra lời ấy. Xem trước mắt cực kỳ kiêu ngạo nữ nhân, Tịnh Vân trầm ngâm một lát, thủ vuốt râu râu niệm đến. A-di-đà-phật, thí chủ này ký xác thực như thế giải, chính là lão nạp tu hành còn thấp, thật sự tính không ra thí chủ đến chỗ, chỉ suy tính ra thí chủ nãi đại quý người, nghĩ đến thí chủ đều không phải đương thời người, thí chủ như có thể báo cho biết lão nạp đến từ phương nào, lão nạp thượng khả chỉ điểm một hai. Tịnh Vân một câu, cả kinh Ngộng Khê ra một thân mồ hôi lạnh. Dựa vào, sẽ không là thật có thể tính ra nàng đến từ tương lai đi. Thu hồi khinh thị chi tâm, ổn ổn tâm thần, chống lại Tịnh Vân như đuốc ánh mắt, lạnh nhạt nói. Đại sư, tiểu nữ tử vốn là Bình Dương thương nhân Lý Thanh Lý lao ra dưới gối tiểu nữ, mấy tháng trước nhân Bình Dương thế gia tương lai gia chủ Tiêu Nhị gia bệnh nguy kịch, xung hỉ gả nhập Tiêu gia, hôm nay đồng nhị gia lễ tạ thần dân hương, tiểu nữ tử đương nhiên đến từ Tiêu phủ. Tịnh Vân nhìn chăm chú vào trước mắt nữ tử thật lâu sau, nhưng lại nhìn không ra chút nghe đoan, thầm nghĩ, nàng cũng thực sự kiêu ngạo tư bản. Thường nhân ở hắn phóng thích vô hình Phật hiệu uy áp hạ, sớm không thể tự giữ, nàng nhưng lại như thế lạnh nhạt thông dòng, một đôi mắt trong suốt như nước, nhưng lại không rủ hào khiết ý, dường như xử nữ bản thuần khiết, lại như hài đồng bản vô tả, bất nhiễm một tia hạt bụi nhỏ, miệng niệm A-di-đà-phật, trong lòng đã đối trước mắt nữ tử kính yêu có. Thêm, Mộng Khê nhưng là sợ này lão hợp thượng một cái vẻ niệm Phật, nhưng nàng cảm thấy trước mắt đại sư sâu không lường được, lại nhường hắn niệm đi xuống, làm không tốt sẽ đem nàng xuyên không thân phận niệm xuất ra. Gặp Tịnh Vân đại sư thủ vớt râu râu, trầm mặc không nói, biết hắn không tin nàng vừa rồi theo như lời, ho nhẹ một tiếng, nói tiếp. Đại sư, thế gian này tưởng thật có số mệnh luân hồi thuyết sao? Trời xanh nhất định số mệnh thật sự không thể thay đổi sao? Tức không thể thay đổi, kia vì sao còn muốn đến thế gian này đi nhất tao? Tiểu nữ tử luôn luôn cảm thấy lẫn lộn, còn quên đại sư chỉ điểm bến mê. A-di thắc Phật, thí chủ, dây dưa chỉ tại tự tâm, thử hỏi năm sau bơm bướm, có thể nào tìm được năm nay hoa? A-di thắc Phật, nhân duyên hội ngộ, chuyện gì bất thành, tu vô hạn ý, trước mắt là thật. Tịnh Vân đại sư một câu, như thể hồ quán đỉnh, nhất thời nhường Ngộng Khê trước mắt một mảnh trong sáng, nàng sớm buông ra ngày hôm qua, luôn luôn bình yên đứng ở này vạn ác cổ đại, cười xem đỉnh tiền hoa nở hoa lạc, nhưng mấy ngày qua, lại một mặt dây dưa kia không biết số mệnh, nhận vì nhất định phản kháng không xong, gì nhu phản kháng, cho nên mới luôn luôn tinh thần sa sút, thoáng như cái xác không hồn bản. Quay đầu lại cẩn thận thưởng thức, tương lai còn không có bắt đầu, sao biết kia số mệnh sẽ trở thành sự thật, nhường hôm nay qua như vậy không vui vẻ. Quản hắn tương lai như thế nào, ta chỉ theo đuổi ta nghĩ muốn, chìm nổi tùy lãng, ta chỉ nhớ sáng nay, nhất nghiệm đến tận đây, Ngộng Khê đứng dậy túi đầu mở miệng nói. Cẩn thận nghĩ đến, thật sự là tiểu nữ quá mức chấp nhất, giống như này thâm đoán nghiệm, như hà siêu thoát, cảm tạ đại sư chỉ điểm biến mê. A-ni Đà Phật, thí chủ, lão nạp thiếu bồi. Nhìn đại sư rời đi thân ảnh. Phủ đi cái chán đã chảy ra tế hãn, Ngộng Khê thầm hạ quyết tâm, về sau vẫn là thiếu đến này cái gì miếu a, am a địa phương đến, nói không chừng bên trong liền cất giấu một cái pháp lực vô biên lão quái vật, vạch trần nàng xuyên không thân phận, coi nàng là làm các loại, tựa như ngày thần sùng bái Tuấn đạo sĩ, rồ ẻn đan nặc. Vợ Juno giống nhau, bị làm phản nghịch tươi sống tiêu chết. Lững thững đi ra nội điện, không thấy nhị ra bóng dáng, tưởng là ở ngoài điện chờ, nhìn chung quanh linh hoạt khéo léo trong điện cao thấp mập ốm các không giống nhau Phật tượng. Chỗ ngồi này vừa thấy liền biết là phổ độ chúng sinh Quan Âm Bồ Tát, này tọa tự nhiên là đại biểu trí tuệ văn thù Bồ Tát, này tọa là ai đâu. Nhìn này đó vẻ mặt động tác thiên hình vạn trạng Bồ Tát. Chỉ thấy bọn họ có nghiến răng nghiến lợi, trợn mắt nhìn, có chu môi hé mở, mặt mang mỉm cười, có khoanh chân mà ngồi, hai tay tạo thành chữ thập, có ánh mắt nửa khép, cầm trong tay kinh cuốn, nhìn một vòng, cũng chỉ có thể nhận ra một hai. Bất giác nhớ tới kiếp trước du qua Thiếu Lâm tự, giống như cũng đến qua một cái như vậy điện. Bên trong thờ phụng thiên hình vạn trạng Bồ Tát, hướng dẫn du lịch vì các nàng nhất nhất giới thiệu các vị Bồ Tát, trong lúc nhất thời Mộng Khê bừng tỉnh trở lại kiếp trước, nhưng lại cùng kiếp này trọng điệp ở cùng nhau, giống nhau điện, giống nhau Bồ Tát, giống nhau nàng, nhường nàng phân không rõ trước mắt là mộng, là thật, coi như nàng giờ phút này chính là kiếp trước làm một giấc mộng, tỉnh mộng. Hết thể đều sẽ trở lại từ trước quy tích, thuận miệng khinh âm. Hoa phi hoa, sương phi sương, nửa đêm đến, bình minh đi, đến như mộng xuân bao lâu nhiều, đi giống như chiều vần vù mịch chỗ. Quay người lại, chỉ thấy nhị gia đang đứng ở cửa đại điện, gắt gao cao mày. Nhìn đến trước mắt rõ rõ ràng nhị gia, Ngọc Khê cũng rốt cục trở lại sự thật, kia kiếp trước chi nhớ, thật thật chính là một giấc mộng. Nhị gia, Khê nhi thi, hảo về hảo, lại làm cho người ta có cách thế cảm giác, như vậy thì, về sau vẫn là thiếu làm hảo. Vừa mới nhị gia giật mình gian cảm thấy Ngộng Khê trở nên hư vô mờ mịt, nghe xong này thủ thi, lại có loại nàng trung hội giống Ngộng giống nhau rời đi, không chỗ tìm kiếm lỗi thấy, vì thế rất lớn thống hận nổi lên Ngộng Khê này thủ tiểu thi, thuận miệng loạn phê. Tả hữu không phải nàng làm thi, theo hắn loạn bình, Ngộng Khê ở Tịnh Vân Đại Sư làm phép hạ, đã cởi bỏ khúc mắc, lúc này tâm tình cứ tốt, sẽ không cùng này soi mói nhị gia loại này kiến thức. Tỳ thiếp thường nghe nói này xem thề âm có thể cứu khổ cứu nạn, có ngàn chỗ khẩn cầu ngàn chỗ ứng. Bể khổ thường làm độ nhân thuyền cách nói, là thật vậy chăng? Ngộng Khê rất phong độ tha thứ nhị gia, nhưng lại hảo tâm tình cùng hắn bắt chuyện đứng lên. Đương nhiên là thật, Phật chủ Bồ Tát có thể chữa trị chúng sinh phiền não sinh tử bệnh nặng, thế nhân có khổ gặp nạn khi, đến cầu Phật chủ Bồ Tát phù hộ, tổng có thể thoát ly bể khổ. Lần này ta bệnh nguy kịch, cũng là mãi mãi tự mình đến cầu Phật chủ Bồ Tát, mới tốt, cho nên mãi mãi tài nhường chúng ta hôm nay đến lễ tạ thần. Nghe ngươi nói như vậy, ta mới là Bồ Tát đâu. Nếu không có ta, ngươi sớm thành cặn bã, cũng không tin này Quan Âm thật có thể cứu ngươi. Ngộng Khê bất bình nhìn nhị gia liếc mắt một cái, rất muốn giao hấn một chút hắn, nhường hắn đối nàng bái thượng tam bái, sự thật cuối cùng tàn khốc, loại này ý tưởng, chỉ có thể ở trong lòng qua đã nghiền. Một khi đã như vậy linh nghiệm, chúng ta đến, không bằng bái cúi đầu đi, chính là này phần đông Bồ Tát, tỳ thiếp không biết nên bái thế nào tòa mới tốt, hay là muốn nhất nhất đều bái. Nhớ tới cổ nhân thành kính, Ngộng Khê cảm thấy đã vào này linh hoạt khéo léo điện. Đương nhiên cũng nên bái cúi đầu, sổ sổ, tổng cộng thập nhất cái Bồ Tát, nghị muốn đều đã bái, kia nàng mệt chết, mặt ủ mày cho hỏi xuất ra. Tiêu Tuấn Nghi hoặc nhìn nàng một cái, như vậy sự tình đơn giản nàng thế nào sẽ không biết. Khê Nhi chẳng lẽ không biết, vào khỏi điện đến, bất luận trong điện cùng có bao nhiêu Bồ Tát, bình thường nhập điện tam bái có thể. Ngộng Khê nghe xong, sắc mặt hơi hơi phiếm hồng, chậm rãi tiến lên, nghiêm cẩn quỳ gối đệm quỳ thượng đã bái tam bái, đứng dậy sau. Nhị gia nhưng lại cũng cùng đi lại đã bái tam bái. Chương 160, Lưu Vân Bách Phúc. Chương 160, Lưu Vân Bách Phúc. Tiêu Tuấn cùng Ngộng Khê bái hoàn linh hoạt khéo léo trong điện Bồ Tát, song song đi ra, nhớ tới nhị gia bái Phật khi dáng vóc tiểu tụy, Ngộng Khê thuận miệng hỏi. Nhị gia bái Phật khi niệm chút cái gì? Nam Vô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Khê Nhi vừa mới không phải như vậy niệm. Ngộng Khê nghe xong, nhớ tới nàng niệm Quan Âm Kinh, bất giác sắc mặt vi nóng, dưới chân nhanh hơn bộ pháp. Gặp Ngộng Khê không nói gì, Tiêu Tuấn Nghi hoặc nhìn nàng một cái, hắn phát hiện Ngộng Khê thực thông minh, chuyện gì một điểm liền thông, nhưng đối này đó thưởng thức nhận thức còn không bằng hài đồng, đại tề sủng Phật, việc này Nhi Thục Lý tiên sinh sớm sẽ dạy qua, cho dù không đi qua Thục Lý, cha mẹ cũng sẽ nhi để mệnh nhiễm. Một câu, đại tề nhân đều biết đến, khả năng nhưng lại hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng mặc kệ thế nào, Ngộng Khê có thể như vậy dễ dàng nói chuyện với hắn, nhường hắn cao hứng không thôi, âm thầm khánh hưng không vọng hắn hao tổn tâm cơ. Nghĩ ra lễ tạ thần biện pháp, minh chính ngôn thuận dẫn nàng xuất ra giải sầu, quả nhiên hữu hiệu. Lại nhìn giờ phút này Ngộng Khê, thế nào còn có mấy ngày trước đây tinh thần sa sút, trước kia cái kia lạnh nhạt thông dong Ngộng Khê lại đã trở lại, trong lòng hắn thật sự tò mò Tịnh Vân đại sư cùng nàng nói chút cái gì, nàng từ trong điện xuất ra sau liền dường như trùng sinh bình thường, đợi hắn cũng không có lúc trước cái loại này xa cách, nhưng giờ phút này hắn là hỏi không được, chỉ cần nàng không có việc gì là tốt rồi. Ra cửa điện, Tiêu Tuấn thực tự nhiên đỡ Ngộng Khê từng bước một đi xuống bậc thềm. Dưới bậc chờ chi thu chi xuân gặp nhị gia nhị mãi mãi song song đi ra cửa điện, nhị gia thân mật đỡ nhị mãi mãi, đều giật mình mở to hai mắt, con mắt thiếu chút nữa đến rơi xuống. Chi thu trước hết phản ánh đi lại, không được, quyết không thể nhường nhị gia tới gần nhị mãi mãi ba thước trong vòng, miễn cho bị hắn hại. Nghĩ vậy, nhấc chân về phía trước đi đến, bị chi xuân một phen túng trụ, chi xuân cảm thấy giờ phút này nhị gia cùng nhị mãi mãi thoạt nhìn phi thường hài hòa. Các nàng làm nô tỳ tốt nhất tránh xa chút, gặp Chi Thu không thức thời, bận một phen túng trụ, xung nàng thẳng lắc đầu. Chi Thu tài mặc kệ này đó, phách hất ra Chi Xuân thủ, vài bước liền đón nhận nhị nãi nãi, nhìn nhị gia liếc mắt một cái, nhẹ nhàng kêu một tiếng. Nhị gia, nhị nãi nãi an. Ngộng Khê gặp Chi Thu chào đón, tự nhiên đưa tay rút về, phủ thượng Chi Thu thủ, tiếp tục xuống phía dưới đi đến. nhẹ nắm tay mềm bỗng nhiên gian lấy ra, nhường đầy cõi lòng nhu tình nhị ra một trận hư không, nắm khởi trống chân bàn tay, nhất thời nhưng lại buồn bã nhục thất. Lãnh băng băng nhìn Chi Thu liếc mắt một cái, mặt âm trầm đi theo hai người mặt sau, sớm nhìn quen này trương mặt lạnh, nhị mãi mãi cùng Chi Thu đều làm không thấy được. Xem phía trước lao gà mái dường như Chi Thu, nhường Tiêu Tuấn thẳng nhíu mày, nha đầu kia khi nào thì bắt đầu, đôi hắn tràn ngập ý. Một đường đi ra sơn môn điện, Tiêu Hạ đợi nhân sớm chờ ở ngoài cửa, thấy bọn họ xuất ra, tiến lên hành lễ, bận sai người dẫn ngựa chuẩn bị xe. Chi Thu Chi Xuân xem lộ hai bên cửa hàng, nhẹ nhàng mà tún tún nhị mãi mãi ống tay áo, xung nàng thẳng nháy mắt, dạo phố là nữ nhân tiên tính, hai cái nha đầu khó được xuất ra một chuyến, đến khi nhìn đến lộ hai bên rực rỡ muôn màu vật trang sức, sớm tâm ngứa khó nhịn, cũng biết là tới dâng hương, không dám rối loạn quý củ. Hương thượng xong rồi, ra vẻ nhị ra tâm tình không sai, nhìn xem cách buổi trưa còn sớm, liền lại động tâm. Ngộng Khê gặp hai cái nha đầu tề mi lộng nhãn một bộ gấp bộ dáng, liền biết các nàng tâm ý, nàng là thật đem các nàng sủng lên trời, huống chi nàng cũng tâm tình cứ tốt, nhưng lại cũng nổi lên dạo dạo ý niệm, xem đang muốn xoay người lên ngựa nhị ra, chần chờ một chút, tiến lên nói. Nhị ra, cái kia, tỷ thiếp lần đầu tiên đến này, muốn đi lộ hai bên cửa hàng đi dạo. Nghe xong Ngộng Khê trong lời nói, nhị ra trầm tư một lát, băng một chương mặt, đem dây cương đưa cho một bên Tiêu Hạ, theo các nàng hướng cửa hàng đi đến, làm nổi lên hộ hoa sứ giả. Gặp nhị gia như thế, Tiêu Hạ vẻ mặt kinh ngạc, khi nào thì nhị gia trở nên tốt như vậy nói chuyện. Hắn nhưng là chán ghét nhất dạo phố. Chỉ ngây ngốc đứng ở thế nào, tỉnh qua thần khi, nhị gia đã đi xa, bận đem dây cương đưa cho bên cạnh gã sai vặt, bước nhanh đuổi theo. Chi Thu cùng Chi Xuân hai người cầm trong tay vừa mua ngân hoa, hữu thuyết hữu tiếu đối lập, xem hai cái nha đầu, Ngộng Khê bất đắc dĩ đối lắc đầu, bất quá một cái ngân hoa, này cũng muốn so với nửa ngày. Thật đúng là đứa nhỏ, nàng đổ đã quên, nàng hiện tại thân thể còn không có Chi Thu đại đâu. Nhị gia chắp tay sau lưng xa xa theo ở phía sau, sống thoát thoát một cái đại vi ba lang, ngẫu nhiên cũng cùng Tiêu Hạ cũng nhìn xem quán thượng vật trang sức, nhưng đại bộ phận tinh lực vẫn là ở phía trước thê tử trên người, này phố xá sâm bất trung, hắn thật đúng sợ đem các nàng vài cái cấp đã đánh mất, lại kéo không dưới mặt theo bên người. Nay đổ hoàn toàn tôn theo Chi Thu định ra ba thước bên ngoài quy củ. Chủ tớ mấy người đang này phố xá sâm ướt trung hình thành một đạo độc đáo phong cảnh tuyến. Ngẩng đầu nhìn đến phía trước có một cái ngọc phẩm điếm, Ngộng Khê nhấc chân đi đến tiến vào, Chi Thu Chi Xuân cũng líu díu theo tiến vào, nhưng thấy trong điếm ngọc phẩm thợ khéo muốn so với quầy hàng thượng tinh xảo hơn, trang ở tinh xảo hợp lý, bày biện ở cửa hàng, ba người cẩn thận thoạt nhìn, không giống hoàng kim, Ngộng Khê đối ngọc chế phẩm không có đặc biệt yêu thích, chỉ lấy một loại thuần thưởng thức ánh mắt, nhất kiện xem. Nhị gia đi theo tiến vào, trực tiếp ở một bên ghế mây ngồi, bình dương trong thành thương gia rất ít có không biết Tiêu Nhị gia, trưởng quay thấy hắn tiến vào, bận đi lên nhiệt tình hàn huyên đứng lên, Nhị gia khoát tay, ý bảo hắn đi bận hắn, chỉ cần ấm trà, ngồi ở một bên uống lên, Tiêu Hạ tắc khoanh tay đứng ở một bên. Nhị nãi nãi, ngài xem này vòng ngọc, bóng ánh trong suốt rất xứng đôi ngài, trưởng quay, đem này lấy ra chúng ta nhìn xem. Chi Thu bị này mãn điếm ngọc khí biến thành hoa cả mắt, hưng phấn dị thường, nhớ tới nhị nãi nãi đại bộ phận đồ trang sức đều làm. Lẽ ra Di Xuân Đường sớm bắt đầu kiếm tiền, nhưng lúc trước làm từ làm, chỗ không trở lại, nhị mãi mãi luôn luôn không mua thêm, khó được tự mình chọn lựa, tưởng cấp nhị mãi mãi đặt mua chút, hoàn toàn đã quên các nàng là xuất gia dân hương, căn bản không mang bao nhiêu bạc. Vị này khách quan, ngài thực thật tinh mắt, này đối vòng ngọc, dùng là cùng điền ngọc trung hiếm thấy hoàng ngọc, ngài xem này thợ khéo, lại nhìn này sắc màu, toàn bộ một chuyến phố, chúng ta điếm độc nhất phân, không dối gạt khách quan nói, chúng ta điếm ngọc phẩm, phần lớn là cô phẩm. Ngài kinh mua chính là, không có nhân cùng ngài trọng dạng, tuyệt đối có cất chứa giá trị. Gặp Chi Thu nhìn chúng trong điếm tốt nhất hoàng ngọc thủ vòng tay, trưởng quầy chiếu cô ân cần giới thiệu đứng lên, hắn gặp Tiêu Nhị gia là theo các nàng vào, tưởng nhất định là Tiêu Nhị gia phó bạc, kia còn không mua mệnh đẩy mạnh tiêu thụ, nghe nói vị này ra ra tay hướng đến hào phóng. Tiếp nhận trưởng quầy đưa qua vòng tay, Chi Thu thử cấp nhị mãi mãi mang nơi tay bắt thượng, biên thử biên nói. Này nhan sắc cùng nhị mãi mãi ra thịt chân tương xứng, chúng ta muốn đi. Ngươi đã quên, Lão Thái Quân đưa ta một bộ dương chi ngọc, giống như so với này tốt chút. Vị này khách quan, ngài thật đúng nói sai rồi, cùng điền ngọc trung hoàng ngọc nhất hiếm lạ, là ngọc trung cao nhất chính phẩm, thứ tài là dương chi ngọc, này đối thủ vòng tay, đừng nói thợ khéo ngài ở đại tề liền khó tìm đến thứ hai ra, đang nói này tài liệu, liền thế gian khó tìm, ngài đối với ánh nắng nhìn một cái, đây chính là cao nhất hoàng ngọc, dương chi ngọc nào có so với, ngài nếu thực nhìn chúng, tiểu nhân dằn lòng, cho ngài đánh chút chiết khấu. Trưởng quầy gặp Ngộng Khê không có mua ý tứ, lại đại lực đẩy mạnh tiêu thụ đứng lên. Trưởng quầy, nay phó thủ vòng tay bao nhiêu bạc bán? Chi Thu thấy tâm lại sống. xem ngài cũng là cái thật tinh mắt nhân, thật tưởng mua, tiểu nhân cũng ấn tiền vốn cho ngài, toàn làm giao cái bằng hữu, không quý, ngài cấp 3.000 lượng đây là ngài. 3.000 lượng. Chi Thu sờ sờ trong lòng, tài nhớ tới trên người nàng chỉ có 50 lượng bạc. Ói ra hạ đầu lưỡi, ánh mắt đã quét về phía nơi khác. Mộng Khê vốn là không bán ý tứ, nghe xong này nhất đòn có thể đem nhân tạm tử giá, hởi thủ trạc đưa cho trưởng quầy nói. Này chúng ta không mua, phiền thoái ngài thu tốt lắm, chúng ta nhìn nhìn lại khác. Vị này khách quan, ngài không vội xem khác, ngài nhìn nhìn lại, bao nhiêu bạc có thể mua. Gặp Mộng Khê không chút do dự nhìn về phía nơi khác, trưởng quầy thất vọng tiếp xoay tay lại vòng tay, nhìn trộm nhìn xem nhị gia, thấy hắn đang túi đầu uống trà, toàn không thấy hướng bên này, chỉ phải tâm không cam tình không nguyện thu hồi vòng ngọc. Nhị mãi mãi mau nhìn, này con rơi thực xấu. Mộng Khê theo Chi Xuân ngón tay nhìn lại, cũng là một khối mặc lục sắc lưu vân bách phúc ngọc bội, ánh mắt nháy mắt định trụ, chậm rãi đi rồi đi qua, cẩn thận xem lên. Trưởng quầy, ta muốn nhìn một chút này mai ngọc bội. Trưởng quầy gặp mấy người không mua hoàng ngọc thủ vòng tay, thất vọng, thấy các nàng muốn xem ngọc bội không đáng giá mấy lượng bạc, sớm không có nhiệt tình, tùy tay lấy ra đưa tới, đơn giản giới thiệu nói. Này mai ngọc bội là dùng tốt nhất độc sơn trạm ngọc thành, cả vật thể xanh thẫm, ngươi xem này màu trắng trương, bị tỉ mỉ điêu thành vân vân, cùng này lục sắc lẫn nhau phụ trợ, lại dệt hoa trên gấm. Mộng Khê thân thủ tiếp nhận trưởng quầy đưa qua ngọc bội, nắm ở trong tay nhẹ nhàng mà vớt ve, rất quen thuộc tất cảm giác, nàng kiếp trước luôn luôn đeo một quả như vậy ngọc bội, là mãi mãi lưu lại, mãi mãi từng nói cho nàng nói, chỉ cần đeo nó, sẽ cả đời hạnh phúc. Đáng tiếc, nàng xuyên không là linh hồn, nhớ được ở bệnh viện khi, kia mai ngọc bội còn bắt tại trên cổ, trước mắt này mai, trừ bỏ điêu ngấn không bằng kiếp trước kia mai mượt mà ngoại, đồ án, lớn nhỏ, nhan sắc, chất nhưng lại giống nhau như lúc. Vô về ngọc bội đầu ngón tay run nhẹ nhẹ, kiếp trước trí nhớ như thủy triều bàn vọt tới. Cưng chiều nàng ra ra mãi mãi, ba mẹ, kiếp trước nàng đã chết thôi. Người đầu bạc tiễn người đầu xanh, ba mẹ nhất định sẽ đau đoạn gan ruột, còn có đám kia đáng tin, ngày Tết có phải hay không đi mộ địa xem nàng, nếu nàng có mộ địa trong lời nói. Xem này mai ngọc bội, Mộng Khê ánh mắt dần dần mơ hồ. Nhị mãi mãi, này biên bức thực xấu, chúng ta xem khác đi. Chi Xuân gặp nhị mãi mãi ảm đạm nhìn chằm chằm vương bội, trầm mặc không nói. Hướng nhị mãi mãi nói vừa thân qua tay đến, muốn đem nhị mãi mãi trong tay ngọc bội còn cấp trưởng quầy. Này ngọc bội kêu lưu vân bách phúc, là từ vân vân cùng biên bức tạo thành, vân vân hình như như ý, miên miên không ngừng, ý vị như ý lâu dài, biên bức ngụ ý lần phúc, tượng trưng kéo dài khôn cùng hạnh phúc, như ý, thế nào xấu. Mãi mãi từng nói, đeo này ngọc bội nhân hội cả đời hạnh phúc. Mãi mãi, là nhị mãi mãi nhà mẹ đẻ người sao, nô tỳ chưa từng nghe nhị mãi mãi đề cập qua. Nghe xong Chi Thu câu hỏi, Mộng Khê thủ khẽ run lên, nàng này một đời nhà mẹ đẻ thật đúng không có nãi nãi, vừa mới nhất thời hoảng hốt, nhưng lại nhắc tới kiếp trước sự tình, đang nghĩ tới thế nào viên, chỉ nghe trưởng quầy nói. Vẫn là vị này khách quan biết hàng, ngươi thực nói đúng, mang theo này mai ngọc bội, thật đúng chính là đổ cái cắt tường như ý. Trưởng quầy, này mai ngọc bội bao nhiêu bạc, ta mua, Chi Thu, trả tiền. Chương 161, Đào Công Tử. Chương 161, Đào Công Tử. Mộng Khê thấy được một quả cùng kiếp trước mang giống nhau như lúc lưu vân bách phúc ngọc bội, nhường nàng sinh ra muốn mua hồi tâm. Bận phân phó Chi Thu trả tiền. Trưởng quầy nghe xong nhị mãi mãi trong lời nói, mở miệng nói. Vị này phu nhân, xem ngài cũng là biết hàng nhân, tiểu nhân cũng không nhiều muốn, thu ngài 100 lượng là được, tiểu nhân cam đoan ngài mua giá trị, ngài chờ, tiểu nhân cái này liền cho ngài đóng gói. Chi Thu lén lút tún một chút Mộng Khê, nhỏ giọng nói. Nhị mãi mãi, nô tỳ không nghĩ tới muốn mua này nọ. Chỉ dẫn theo 52 xuất ra, nếu không chúng ta hỏi một chút trưởng quầy có thể hay không trước gửi lại, ngày mai nhường ca ca đến phó bạc. Cũng tốt. Mộng Khê nghĩ nghĩ gật gật đầu. Hai người này áp căn liền đã quên phía sau liền đi theo một cái thần tài, đang ở kia uống trà đâu, ngẩng đầu đối trưởng quầy nói. Trưởng quầy, chúng ta hôm nay mang ngân lượng không đủ, ngày mai ngọc bội ta xem trọng, có thể hay không trước định xuống, gửi lại ở ngày này, ngày mai ta phái nhân cho ngài đưa bạc khi lại thủ. Trưởng quầy nghe xong lời này, trong lòng sửng sốt, Tiêu Nhị gia không phải ngồi ở kia sao, làm sao có thể thiếu điểm ấy bạc. Nhìn trộm ngắm hướng Tiêu Nhị gia, thấy hắn đang túi đầu uống trà. Cảm tình không phải một người. Hại ta bạch bận nửa ngày. 100 lượng đều lấy không ra, vừa thấy liền không rú thủy. Nghĩ vậy, sáng sớm khinh thị chi tâm, lại thấy này ngọc bội cũng tránh không xong mấy lượng bạc, thanh âm lập tức nâng cao quan tám, tức giận nói. Cái gì? Khách quan, không bạc ngài sớm nói à. Tiểu nhân hầu hạ ngài lại chọn lại nhặt hơn phân nửa thưởng, náo loạn nửa ngày ngài không bạc mua, này ngọc bội ngài không có tiền mua, khả năng ngay sau đó đã bị người khác chọn đi rồi, khách nhân đều giống ngài như vậy, đuổi Minh Vóc chúng ta không cần làm sinh ý. Trưởng quay một chút ồn ào, náo trong tiệm nhân đều dừng lại chân nhìn đi lại. Chính uống trà nhị gia vừa nghe lời này, mặt lập tức trầm xuống dưới, vung chén trà, đang muốn đứng dậy, lại nghe Chi Thu nói. Trưởng quay, ngươi nói này gọi cái gì nói, chúng ta cũng không phải thật sự không bạc, chính là trùng hợp hôm nay không mang, ngươi đừng cẩu mắt thấy nhân thấp, bước nóng này, ngươi này tiểu điếm cô mãi mãi cũng có thể mua xuống. Chi Thu gặp trưởng quay vừa nghe không bạc, liền thay đổi mặt, lại thấy trong tiệm khách nhân đều nhìn qua, trên mặt sớm không nhịn được, đã quên trường hợp, há mồm liền định trở về. Nhị gia nghe xong Chi Thu trong lời nói, lại ổn xuống dưới, nâng chung trà lên, tại kia xem khởi náo nhiệt. Trường quay không nghĩ tới sẽ đụng tới như vậy cái tiểu hạt tiêu, bị ra mặt đỏ bừng, Chi Ngô nửa ngày, không mặn không nhạt nói. Khách quan là đại tài thần, tiểu điếm tiếp đại không dậy nổi, vẫn là khác thỉnh hắn chỗ đi, tiểu điếm hàn lậu, đừng bẩn ngài ánh mắt. Trường quay một câu đổi nhân. Chi Xuân gặp nhị mãi mãi thực thích này mai ngọc bội, ám quái Chi Thu lanh mồm lanh miệng, lén lút kéo kéo nhị mãi mãi tay áo, nhỏ giọng nói. Nhị mãi mãi thích, lại không đáng giá vài cái bạc, nô tỳ đi tìm nhị gia trả tiền. Chi Xuân nói xong, sẽ xoay người, bị Chi Thu một phen túng trụ, trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Mộng Khê gặp trong tiệm tất cả mọi người nhìn qua, trên mặt bất giác từng trận nóng lên, trong lòng cáo giận trưởng quầy cẩu mắt thấy nhân thấp, nhưng cuối cùng trên người không mang bạc, đối lý trước đây, mắt thấy cương đi xuống chỉ biết không mặt mũi. Xem trong tay ngọc bội, thầm nghĩ, thôi, cho dù mua trở về, cuối cùng hồi không xong kiếp trước, phóng tại bên người cũng là đồ tăng bi thương, nghĩ vậy, đem ngọc bội phách một tiếng đặt ở quầy thượng, nói, chúng ta đi. Nói xong, đỡ Chi Thu hướng ra phía ngoài đi đến. Chi Thu khí bất quá, quay đầu xung trưởng quầy nói. Trưởng quầy, ngài tốt nhất suốt đêm đem hóa điểm thanh, ngày mai cô nãi nãi liền phái người đến thu người điếm. Chi Thu nói xong, không xem trưởng quỹ tử cả tím dường như mặt, đỡ nhị nãi nãi cũng không quay đầu lại đi ra ngoài. Một bên uống trà nhị ra ngây ngẩn cả người, cái này đi rồi. Gặp trưởng quầy đối Mộng Khê vô lễ, vốn định tiến lên giáo huấn, nhưng thấy Chi Thu tiểu hạt tiêu dạng. Nhớ tới nàng khắp nơi cản trở hắn cùng Mộng Khê thân cận, trong lòng có khí, cũng tưởng nhường nàng ăn ăn ba ba, cho rằng nàng khí bất quá, sẽ tới cầu hắn. Đang chờ, gặp ba người coi như đã quên hắn, thẳng đi ra ngoài, mặt nhất thời đen xuống dưới, nàng không biết hắn có thể vì nàng khởi động một mảnh thiên sao. Thế nào mấu chốt khi không nhớ rõ hắn liền sau lưng nàng, trong lòng có khí, lại lo lắng ba người một mạch dưới đi xa ra ngoài ý muốn, xung tiêu hạ sử cái ánh mắt, tự mình đứng dậy đuổi theo. Mộng Khê ba người một mạch dưới đi ra, Chi Xuân một mặt đi một mặt oán trách Chi Thu. Đều là ngươi, không nhường ta đi tìm nhị gia, trước công chúng dưới, liền như vậy làm cho người ta không mặt mũi, nhị mãi mãi khó được có yêu mến gì đó, bỏ lỡ thực đáng tiếc, cũng không phải thực thiếu bạc. Nhị gia nếu có thể ra bạc, đã sớm ra, còn có thể trơ mắt xem chúng ta bị nhân khi dễ còn tại kia nhàn nhã uống trà. Chỉ vào hắn, dưa chuột đồ ăn đều mát. Kia cũng không thể thuyết minh thiên đến thu, chúng ta lấy cái gì thu, nói sẽ đến. Cho dù có bạc, nhân gia mở thời gian dài như vậy điếm, cũng có chút bối cảnh, bao nhiêu bạc cũng không bán, ngươi có thể thế nào? Thái tử thị vệ Tôn Thành từng đối ca ca nói qua, chúng ta ở Bình Dương muốn có chuyện gì, nói một tiếng là tốt rồi xử, nhị mãi mãi, nô tỳ chính là không quen nhìn nhị gia đối ngài chẳng quan tâm kia phó bộ dáng, gặp ngài bị khinh bỉ cũng không hướng phía trước, nô tỳ Minh Vóc khiến cho ca ca cầu thái tử, thu này ngọc khí điếm, cũng không tin thiếu nhị gia kia chứng thối, liền làm bất thành này bánh đậu xanh. Thái tử. Nhị mãi mãi, các ngươi khi nào thì nhận thức thái tử? Mộng Khê cùng thái tử kết bái chuyện không nghĩ làm cho người ta biết, để tránh gây chuyện sinh sự, cho nên việc này luôn luôn không cùng Chi Xuân nói. Thấy nàng hỏi, Chi Thu nhất thời không có chủ ý, xem nhị mãi mãi. Mộng Khê nhìn Chi Thu liếc mắt một cái, ám trách nàng rất thiếu kiên nhẫn, vì một hơi, sẽ đi cầu thái tử đoái cái điếm trở về, không nói điểm ấy việc nhỏ cầu thái tử có đáng giá hay không, đang nói bên người không có một biết ngọc khí, đoái trở về. Ai kinh doanh. Cũng biết nàng là khí bất quá chính mình bị hủy khuất, càng khí bất quá nhị gia không chịu xuất đầu, liền không thâm trách, chỉ thản nhiên nói. Thái tử thị vệ thường đi Di Xuân Đường mua thuốc, năm rộng tháng dài liền chín, Chi Thu về sau đừng nữa như vậy lỗ mãng, muốn học gặp chuyện lạnh nhạt, cho dù chúng ta rôi đoái hạ kia điếm, cũng không tinh lực kinh doanh, việc này về sau lại đang nói đi, đúng rồi, nhị gia đâu, thế nào không ra. Nghe xong nhị mãi mãi trong lời nói, Chi Thu cũng cảm thấy chính mình rất xúc động chút. Bận gật đầu ứng, nghe nhị mãi mãi nhắc tới nhị gia, quay đầu nhìn lại, mới phát hiện nhị gia không ra, ba người ngươi xem ta nhìn xem ngươi, ai cũng không đồng ý lại trở về tê ơ. Cuối cùng vẫn là Mộng Khê nói. Quên đi, bị trưởng quầy như vậy nhất náo, cái gì hảo tâm tình đều không có, chúng ta liền tại đây chờ đi, nhị gia sớm muộn gì xuất gia, mau buổi trưa, chờ nhị gia xuất gia, chúng ta sớm đi trở về. Tiêu Tuấn vội vàng đuổi theo ra đến, nhìn đến xa xa chờ ở bên ngoài ba người, này khi à, lúc này nhớ tới chờ hắn, vừa rồi làm gì đi. Triệu Nhân khi dễ cũng không gọi hắn. Thấy các nàng đứng ở bên đường, liền biết sẽ không lại đi xa, có lo lắng, lạnh mặt, cũng không xem các nàng, lập tức hướng bên cạnh Họa Hiên đi đến. Ngọc Khê gặp nhị gia không để ý bọn họ, hướng Họa Hiên đi đến, liền biết nhị gia tức giận, nhìn xem hai tiểu nha đầu, cũng ngốc đứng ở kia xem nhị gia. Chẳng các nàng liếc mắt một cái, ngốc cái gì? Đi a, đi theo đi thôi. Ba người đi theo nhị gia phía sau đi vào Họa Hiên, nhị gia nghe được phía sau tiếng bước chân, khỏe miệng vi hơi lộ ra mỉm cười, mại bước chân thư thả, yên tâm mà xem nổi lên tranh chữ. Ở cổ đại Họa Hiên là cao nhã địa phương, đến phần lớn là văn nhân mà khách, bên trong khách nhân tuy nhiều, cũng rất yên tĩnh, ngẫu nhiên có khách đối mộ bức họa soi mói, cũng đều là thấp giọng nói chuyện với nhau, sợ quấy rầy người khác nhã hứng. Ngọc Khê đối họa không có đặc biệt ham mê, nhưng thích này yên tĩnh văn hóa bầu không khí, làm nàng liên tưởng khởi thế kỷ 21 niệm cà phê văn hóa, gặp nhị gia vẻ mặt say mê thưởng thức trên tường tranh chữ, hoàn toàn không có ngày xưa lạnh như băng, không thể tưởng được này băng sơn đối tranh chữ chuyên nhất tình, tùy sau lưng hắn, cưỡi ngựa xem hoa xem lên. Một khúc tiếng đàn truyền đến, đánh vỡ Họa Hiên yên tĩnh, cũng làm Mộng Khê lại quen thuộc bất quá kia thủ cười ngao giang hồ. Thái tử ở trên lầu. Mộng Khê hỏi nhìn Chi Thu liếc mắt một cái, Chi Thu cũng mê hoặc xem nàng, cẩn thận thưởng thức, này thủ pháp cũng không phải thái tử, gặp Chi Thu hướng nàng nhẹ nhàng mà lắc đầu, càng tin tưởng nàng phán đoán. Giống một thạch tử, đầu nhập tâm hồ, tạo nên tầng tầng gợn sóng, này thủ khúc, trừ bỏ nàng cùng thái tử, lại không có người biết, chẳng lẽ gặp một vị xuyên không đồng nghiệp, nghe nói xuyên không nhân sĩ đều siêu thích này thủ cười ngao giang hồ. Một loại tha hương ngộ bạn cố chi tình cảm du nhiên nhi sinh, thân thiết mà nôn nóng, trêu chọc nàng tâm, xoay người theo tiếng đàn vội vàng về phía lầu hai tìm kiếm. Nhị nãi nãi, ngài muốn làm cái gì? Chi Thu thấy, gấp đến độ kêu một tiếng. Nghe được Chi Thu tiếng kêu, Tiêu Tuấn quay đầu, theo ánh mắt của nàng nhìn lại, gặp Ngộng Khê tới lúc gấp rút cấp về phía lầu hai chạy đi, cảm thấy thất kinh, hắn còn chưa từng thấy nàng cước bộ như vậy hôn đột qua, xoay người theo đi lên. Ngọc Khê theo tiếng đàn đi đến lầu hai một cái nhã gian trước cửa, cạnh cửa thư đồng vừa mới nói thanh. Khách quan dừng bước. Môn đã bị Ngọc Khê đẩy ra, phóng mắt nhìn đi, chỉ thấy một vị nho nhã công tử, mặc nguyệt bạch sắc đoạn tú áo dài, tóc dài đơn giản thúc thành một cái đuôi ngựa, không có mang quan, bạch y hề tóc đen, càng hiện phiêu phiêu giật giật, ngồi xếp bằng ở đàn cổ tiền, hai tay hữu lực vỗ về chơi đùa cầm huyền. Nhìn trước mắt thiếu niên, Ngọc Khê nhất thời nhưng lại không biết làm sao, tiếng đàn im bặt. Kia công tử ngẩng đầu nhìn đi lại, chống lại Mộng Khê hai mắt, trước mắt sáng ngời, ôn nhu hỏi nói. Vị cô nương này, ngài. Nói còn chưa dứt lời, mặt sau đổi tới Tiêu Tuấn thân thủ mang mở Mộng Khê, đi đến. Kia công tử gặp Tiêu Tuấn đi vào, bận đứng dậy chào. Tiêu huynh, thật lâu không thấy, đến thế nào không nói một tiếng, tiểu đệ thất lễ, vị này là. Tiêu Tuấn buông ra khinh đỡ Mộng Khê thủ, tiến lên một bước, hai tay vai chào. Ta tưởng là ai giống như này nhã hứng, nguyên lai là Đào Hiền đệ. Hàn huyên qua đi, gặp Đào công tử xem hướng Ngộng Suối ánh mắt lóe khắc thường sáng giỏi, Tiêu Tuấn theo bản năng đem Ngộng Khê lại nhẹ nhàng ôm vào trong lòng, cấp hai người giới thiệu nói. Khê nhi, người này là Bình Dương thành danh thi tiên Đào Tuấn Đông Đào công tử, hiền đệ, đây là ngươi bà chị. Ngộng Khê nghe xong, thoát khai nhị ra ôm ấp, chậm rãi tiến lên nhẹ nhàng nhất phúc. Ngộng Khê gặp qua Đào công tử, mạo muội quấy rầy, còn thỉnh Đào công tử thứ lỗi, vừa mới kinh nghe thấy công tử khúc, như thế hào hùng, nhưng lại coi như kinh đảo sợ ngạ. Sóng to Đào Tẫn, vạn lý giang sơn nhậm ta tiêu giao, nhất thời sợ hãi than không thôi, xin hỏi này khúc nhưng là công tử sở làm. Chương 162, ký tên. Chương 162, ký tên. Tiêu Tuấn gặp Đào công tử xem hướng Ngộng Suối ánh mắt lóe khác thường sáng giỏi, theo bản năng đem nàng ôm vào trong lòng, cấp hai người đơn giản làm giới thiệu. Nghe xong nhị gia trong lời nói, Đào công tử đáy mắt tránh qua một tia thất vọng, gặp bà chị thi lễ, bận còn thi lễ, nói. Nghe lời ấy. Bà chị cũng là chi âm người, bà chị quá khen, tiểu đệ nào có tài tình làm ra bực này hào hùng tuyệt khúc, này khúc tên là Tiếu Ngạo Giang Hồ Nãi Đương Kim Dược Thần Sở Làm, tiểu đệ cũng là sơ nghe thời giới, kinh vị thần đến chi khúc, tài muốn bàn bạc, thường xuyên đạn đấu, đem giải bày ôm ấp tình cảm, nhường bà chị chê cười. Gặp khúc không phải Đào công tử sở làm, Ngộng Khê thất vọng, Dược Thần sở làm, Dược Thần là ai? Có thể được xưng là thần, lại làm ra Tiếu Ngạo Giang Hồ khúc nhân, không cần hỏi, nhất định là đời sau đồng hương. Hãn, nhân gia xuyên qua đến có thể thành thần, nàng lại muốn co đầu rút cổ ở Đông Xương Lý, cẩn thận kinh doanh. Thật sự là người so với người khí tử người, Ngộng Khê vụng trộm ghi nhớ Dược Thần danh hiệu, lần khác, nhường Lý Độ hỏi thăm một chút, thủ lấy kinh nghiệm, ta cũng kinh doanh tiệm thuốc, nhân gia có thể làm cái thần, ta không được, làm cái vương cũng tốt, dược vương cũng thực phong cách, đến lúc đó xem không đem Tiêu Nhị cấp đá biển. Gặp nhị gia cùng Đào công tử bắt chuyện đứng lên, liền cùng từ phía sau vượt qua đến Chi Thu, Chi Xuân xem khởi lầu 2 tranh chữ. Cùng lầu 1 sơn thủy họa bất đồng, lầu 2 càng cường điệu cho nhân vật thoải mái linh tinh, họa sĩ tạo nghệ cũng là nâng cao một bước. Ngọc Khê ở một bức cung nữ đồ tiền ngừng lại, nàng đối tranh chữ không có gì tạo nghệ, nhưng này bức họa lại nhường nàng mại không ra cước bộ. Nhưng thấy hình ảnh chỉ dùng hắc bạch hai sắc, đơn giản vài nét bút buộc vòng quanh một cái y cửa sổ kiểu trông nữ tử, trừ bỏ màn cửa sổ bằng lụa mỏng ngoại một gốc cây cúc hoa, bối cảnh nếu không một vật, hắc bạch đậm nhạt đối lập sự hình ảnh trình tự rõ ràng lại hồn nhiên, thể, đường cong tế kình lưu sướng, liên miên không dứt, ngắn gọn kết cấu, càng hiện nữ tử hình dung chi mảnh mai, thần vận chi quyến rũ, biểu lộ thanh lãnh cùng cô tịch cảm giác. Chính vong tình xem, chỉ nghe Đào công tử nói, bà chị cũng thích này bức họa. Ngộng Khê quay đầu đến, chỉ thấy Đào công tử cùng nhị gia cũng đi tới này bức cung nữ đồ tiền. Quay đầu lại xem hòa nói, đúng vậy, vị này mặt lạnh công tử cung nữ đồ, chỉ dùng hắc bạch hai sắc, đơn giản vài nét bút phát họa, toàn bộ họa chung không có một thu tự, lại làm cho người ta liên tưởng khởi kia khắp cả hoa cúc, hàng thiền thê lương bi ai chế thu, giai nhân mi gian một chút thanh sầu, càng làm cho nhân ảm đạm mất hồn, quả nhiên là đừng nói không cần hồn, liêm cuốn gió tây, nhân so với hoa cúc gầy, tưởng này mặt lạnh công tử định là đỏ xanh thánh thủ, duy thán Ngộng Khê vô duyên vừa thấy. Nhìn chằm chằm trước mắt cung nữ đồ, đưa lưng về phía Tiêu, Đào hai người, Ngộng Khê chính thao thao bất tuyệt nói xong, đông cảm thấy chung quanh không khí ngưng kết đứng lên, phía sau lưng tóc gáy đứng lên, trong giây lát xoay người, đã thấy nhị gia cùng Đào công tử chính trợn mắt há hốc mồm mà nhìn nàng. Ngộng Khê bất giác mồ hôi lạnh thẳng lưu. Nàng biết nàng tranh chữ thượng tạo nghệ, hơn nữa thư pháp, lấy Chi Thu trong lời nói giảng, cùng gà mái bảo không sai biệt lắm, khó được nhìn đến nhường nàng động tình tranh chữ, trong lòng cảm khái, lần đầu tiên lưu loát phát biểu nhất thiên diễn thuyết. Dựa vào, bình sai lầm rồi. Chỉ thấy Đào công tử xem nàng, ho khan vài tiếng, mở miệng nói. Chẳng lẽ bà chị luôn luôn không biết, này mặt lệnh công tử đó là Tiêu Tuấn Tiêu nhị gia biệt hiệu, nhân xưng mặt lệnh diêm quân. Gặp bà chị đứng ở kia hơi hơi sững sờ, Đào công tử nói tiếp. Nhân xưng thiên tài Lý Toản, Âu Dương thế gia thế tử Âu Dương Trúc, nhân xưng mặt lệnh diêm quân Tiêu Nhị gia, cùng tại hạ cũng xưng Bình Dương vì tứ công tử, trong đó Tiêu huynh lấy tranh chữ sở trường, thiên tài Lý Toản dị văn chương sở trường, Âu Dương huynh cầm kỳ có thể nói nhất tuyệt, tại hạ bất tài vưu hỉ thi từ ca phú. Mặt lệnh công tử, mặt lệnh diêm quân, quả nhiên là lãnh, ba thước trong vòng liền có thể đem nhân đông chết. Nghe xong lời này, Ngộng Khê chuyển mục hướng Tiêu Tuấn nhìn lại, đã thấy hắn phượng mâu khẽ nhếch, chính nhìn chằm chằm nàng. Khỏe miệng khẽ nhúc nhích, hoảng hốt gian mang theo ti tia tiểu ý. Dựa vào. Cười nhạo ta. Ngộng Khê kỳ quái quay mặt đi. Không để ý hắn. Lại nghe Đào công tử tiếp tục nói. Đừng nói không cần hồn, liêm cuốn gió tây, nhân so với hoa cúc gầy, bà chị hạ bút thành văn, liền có như thế câu hay. Tại hạ hôm nay mới biết thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, sao dám lại xứng thi tiên hai chữ. Hơn nữa dược thần vừa ra, càng làm cho tại hạ hổ thẹn, nghe Lý Hiền đệ nói lên. Thuốc này thần chẳng những sở chế chi dược có thể khởi tử hồi sinh, giống như diệu thủ quan âm, sở làm từ khúc lại thiên hạ vô song, đại khái đương kim trên đời, cũng chỉ có Tiêu huynh tranh chữ. Cùng Lý Hiền đệ văn vẻ có thể cùng chi nhất so sánh. Hãn, như vậy thần, hẳn là trông thấy. Đào công tử lời nói Lý Toản, nhưng là nhân thường nói thái tử phụ tá Lý Toản. Đúng là, này Lý Toản văn vẻ, lanh lảnh đọc thuộc lòng, truyền lưu cho phố phường gian, xác thực có kinh thiên vĩ tài, định quốc gan bang chi sách. Tạ thế nhân xưng hắn vì thiên tài, đại thái tử ưu ái, trước đó không lâu làm thái tử phụ tá. Thuốc này thần nhưng là Lý Toản hảo hữu, Ngộng Khê cho tới bây giờ chưa từng nghe qua người này. Bà chị Du Du trong nhà, đương nhiên không biết, thuốc này thần cũng là mấy tháng trước ngang trời xuất thế, người này họ Lý, tự Mộc Đàm, là Di Xuân Đường chủ nhân, lại là đương kim thái tử nghĩa đệ, người này tố hỉ du ngoạn thủy, tiêu giao vu giang hồ, thường thường là thần long kiến thủ bất kiến vĩ, Lý Hiền đệ cùng hắn cũng cận có gặp mặt một lần. Lời này vừa nói ra, Chi Xuân cả kinh trợn lên hai mắt, dương miệng rộng nhìn về phía nhị nãi nãi, bị nhanh tay Chi Thu một phen túm qua, suýt nữa bị nhị gia nhìn ra nghe đoan. Cái gì? Nàng khi nào thì thành thần, liên hắn cùng thái tử kết bái chuyện đều bị truyền mở, nàng còn tại này thật cẩn thận, liên Chi Xuân đều gật đầu. Dù làm Ngộng Khê bình tĩnh, nhất thời nhưng lại cũng không phục hồi tinh thần lại. Thấy nàng sắc mặt khác thường, Đào công tử thuận miệng hỏi. Bà chị như thế nào? Bất quá xứng mấy phó dược. Đã bị vọng truyền thành thần, phố phường gian đồn đãi, Đào công tử sao có thể dễ tin. Khê Nhi không được vô lễ, Dược thần sao là ngươi ta hạ người khinh bạc. Bà chị lời ấy kém đã. Vừa mới hấp dẫn ngài đi lên kia thủ tiếu ngạo giang hồ khúc, đó là dược thần sở làm, sao có thể nói là phố phường vọng ngôn. Bất quá khiêm tốn một chút, này cũng không được. Mộng Khê một câu, đưa tới hai người cùng chung mối thủ, cùng Chi Thu liếc mắt nhìn nhau, biết điều ngầm miệng. Thấy mọi người không nói, Đào công tử quay đầu nói với Tiêu Tuấn. Tiêu huynh họa để đây đã nửa năm có thừa, tiểu đệ vắt hết óc nhưng lại nghĩ không ra có lời đó, có thể xứng thượng này giai nhân mi gian một chút khinh sầu, sợ bôi nhọ họa ý, chậm chạp không dám viết, bà chị câu kia đừng nói không cần hồn, liêm cuốn gió tây, nhân so với hoa cúc gầy, thi như họa ý, họa ánh thi tình, thật sự là thiên làm chi hợp, Tiêu huynh, mấy ngày nữa đó là trùng dương, Tiêu huynh họa xứng thượng bà chị thi chắc chắn ở trùng cửu thi hội thượng giành được chiếm được đầu khôi. Đến lúc đó, trăm ngàn đừng quên mang bà chị đi trước. Trung cửu thi hội. Mộng Khê không hiểu lặp lại một câu. Bình Dương trong thành tài tử hàng năm nhàn đến vô sự, xuân thu hai mùa đều phải tổ chức tái thi hội, mùa thu bình thường liền tuyển ở trùng cửu hôm nay, mọi người ước định đăng cao thường cúc, ngâm thi điện tử, hàng năm như thế liền thành lệ thường, hàng năm đều muốn chọn ra đầu khôi, Đào Hiền đệ đó là năm trước đầu khôi, Khê nhi thế nhưng không biết. Tiêu Tuấn gặp Mộng Khê không hiểu, liền kiên nhẫn cho nàng giới thiệu đứng lên. Kỳ quái coi nàng tài tình, thế nào không biết này đó, cuối cùng tò mò hỏi xuất ra. Mộng Khê nghe xong, xấu hổ cười cười, nói. Tỳ thiếp ở nhà mẹ đẻ khi, gia phụ thân thể không tốt, thường tùy mẫu thân cấp phụ thân liệu lý hàng hóa, rất ít xuất môn, cho nên chưa từng nghe qua. Nghe Mộng Khê ở nhị gia trước mặt tự xưng tỳ thiếp, Đào công tử trong mắt tránh qua một tia thương tiếc, như thế giai nhân, nhưng lại không phải chính thê, này nhị gia không hổ là thế gia công tử, thật sự là dậm chân giận dữ. Xem hướng Ngộng Suối ánh mắt lại nhiệt liệt rất nhiều. Tỳ thiếp này hai chữ, hôm nay có vẻ phá lệ trói thai, thoáng nhìn Đào công tử ánh mắt, Tiêu Tuấn mặt nháy mắt trướng thành chư căn sắc, đỏ ửng chậm rãi đi đến trên cổ. Thẳng tắp xem Ngộng Khê, hấp giật mình môi, lại không phát ra âm thanh. Gặp Tiêu Tuấn như thế, Ngộng Khê nhớ lại một lần lời nói mới rồi, ra vẻ không có không đương chỗ, thản nhiên đón nhận nhị ra ánh mắt, cùng hắn giằng co. Ai sợ ai? Hai người đối diện thật lâu sau, Tiêu Tuấn mánh xoay người. Hướng về phía cửa thư đồng hô thanh. Lấy bút đến. Chỉ chốc lát sau, thư đồng mang tới văn trường, nhưng thấy Tiêu Tuấn no dính đùng mặc, đi đến kia bức cung nữ đồ tiền, ở họa tả thượng rắc trống giống chỗ, viết xuống câu kia. Đừng nói không cần hồn, liêm cuốn gió tây, nhân so với hoa cúc gầy. Ngắn gọn vài cái tự, mạnh mẽ hữu lực, giống bay phượng múa, đầu bút lông lạc chỗ, quả nhiên là dạy hoa trên gấm, Mộng Khê cùng Đào công tử thấy, đều thổn thức không thôi. Đã thấy Tiêu Tuấn ở lạc khoản chỗ viết xuống vài cái nhường mọi người lại trợn mắt há hốc mồm tự. Nô thê Mộng Khê. Còn mang như vậy ký tên. Ra vẻ cấp trên đầu nàng thiếp cái nhãn, Mộng Khê thấy, cảm thấy ngầm bực, không hờn giận nhìn về phía nhị gia. Chống lại cặp kia tức giận ánh mắt, lần đầu tiên nàng ở trước mặt hắn lộ ra khác cảm xúc, nhường Tiêu Tuấn tâm tình cực tốt, khỏe miệng hơi hơi tác động, hướng nàng đầu đi nhợt nhạt ý cười. Không phủ nhận nhị gia cười mê chết người, nhưng lại nhường Mộng Khê trong lòng một trận hoảng loạn. Không dám lại truy cứu chính mình danh dự quyền, xoay người xem nổi lên trên tường tranh chữ. Này Tiêu nhị gia sớm cưới thê, sung hỷ việc, ở Bình Dương sớm chuyển vì giai thoại, hiện tại thế nhưng ở một cái thiếp trên đầu quán cái thê tự, này Tiêu nhị gia muốn làm cái gì? Tranh này còn có thể lấy đến trùng dương thi hội thượng sao? Đào công tử thấy nhị gia là khoảng, nghi hoặc xem Tiêu Tuấn. Này nhị gia sinh ý chẳng thượng nhưng là sống nguội không kỵ, nhân xưng mặt lạnh diệm quân, lúc này không phải muốn làm ra cách kinh phản đạo sùng thiếp diệt thê việc đi. Vừa định mở miệng khuyên bảo, thoáng nhìn Mộng Khê bóng lưng, lại nhắm lại miệng đi. Làm cho này dạng một cái tài hoa hơn người, mạo mỹ vô song nữ tử, làm một lần cách kinh phản đạo việc, kia cũng đáng. Trầm mặc sau một lúc lâu, Đào công tử ho một tiếng nói. Tiêu huynh tới được không như lai khéo, ta cùng Lý Toản Hiền đệ ước hảo hôm nay cùng nhau thương lượng trùng dương thi hội chuyện, xem lúc này thần, Lý Hiền đệ cũng nhanh đến, trước đó vài ngày Lý Hiền đệ còn nhắc tới Tiêu huynh, nói ngài từ bệnh hảo sau, liền du du trong nhà, ước qua vài lần. Không khéo đều bỏ lỡ, tướng thỉnh không bằng ngẫu nộ, Tiêu huynh hôm nay chớ đi, một lát tiểu đệ lại phái nhân thỉnh Âu Dương huynh đi lại, chúng ta huynh đệ bốn người hôm nay muốn nhất túy phương hưu. Lý Toản muốn đến. Chính lưng thân thưởng thức trên tường họa Mộng Khê nghe xong Đào công tử trong lời nói, thân thể run lên. Cứ việc hiện tại là nữ nhi an diện, nhưng thực gặp mặt, có thể cam đoan kia Lý Toản nhận không ra nàng đó là Di Xuân Đường chủ nhân sao. Cho dù hôm nay nhận không ra, thời gian lâu, hiểu ra đứng lên. Có thể cam đoan Lý Toản không dậy nổi nghi sao? Nhìn một bên Chi Thu, thấy nàng chính vô thố xem nàng, Mộng Khê cái chán bất giác chảy ra mồ hôi lạnh. Chương 163, sát bên người mà qua. Chương 163, sát bên người mà qua. Nghe nói Lý Độ muốn đến, Mộng Khê cả kinh cái chán chảy ra mồ hôi lạnh. Chính vô thố gian, Chi Xuân gặp nhị nãi nãi sắc mặt không đúng, mở miệng hỏi nói. Nhị nãi nãi, ngài như thế nào? Nghe xong Chi Xuân trong lời nói, Tiêu Tuấn cùng Đào công tử đồng loạt xem hướng Ngọc Suối. Gặp hai người nhìn qua, Ngọc Khê trong lòng vừa động, nâng tay nhu nhu huyệt thái dương, nhẹ nhàng nói. Nhị ra, tưởng là xuất ra lâu, tỳ thiếp cảm thấy choáng váng đầu. Khê nhi mệt mỏi. Tỳ thiếp tưởng đi trước cáo lui, thỉnh nhị ra cùng Đào công tử thứ lỗi. Ngọc Khê nói xong, chiều hai người hơi hơi nhất phúc, gặp Tiêu Tuấn chính xem nàng, không đợi hắn gật đầu, liền đỡ Chi Thu, chậm rãi hướng cửa đi đến, nàng là thật lo lắng hai người này không nhường nàng đi. Tiêu Tuấn lo lắng xem Ngọc Khê, xuất ra thời gian là dài quá. Bản không muốn gặp Lý Toản, nghe xong Đào công tử trong lời nói, Tiêu Tuấn đang nghĩ tới như thế nào từ chối, gặp Ngọc Khê như thế, vận chiều Đào công tử vừa chắp tay nói. Không dối gạt hiền đệ nói, phu nhân lâu bệnh mới khỏi, thể chất thượng lược, lại tại đây nối tiếp nhau lâu ngày, tưởng là sớm thể lực chống đỡ hết nổi, hiền đệ thịnh tình, vi huynh tâm lĩnh, hôm nay liền như vậy từ biệt, người ta huynh đệ còn nhiều thời gian. Nghe xong Tiêu Tuấn trong lời nói, Đào công tử thất vọng, xem hướng Ngọc Suối bóng lưng, hắn đầu tiên mắt thấy nàng liền kinh vì thiên nhân, lại thấy nàng cách nói năng tài hoa cùng vì thượng tầng, sớm khâm phục không thôi, thấy nàng như thế, đem tưởng trách cứ Tiêu Tuấn trọng sắc khinh hưu trong lời nói cứng rắn nghẹn trở về, bất đắc dĩ gật đầu nói. Hôm nay tạm thiết buông tha Tiêu Minh, ngày khác ngươi ta ổn thỏa nhất túy phương hưu. Hảo. Tiêu Tuấn nói thanh hảo, xoay người theo Ngọc Khê cước bộ đang đuổi theo, Đào công tử cũng theo tạng xuất ra. Đỡ Chi Thu, Ngọc Khê chủ tớ ba người trở ra cửa, xa xa nhìn thấy Tiêu Hạ đã bị hảo xe ngựa ở đối diện ven đường hậu, chậm rãi đi xuống bậc thềm, từ từ hướng xe ngựa đi đến. Trong giây lát cảm giác Chi Thu thủ căng thẳng, nhẹ nhàng kêu một tiếng. Nhị mãi mãi, Lý công tử đến, chúng ta. Chi Thu nói xong, sắc mặt đã có chút trắng bệnh, theo Chi Thu ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy Lý Toản phi ngựa đến Hỏa Hiên Tiền, ở ven đường dừng lại, phi thân xuống ngựa, tùy tay đem dây cương đưa cho bên người gã sai vặt, Lý Ly Y hiểm bạo, nên diện đã đi tới. Ngọc Khê vô nhẹ nhẹ chụp Chi Thu thủ, ý bảo nàng chấn định, thẳng thắn thân mình, đỡ Chi Thu, đón Lý Toản phương hướng, tiếp tục hướng xe ngựa đi đến. Cũng sắp trải qua Lý Toản bên người khi, manh thấy hắn vừa chắp tay, cả kinh Chi Thu hồn phi thiên ngoại. Đang muốn trả lời, lại nghe Lý Toản nói. Tiêu Minh, đã lâu, thật sự là tướng thỉnh không bằng ngẫu nộ. Gặp Lý Toản cùng đi theo xuất gia nhị gia chào hỏi, Chi Thu tay trái ấn ngực, ám ra một hơi, chủ tớ hai người chậm rãi cùng Lý Toản sát bên người mà qua. Phía sau truyền đến nhị gia Hàn Huyên Thanh. Lý Hiền Đệ, thật lâu không thấy. Cùng Tiêu Tuấn gặp qua lễ, Lý Toản chợt có hay biết, vừa mới sát bên người mà qua người lộ ra một cỗ quen thuộc cảm giác, mộ nhiên quay đầu. Đã thấy Mộng Khê cùng Chi Thu đã đăng lên xe ngựa, màn xe chính chậm rãi mới hạ xuống. Gặp Lý Toản Si nhìn Mộng Khê xe ngựa, Tiêu Tuấn không hiểu dâng lên một cỗ nào ý, mở miệng gọi lại hắn, cùng Đào công tử ba người lại hàn huyên vài câu, nâng bước hướng xe ngựa đi tới. Xe chậm rãi khởi động, Chi Thu ôm bộ ngực nói: "Khả hù chết nô tỳ." Theo xe ngựa khởi động, Chi Thu liêu khởi màn xe một góc, Mộng Khê theo hướng ra phía ngoài nhìn lại, đã thấy nhị gia chính ngồi trên ngựa cùng Lý Toản hai người chắp tay chia tay. Lý Toản chính như có đăm chiêu nhìn chậm rãi rời đi xe ngựa. Nhị gia cưỡi ngựa đi ở xe ngựa mặt bên, cố ý vô tình che ở cửa kính xe tiền. Nhị nãi nãi. Chi Thu gặp Lý Toản như thế, lo lắng kêu một tiếng nhị nãi nãi. Nhị nãi nãi cùng Chi Thu nhận thức người này, đúng rồi, nhị nãi nãi làm sao có thể cùng thái tử kết bái. Ngộng Khê bắt tay đặt ở bên môi, sung nàng lắc đầu, ý bảo về sau lại nói, hai cái nha hoàn biết điều ngậm miệng lại. Xe ngựa ly khai Tịnh Vân Tự. Ngọc Khê gặp Chi Thu Chi Xuân hai người còn vẻ mặt khẩn trương ngồi ở kia, nhớ tới rút thăm chuyện, thuận miệng hỏi. Đúng rồi, đi dạo đã nửa ngày, đã quên hỏi các ngươi, ký giải thế nào? Được không? Nghe xong nhị mãi mãi trong lời nói, Chi Xuân hưng phấn đứng lên, mở miệng nói. Nhị mãi mãi không nói, thật đúng đã quên, nô tỳ chịu là trong đó ký, nói là chỉ cần thủ cựu sẽ gặp bình yên vô sự, mọi việc chỉ cần chờ đợi thời cơ sẽ may mắn. Ngọc Khê nghe xong nhăn nhíu mày, thế nào cùng nàng ký ngữ giống nhau? Đều là chờ, sẽ không là hồ lộng nhân ngàn bài một điệu đi. Nghĩ như vậy, liền không ngôn ngữ. Chi Thu còn tại vừa mới kinh hồn chung, không phục hồi tinh thần lại, thế nào có tâm sự tiếp Chi Xuân trong lời nói. Chi Xuân thấy hai người không nói, quẹt quẹt miệng, không cam lòng nói. Chi Thu chịu đến là trung thượng ký, so với nô tỳ tốt hơn nhiều. Đúng rồi, câu kia bệnh phùng thần dược tức an khang thế nào giải. Sư phụ nói Chi Thu ký ngữ là mộng xuân bách hoa, môn diên các khánh chi tượng, cuối cùng một câu ý tứ là. Mọi việc gặp quý nhân đại cát, nhị mãi mãi, nô tỷ cảm thấy này ký đính chuẩn, Chi Thu ra phùng bất hạnh, bị bắt bán mình vì nô, tự gặp được nhị mãi mãi, hết thể đều hào đi lên. Chi Thu nghe xong Chi Xuân trong lời nói, cũng gật gật đầu, nô tỳ cũng cảm thấy này ký linh, hiện tại nô tỳ phụ huynh qua thật sự như ý, toàn mệnh nhị mãi mãi thành toàn, nô tỳ phụ thân thường nói, mãi mãi đại ân đại đức, chúng ta Lý gia suốt đời khó quên, kiếp sau làm châu làm ngựa cũng muốn báo đáp. Đúng rồi, nhị mãi mãi ký thế nào giải? Ta chịu cũng là trung thượng ký, cùng Chi Xuân không sai biệt lắm, đại sư báo cho ta, mọi việc không thể nóng nổi, đại khi khả thành. Kia Tịnh Vân đại sư ý tứ là chúng ta không vội rời đi Tiêu phủ. Chi Xuân tiếp lời nói. Mộng Khê trắng nàng liếc mắt một cái. Đại sư sao biết chúng ta phải rời khỏi Tiêu phủ, ai nói này ký chỉ liền là chuyện này. Mãi mãi không phải chuyên vì chuyện này chịu ký. Mộng Khê ngẩn người, nàng thật đúng nói không rõ nàng là vì chuyện gì chịu ký, nhất thời trầm tư đứng lên. Nhắc tới Tiêu phủ, ba người thả lỏng tâm tình lại trầm trọng đứng lên, bên trong xe nhất thời yên lặng xuống dưới. Chỉ nghe thấy vó ngựa đạp ở tảng đá trên đường, thanh, cùng ngẫu nhiên truyền đến xa phu thét to thanh. Chính trầm mặc gian, xe ngựa ngừng lại, Chi Thu nhẹ nhàng liêu khởi màn xe một góc hướng ra phía ngoài nhìn lại, nguyên lai chút bất chi bất giác về tới Tiêu phủ, đã vào cửa Thúy Hoa, nhị gia đã xuống ngựa, đang cùng Bảo Châu nói xong cái gì. Gặp nhị gia quay đầu hướng xe ngựa trông lại, Chi Thu tùy tay buông xuống màn xe, chỉ chốc lát sau, nghe Tiêu Hạ đi đến xa tiền, cách mảnh trả lời. Hồi nhị mãi mãi. Đại phu nhân có việc truyền nhị gia đi dưỡng tâm viên, nhị gia phân phó nô tài trước đưa nhị mãi mãi hồi Tiêu tương viện. Trong xe ba người nhìn lẫn nhau vài lần, Chi Thu, Chi Xuân mặt đỏ lên, vừa muốn nói chuyện, Mộng Khê bắt tay đặt ở bên môi, ý bảo các nàng câm miệng, đối xe ngoại nói. Đã biết, chúng ta đi thôi. Theo Mộng Khê giọng nói hạ xuống, Sa Phu hét quát một tiếng, xe ngựa lại chậm rãi khởi động, một đường trở lại Tiêu tương viện. Mộng Khê hư thoát ỉ ngồi ở nhuyễn bước trên, cũng thực mệt mỏi. Thân thủ tiếp nhận Chi Hạ trình lên đến nước trà, uống một ngụm, có thế này thật dài thở phào nhẹ nhõm, ép buộc một buổi sáng, cũng thực đói bụng, đang muốn phân phó chuyển cơm, liền nghe Chi Xuân nói. Này tú cô nương càng ngày càng kỳ quái, nào có điểm tiểu thư khuê các dè dặt, nhị mãi mãi còn chưa có như thế nào đâu, liền khi tới cửa, trước mặt nhất nô tài, đem nhị ra cấp cấp đi. Chi Xuân muốn nói nhị mãi mãi còn chưa có hạ đường, tú cô nương liền khi tới cửa, nhưng trong lòng kiên kỵ, lại sửa lại khẩu. Nghẹn một đường, hiện tại rốt cục nhịn không được liền châu pháo dường như đoán trách đứng lên, Chi Thu cũng phụ hợp nói. Chính là, nhị mãi mãi cùng nhị gia cùng tiến lên hương, nhị gia nguyên nên cho ngài đuổi về đến, muốn thỉnh cũng hẳn là đến Tiêu tương viện thỉnh A, cũng không phải đã chết nương đại sự, nào có ở nhị trên cửa, trước mặt nhiều như vậy nô tài thỉnh, nhường nhị mãi mãi nhiều không thể diện. Nay cùng chặn đường cướp bóc có cái gì khác nhau? Nhường lão thái quân bình bình, có hay không này lý? Nhị gia nhị mãi mãi dâng hương. Quan hệ ngoại ý muốn được đến hòa dịu, nhường Chi Xuân một đường vui vẻ không thôi, nàng luôn luôn nhận vì nhị mãi mãi cùng nhị gia đều nhân tuổi trẻ khí thịnh, ai cũng không chịu cúi đầu, tài huyên như vậy cường, hiện tại có tốt bắt đầu, không lo hội chậm rãi hảo đi lên, nào biết, vừa mới tiến Tiêu phủ, nhị gia liền bị đại phu nhân kêu đi. Nói là có việc, quỷ đều biết đến, đây là có chuyện gì, mệnh đại phu nhân một cái đương gia chủ mẫu thân phận, nhưng lại làm ra chuyện như vậy. Coi như một gáo nước nước lạnh hắt cái đương đầu. Nhường Chi Xuân vừa nóng lên tâm lại lạnh xuống dưới, thầm nghĩ, không nói nhị gia kia nhất sân nữ nhân, quang tú cô nương như vậy ép buộc, đời này đừng nghĩ nhị mãi mãi cùng nhị gia có thể hòa hảo. Nay trong phủ bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, về sau đừng có hay không đều được nói lung tung vừa thông suốt, nhị gia là bị đại phu nhân truyền đi, chăm sự hiếu vì trước, chuyện này không thể ngăn đón, nhất nô tài đều trợn mắt nhìn đâu, nháo lên, chúng ta chỉ biết càng không mặt mũi. Mộng Khê căn bản không đem này làm hồi sự. Nghe xong hai người bực tức, tuy biết nàng là hảo tâm, nhưng là sợ hai người đối Tú Nhi tập án thành thủ, miệng không chừng mực, họa là từ ở miệng mà ra. Coi nàng ở Tiêu phủ tình hình, này hai cái nha đầu vạn nhất chút họa, chưa chừng nàng liền hộ không xong các nàng, cho nên mới nghiêm trang ngăn cản hai người trong lời nói. Chi Xuân Chi Thu gặp nhị mãi mãi sắc mặt ngưng trọng, tuy rằng bất bình, khả cũng không dám nói cái gì nữa, hai người bận thấp giọng đáp. Nô tỳ đã biết. Gặp hai cái nha hoàn lặng lẽ không lên tiếng đứng ở kia. Mộng Khê cũng biết lời nói mới rồi trọng, cảm thấy có chút không đành lòng, nhớ tới dược đường sự tình, thay đổi đề tài nói. Đúng rồi, nghe hôm nay Đảo công tử cùng nhị gia nói chuyện, ta phát hiện Di Xuân Đường tại đây Bình Dương thành thanh danh bất phàm, đã khiến cho nhị gia chú ý. Đương nhiên, nô tỳ nghe ca ca nói, chúng ta Di Xuân Đường sau lưng có thái tử chỗ dựa, hơn nữa nhị mãi mãi độc nhất vô nhị phối chế thuốc viên, nghiễm nhiên đã thành vì Bình thành thứ nhất đại dược đường, chính là này quan to quý nhân cũng thường thường đi cầu nô tỳ ca ca đâu. Nghe nhị mãi mãi nhắc tới Di Xuân Đường, Chi Thu đông chốc tinh thần tỉnh táo, sớm đã quên sự tình vừa rồi, hưng phấn mà nói lên. Gặp Chi Thu nhắc tới thái tử, Mộng Khê nhìn Chi Xuân liếc mắt một cái, sợ này nha đầu tâm sinh hiềm khích, đơn giản đem nàng cùng thái tử kết bái chuyện nói cho nàng, cuối cùng thở dài, nói. Thương ngôn nói, họa phúc đều bên nhau, này Di Xuân Đường thanh danh lớn hảo là hảo, nhưng cây to đón gió, sợ sau này cũng không phải một cái an thân hảo nơi đi. Nhị mãi mãi. Nghe xong nhị mãi mãi trong lời nói, Chi Thu hét dầm lên, nàng thực sợ nhị mãi mãi bởi vậy đóng Di Xuân Đường, kia nhưng là nàng ca ca cùng phụ thân tâm huyết ta. Chương 164, chi nhánh. Chương 164, chi nhánh. Mộng Khê phát hiện nhị gia cũng bắt đầu chú ý Di Xuân Đường, liền cùng Chi Thu Chi Xuân nói Di Xuân Đường cũng không phải một cái an thân hảo nơi đi. Chi Thu nghe xong lời này, hét lên một tiếng. Nhị mãi mãi. Gặp Chi Thu kích động bộ dáng, Mộng Khê nhăn nhíu mày, nha đầu kia càng ngày càng xúc động, buổi sáng một mạch dưới, sẽ thu cái điếm trở về, lúc này chính mình nói còn chưa dứt lời, nàng liền nóng nảy, liền tính là hảo tâm, cũng phải nhìn xem là chỗ nào, ai đang nói chuyện. Tại đây thâm trạch trung, lạc một điểm có thể, nhưng nhất định phải ổn, nếu không, sợ là chết như thế nào đều không biết, nghĩ vậy liền im miệng, ngồi ở kia bình tĩnh xem Chi Thu. Chi Thu bị nhị mãi mãi nhìn xem sợ hãi, túi đầu thưa dạ nói. Nô tỳ cho rằng nhị mãi mãi muốn đóng dược đường, có chút nóng đội. Gặp Chi Thu biết sai lầm rồi, Mộng Khê này mới mở miệng nói. Ta lời này còn chưa nói hoàn đâu, xem đem ngươi cấp, một điểm vững chắc kình đều không có, tại đây thâm trạch trung, tối không được chính là này đó, ngươi là của ta đại nha hoàn, người khác đều xem ngươi, gặp chuyện muốn học bình tĩnh. Mộng Khê ngữ khí bằng phẳng, lại mang theo một cỗ chân thật đáng tin, Chi Thu nghe xong, liền biết nhị mãi mãi giận, cẩn thận ngẫm lại, mấy ngày này, nhị mãi mãi là sự mặc kệ. Nàng là có chút thấp phỏng nôn nóng. Bận bùm một tiếng quỳ trên mặt đất, nói. Nô tỳ sai lầm rồi, nô tỳ về sau hội nhiều hơn chú ý, cầu nhị mãi mãi không cần sinh nô tỳ khí. Gặp Chi Thu như thế, Mộng Khê thở dài nói. Ngươi đứng lên đi, này cũng là vì tốt cho ngươi, thường luôn nói, họa là từ ở miệng mà ra, tại đây trong phủ, ta cũng không nhất định có thể bảo toàn chính mình. Huống chi bảo các ngươi bốn từ lúc vào phủ liền theo ta không nghĩ các ngươi gì một cái có việc. Về sau nhất định phải học hội gặp chuyện bình tĩnh, học hội tự bảo vệ mình mới tốt. Chi Thu Chi Xuân bận liên khẩu ứng, Chi Xuân đã đem Chi Thu túng khởi, hai cái nha hoàn thật cẩn thận lập ở một bên. Nhìn hai người, Mộng Khê có thế này tiếp vừa mới trong lời nói. Ta là suy nghĩ, này thường luôn nói, thọ khôn có ba hàng, chúng ta không thể chỉ trông vào này một cái dược đường. Lúc trước ta nhường Lý Độ Chiêu chút cô nhi tỉ mỉ bồi dưỡng, ngươi đi xem, dạy dỗ thế nào. Nô tỳ lập tức an bày người đi. Nghe xong nhị mãi mãi trong lời nói, Chi Thu bận lên tiếng. Trong khoảng thời gian này, ta sợ là không dễ dàng đi ra ngoài, tốt nhất ngươi ngày mai tự mình đi một chuyến, thương lượng với Lý Độ một chút, xem có thể hay không theo cô nhi Lý, chịu chút giật mình tin cậy nhân, ở Bình Dương ngoài thành, mở lại cái 1-2 gia chi nhánh, này chi nhánh tuyển chỉ tận lực tránh đi tiêu gia sản nghiệp, nếu bạc không đủ, liền tạm thời trước khai một nhà xem lộ, quay vòng mở lại nói. Nhị mãi mãi không nói. Nô tỷ ca ca cùng phụ thân cũng đang lo lắng việc này đâu, trước đó vài ngày còn cùng nô tỷ để cập qua, nói Di Xuân Đường hiện tại ngày tiến đấu kim, kia khối nhi đã không thể lại khuyết đại, bạc nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, tưởng ở Bình Dương ngoài thành tìm hai nơi tốt sản nghiệp mua xuống, khai chi nhánh, nhường nô tỷ hỏi một chút ngài ý tứ, nô tỷ gặp ngài thời gian này tâm tình không tốt, liền không dám để, chỉ làm cho ca ca đừng có gấp, nghĩ về sau lại cùng ngài để đâu. Không nghĩ nhị mãi mãi đổ trước đề xuất. Chi Thu nói đến này, cẩn thận nhìn nhị mãi mãi, thấy nàng không nói chuyện, liền nói tiếp. Đừng nhìn ngài ngày thường cửa lớn không ra, cửa sau không gần, ngài thật đúng là việc buôn bán thiên tài, chủ ý này nô tỳ là muốn phá đầu cũng không nghĩ ra được, minh vóc sáng sớm nô tỳ phải đi, nghe ca ca nói, lấy chúng ta hiện tại thực lực, khai ba cái chi nhánh cũng không có vấn đề gì, mắt xem xét đến cuối tháng, Di Xuân Đường khoản này hai ngày sẽ đưa tiến vào cho ngài xem qua. Hãn, đời trước mãn đường cái đều là đại lý, còn dùng suy nghĩ. Đến này đến lại thành thiên tài, Mộng Khê gặp Chi Thu khen nàng, mặt bất giác có chút nóng lên, nàng mà khi chi có quý. Nghĩ mấy ngày nay nàng quả thật có chút tinh thần sa sút, cũng là làm khó này vài cái nha đầu, hiện tại tâm tình tốt lắm, nghe Chi Thu nhắc tới, cũng cảm thấy trên mặt nóng lên. Vừa định nói chuyện, luôn luôn không nói chuyện Chi Xuân giống là nhớ tới cái gì, thật cẩn thận hỏi. Nhị mãi mãi, nô tỳ không hiểu, mở lại hai cái phân hào, cũng là tên Di Xuân Đường, giống nhau gây vạn. Thế nào chính là an thân hảo nơi đi? Nay sinh ý à, hoặc là liền khai lớn, hoặc là liền tiểu đánh tiểu náo khai, kiêng kỵ nhất giống chúng ta như vậy, nghe qua thanh danh thực vang, nhưng trên thực tế căn bản không có thực lực, không phải dựa vào thái tử, khả năng tiêu ra một cước liền cấp diệt, thừa dịp hiện tại thái tử giúp đỡ, trước khai 1-2 cái chi nhánh xem lộ, này chi nhánh không dùng doanh lầu 2 dược, chỉ kinh doanh lầu 1 tầm thường dược phẩm, như vậy liền sẽ không rất gây vạ. Nói đến này, Mộng Khê mang trà lên đến, uống một ngụm, lại nói tiếp. Nếu khai không tốt, liền sẽ không dẫn nhân chú ý, gia phủ, có thể ở chi nhánh an thân, nếu khai hảo, chúng ta liền dứt khoát kiêu ngạo, ấn này chiêu số, nhường Di Xuân Đường ở Đại Tề mọc lên như nấm, chờ Di Xuân Đường thế lực lớn đến có thể cùng Tiêu gia chống lại, liền lấy Di Xuân Đường chi thế buộc Nhị gia cùng cách, chúng ta thoải mái rời đi Tiêu phủ. Mọc lên như nấm. Cùng cách. Mộng Khê vừa dứt lời, hai cái nha đầu không hẹn mà cùng hỏi xuất ra. Mộng Khê nhấn một cái chán, xem ra Đại Tề thực không có cùng cách vừa nói. Suy nghĩ nửa ngày, không biết nên thế nào cùng hai cái nha đầu giải thích, sợ các nàng lại nhận vì nàng kinh thế hai tục, ho một tiếng, hàm hồ nói. Cùng cách chính là nhường Nhị gia cho ta viết hưu thư ý tứ. Nhị mãi mãi, ngài thật sự cùng với Nhị gia. Chi Xuân nghe xong Nhị mãi mãi trong lời nói, mở to hai mắt, một bộ không thể tin bộ dáng, không tin tưởng lại hỏi một lần. Thấy Chi Xuân bộ dáng, Mộng Khê tâm tình nhất ám, nhìn xem Chi Thu, nàng nhưng là hận nhất Nhị gia, tổng nên khen thành chính mình cùng Nhị gia ly hôn đi. Đảo mắt nhìn lại, Chi Thu cũng là một bộ nghẹn họng nhìn chân chối bộ dáng, không thua gì Chi Xuân. Trong lòng thở dài trong lòng, xem ra này cổ đại nữ tử nam tôn nữ thi, theo một trung tư tưởng là thầm căn cố đế, không phải một ngày hai ngày có thể thay đổi, Chi Thu như vậy đĩnh nàng, có thể nói bên người nàng nhân trung chán ghét nhất Nhị gia cho dù Chi Thu, hãy nhìn nàng biểu cảm. Cũng là tình nguyện chính mình quải cái Nhị mãi mãi hư danh ở Tiêu phủ độc lập sinh hoạt tiếp tục, cũng tốt hơn bị hưu hạ đường. Xem ra, muốn cho này hai cái nha đầu chân chính nhận chính mình tư tưởng, còn có ma. Mộng Khê nghĩ vậy, đem đến bên miệng cùng với hai cái nha đầu trao đổi đại sự cứng rắn nghẹn trở về, không để ý Chi Xuân, mở miệng nói. Việc này liền như vậy định rồi đi, Chi Thu nghĩ nói cho Lý Độ, không cần sốt ruột nhiều khai, trước hết khai một hai ra, sờ soạn thử xem, vững chắc lại nói, bạc đủ trong lời nói. Tốt nhất có thể tìm một chỗ biệt viện mua xuống, về sau chúng ta đi ra ngoài, tổng không thể ở tại dược đường lý. Tốt, nô tỳ Minh Vóc sáng sớm liền đi ra ngoài, mãi mãi biệt viện muốn phong cảnh tốt, hay là muốn ra tạo thuận lợi. Tốt nhất hai loại đều phải, như vậy về sau xứng dược cũng tốt hướng ra phía ngoài đưa, đi dạo một buổi sáng, cũng thực đói bụng, chuyển cơm đi. Chi Thu cùng Chi Xuân nhìn Nhị mãi mãi liếc mắt một cái, này Nhị mãi mãi, cũng thật đủ lòng tham. Không ra Chi Thu Chi Xuân sở liệu. Đại phu nhân phái Bảo Châu đi trên cửa tiếp Nhị gia, thật sự là Tú Nhi chủ ý. Nguyên lai, này Tú Nhi nghe nói Lao Thái Quân nhường biểu ca biểu tẩu cùng đi Tịnh Vân tự lễ tạ thần, lần đầu tiên mất đi rồi nhiều ngày đến trấn tĩnh, sung hỉ là Tú Nhi một khối tâm bệnh, nàng nhận làm cho này là nàng duy nhất so với bất quá biểu tẩu địa phương. Lúc trước nàng nguyên là phải chết muốn sống muốn gả biểu ca, nhưng không chịu nổi mẫu thân tận tình khuyên bảo khuyên nhủ, nói là thái y đều hạ ngắt lời, biểu ca sống không quá nửa tháng. Nàng vừa vào cửa sẽ thủ tiết, nàng cũng hận chính mình thế nào liền quỷ mê tâm hồn, nhưng lại đáp ứng rồi mẫu thân cùng người khác đính thân, tài nhường biểu tẩu có cơ hội gả tiến vào. Nguyên lai sung hỉ đơn giản như vậy, hai người đã bái đường, biểu ca bệnh thì tốt rồi, nàng cũng xong, hơn nữa so với biểu tẩu càng chi kỷ. Nhớ tới ruột đều hối thanh, lúc đó nàng muốn động thân mà ra trong lời nói, Lý gia nhất định sẽ cao hứng từ hôn. Liền sẽ không có này chướng mắt biểu tẩu. Nàng thực sợ biểu tẩu mượn dâng hương cơ hội câu dẫn biểu ca, nhường biểu ca giao động hưu nàng tâm, càng sợ biểu ca nhân lễ tạ thần nhớ tới sung hỉ việc, oán trách nàng lúc trước không đủ kiên định, không có nghĩa vô phản cố gả cho hắn. Xem Tú tốt một đôi gối bên đường, Tú Nhi lại có chút tâm thần không yên. Cùng Băng Tâm Ngọc Tâm nói lên việc này, cuối cùng Băng Tâm nói, Nhị gia cùng Nhị mãi mãi đại hôn tới nay, vẫn là lần đầu tiên đi ra phủ, trở về cũng hẳn là cùng nhau dùng cơm, như vậy làm cho người ta xem bọn họ vợ chồng hòa thuận. Nhị mãi mãi trước mặt người khác cũng có thể diện. Tiểu thư không bằng đi cầu đại phu nhân, sai người ở nhị cửa tiếp Nhị gia đi lại, vừa tới nhường nô tài nhóm đều xem, hai người cùng đi dâng hương, bất quá là Lao Thái Quân phân phó không thể không đi, Nhị gia tiến phủ, liền khẩn cấp tới gặp tiểu thư, hướng ngài cho thấy thật tình, ít nhất có thể tự nhiên Nhị mãi mãi uy. Thứ hai cho dù Nhị gia dâng hương khi đối Nhị mãi mãi động tâm, chỉ cần tiểu thư kịp thời xuất hiện tại Nhị gia trước mắt, lơ đãng nhắc tới Nhị mãi mãi khuyết điểm. Nhị gia hoạt động về điểm này tâm tư rất nhanh sẽ đã cờ hở. T. Tú Nhi nghe xong, nghĩ nghĩ, cũng nhận vì là cái ý kiến hay, liền dẫn Băng Tâm trực tiếp đi đến đại phu nhân trong phòng. Đại phu nhân ngay từ đầu cũng cảm thấy làm như vậy không ổn, dù sao Nhị mãi mãi là bắt nâng đại kiệu nâng vào chính thê, vợ chồng hai người cùng tiến lên hương, nguyên nên cùng nhau dùng cơm, lại không có gì quan trọng hơn sự, trực tiếp thượng nhị môn kiếp nhân sẽ làm Nhị mãi mãi chọn lễ, nào đến Lao Thái Quân kia khó coi. Nhưng không chịu nổi Tú Nhi hoa ngôn xảo ngữ, chỉ nghe Tú Nhi nói. Gì, sợ cái gì, từ xưa đến nay, này làm nương tưởng nhi tử, cùng với con dùng cơm, là tối bình thường bất quá, gì phải đi thỉnh, nếu biểu tẩu ngăn đón không nhường phát tác đứng lên, trên cửa nhất bang nô tài đều xem, chuyến ra đi, chỉ có thể nói nhị mãi mãi bất hiếu, huống chi nàng có mấy ngày không đi thỉnh an, này hương đều có thể thượng, an cũng không có thể thỉnh, gì đem hai kiện sự cùng nhau cùng nhị mãi mãi tính, nói nàng không thuận cha mẹ cũng không đủ, vừa vặn cấp lao thái quân. Tìm được danh chính ngôn thuận hưu nàng lấy cớ. Thú Nhi nói xong, gặp gì còn tại do dự, lại làm nũng nói. Gì, này là có chút gượng ép, khả lao thái quân tâm ý, ngài là biết đến, bất quá là muốn một cái lấy cớ thôi. Đại phu nhân nghe xong Tú Nhi trong lời nói, ngẫm lại cũng là, mấy ngày nay tới giờ, tâm cơ thâm trầm lao thái quân nhất sửa ngày thường thâm tàng bất lộ tác phong, muốn Tuấn Nhi khác thú Tú Nhi tâm sự, liền minh bạch viết ở trên mặt, sợ chính là tìm không ra rất tốt lấy cớ, minh chính ngôn thuận hưu nhị mãi mãi, tài tha cho tới hôm nay. Nghĩ vậy, đại phu nhân biên khoa Tú Nhi thông minh, biên phái Bảo Châu đi nhị môn hậu nhị ra. Chương 165, Thỉnh An Phong Ba. Chương 165, Thỉnh An Phong Ba. Đại phu nhân phái Bảo Châu đi nhị môn tiếp nhị ra đến dưỡng tâm viên dùng cơm. Tú Nhi một lòng hy vọng biểu tẩu ở nhị trên cửa nháo lên, như vậy tiêu phủ cao thấp mấy trăm ánh mắt đều thấy được, không thể tưởng được biểu tẩu nhưng lại một tiếng không chi, trực tiếp hồi tiêu tương viện. Làm Tú Nhi thất vọng rất nhiều lại âm thầm may mắn là, biểu ca vừa nghe đại phu nhân truyền, không nói hai lời, liền đi lại, xem ra biểu ca cùng biểu tẩu quan hệ cũng không có bởi vì một lần dâng hương thay đổi cái gì, trong lòng vẫn là nghĩ nàng. Tú Nhi luôn luôn nhớ thương biểu ca cấp biểu tẩu thỉnh đại phu sự tình, muốn cùng biểu ca thương lượng một chút dùng cái gì lý do đối biểu tẩu làm khó dễ tốt nhất, nhưng dù sao cũng là nữ nhi ra, nói rất rõ ràng, sợ biểu ca cảm thấy chính mình tâm cơ quá sâu sẽ không tốt lắm. Suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng quyết định, chờ biểu ca đến, chính mình tìm cơ hội để cái đầu, dì cùng biểu ca tự nhiên sẽ đem chuyện này đảm đi qua, thì sẽ mưu hoa ra muốn biểu tẩu hạ đường tốt nhất biện pháp. Khả không như mong muốn. Có lẽ là nhân Lào Thái quân bắt buộc biểu ca cùng biểu tẩu cùng đi lễ tạ thần, nhường biểu ca không vui, biểu ca từ trước đến nay dưỡng tâm viên liền vẻ mặt tâm trầm, cấp gì thỉnh an, liền không ở ngôn ngữ, chỉ một bữa cơm, biểu ca nói trong lời nói dùng một bàn tay có thể sổ đi lại, gặp biểu ca như thế, Tú Nhi liền đánh mất nguyên lai kế hoạch, hắn không thể ở biểu ca buồn bực thời điểm, để biểu tẩu, như vậy biểu ca hội càng không vui, giờ phút này, nàng chỉ tại một bên yên lặng cùng hắn là tốt rồi, Tú Nhi là tối biết cảm tình người. Dùng qua cơm, biểu ca đi rồi, bởi vì biểu ca tâm tình không tốt, Tú Nhi cũng buồn bực thực, nhàm chán ỉ ở nhuyễn tháp thượng, liên luôn luôn nhiệt tâm chuẩn bị đồ cưới chuyện cũng để không dậy nổi nàng kình. Băng tâm thấy, ở một bên đoán trách nói. Tiểu thư cũng là, tưởng hảo sự tình, gặp nhị gia không vui cũng không nhắc lại, nô tỳ tưởng, nhị gia có lẽ chính là vì hưu không xong nhị mãi mãi phiền lòng, tiểu thư để cái đầu, đem chuyện này nói ra, giải nhị gia tâm sự, nói không chính xác nhị gia cao hứng. Tú Nhi nhìn băng tâm liếc mắt một cái. Nói, ta làm sao không là nghĩ như vậy, chính là ngươi không gặp biểu ca vẻ mặt tối tăm, gì ngẩng đầu lên nói hảo và sự kiện, biểu ca không phải gật đầu, chính là hừ ha ứng phó, một cái cũng không tiếp được đi, tưởng là vô tâm tình mở miệng. Tiểu thư nói cũng là, nhị gia thời gian này lắm chuyện, rất ít ở trong phủ, khó được có cơ hội nhìn thấy, không thương lượng tốt lắm, sợ đến lúc đó lại đi công tác sai, bỏ lỡ cơ hội. Không sợ, hiện tại, trừ bỏ không biết dượng cái gì ý tưởng, lao thái quân, gì. Biểu ca đều có hưu biểu tẩu ý tứ, chỉ khuyết thiếu một cái cơ hội, minh vóc biểu tẩu vừa đi thỉnh an, ta tìm cơ hội đem lời điểm khai, gì đẩy, lao thái quân mượn nước đẩy thuyền, nói không chừng không cần biểu ca mở miệng, chuyện này tự thành. Chính là, nhị mãi mãi minh vóc có thể đi thọ hy đường thỉnh an sao? Tú Nhi phiêu băng tâm liếc mắt một cái, nha đầu kia thế nào ngốc như vậy, này đều muốn không rõ, nhị mãi mãi đều có thể đi dân hương, còn không đi thỉnh an. Nàng còn thật hy vọng biểu tẩu ngày mai không đi thỉnh an. Như vậy, nàng liền càng không cần phí tâm tư. Tú Nhi thông minh, trừ bỏ biểu ca tâm, nàng phán đoán có thể nói đều là chuẩn, đáng tiếc nàng chính là một cái tiểu nữ nhân, một cái một lòng theo đuổi tình yêu tiểu nữ nhân, theo không quan tâm trên triều đình sự tình, kia là nam nhân chuyện không về nàng quản, khả nàng không biết, triều đình chuyện, quan hệ đến tiêu phủ lợi ích, hết thể lấy tiêu phủ ích lợi làm trọng Lao Thái Quân, thế nào có thể không quan tâm này đó, tuy rằng Lao Thái Quân cũng là nữ nhân. Bởi vì thái tử bệnh ngoại ý muốn khỏi hẳn, ngay lập tức trong lúc đó, tiêu phủ hướng gió đã thay đổi, nhiệt tâm cho chuẩn bị đồ cưới nàng, nhưng không có khiếu ra chút hương vị. Không có trả lời băng tâm câu hỏi, Tú Nhi trong mắt tránh qua một tia âm ngoan, thầm nghĩ. Biểu tẩu, ngươi tốt nhất ngày mai không đi thỉnh an, còn có thể đồng xương nhiều tiêu giao vài ngày, chờ ngươi thỉnh an ngày, chính là ngươi hạ đường là lúc. Nhị mãi mãi, mau tỉnh lại, ngày hôm nay muốn đi cấp lao thái quân thỉnh an, nếu không khởi cũng đã muộn. tưởng là Mộng Khê mấy ngày nay, mỗi ngày đều ngủ đến tự nhiên tỉnh, trong giây lát muốn sáng sớm, lại có chút không thói quen, nghe Chi Thu kêu, ứng thanh, phiên cái thân lại tiếp tục ngủ. Chi Thu gặp kêu bất tỉnh nhị mãi mãi, Chi Xuân đã đánh nước ấm, mắt thấy thỉnh an muốn đã muộn, sợ đại phu nhân cho lễ, trực tiếp đem nhị mãi mãi theo nóng trong ổ chăn túm lên, đã là cuối mùa thu, trong giây lát rời đi ổ chăn, một cái giật mình, Mộng Khê thanh tỉnh chút. Mở buồn ngủ mông lung hai mắt, Mộng Khê bất mãn trừng mắt Chi Thu, hứa là vừa tỉnh ngủ, chẳng những một điểm uy lực đều không có, lại làm cho người ta cảm giác chăm mị theo sinh, Chi Thu đương nhiên một điểm giác ngộ đều không có. Một bên hầu hạ nàng mặc quần áo, vừa nói, nhị mãi mãi mấy hôm không đi thỉnh an, nay vóc cần phải sớm đi, miễn cho bị đại phu nhân chọn mắc lôi đến, vừa muốn trách phạt. Mộng Khê xem này không nhìn tự mình trợn tròn mắt lên hầu gái, chỉ một cái vẻ liên miên lại nhải niệm kinh, rõ ràng vô lực nhắm mắt lại, thầm than chính mình mệnh khổ, không biết nhìn người, khiến cho hiện tại nô đại khi chủ. Chi Thu còn tưởng rằng nàng không ngủ tỉnh, hầu hạ mặc hoàn quần áo, lại mặc hài, đỡ xuống đất đặt tại trang điểm kính tiền, hầu hạ rửa mặt trải đầu đứng lên. Mộng Khê đỡ Chi Thu, vào sảnh môn, chuyển qua bình phòng, dương mắt gặp nhị gia sớm đi lại, ngồi ở kia đang cùng Lao Thái Quân nói giỡn, gặp Mộng Khê tiến vào, Tiêu Tuấn hơi hơi sửng sốt, bệnh còn chưa hết, thế nào liền đi qua. Hán Tài cùng mãi mãi nói nàng còn nhu mấy ngày nghỉ ngơi. Mộng Khê đỡ Chi Thu tiến lên, trước cấp Lao Thái Quân thỉnh an, lại cấp nhị gia thỉnh an, có thế này ở Tiêu Tuấn hạ thủ ngồi. Đãi Mộng Khê ngồi vào chỗ của mình, Lao Thái Quân nhìn từ trên xuống dưới này nhiều ngày không thấy cháu dâu, là gây một vòng, xem ra trận này bệnh không thiếu ép buộc, mở miệng nói. Mấy ngày không thấy, Khê Nhi vừa gây một vòng, Khê Nhi bệnh thế nào, trên người không thoải mái, sẽ không cần cường trống, đều là người một nhà, không quy củ nhiều như vậy, chỉ để y an tâm dưỡng bệnh, không cần như vậy vội vã đi lại thỉnh an. Tuấn Nhi vừa mới còn nói, Khê Nhi bệnh còn nhu dưỡng mấy ngày, thay ngươi thỉnh an, không nghĩ, Khê Nhi nhưng lại đi lại. Thác Lao Thái Quân phúc, tôn tức đã tốt lắm, làm phiền Lao Thái Quân nhớ mong, là tôn tức bất hiếu. Mộng Khê một câu còn chưa nói hoàn, đại lao ra, đại phu nhân, biểu cô nương đi lại thỉnh an, Tiêu Tuấn cùng Mộng Khê đều đứng lên. Chỉ thấy đại lao ra đi ở phía trước, đại phu nhân cùng Tú Nhi ở vài cái nha hoàn bà tử nâng hạ đi đến, hai người đang nói cái gì. Đại phu nhân trên mặt còn mang theo thản nhiên ý cười, vào cửa vừa thấy Mộng Khê, tươi cười nhất thời không có, mặt trầm xuống dưới. Ba người đi lại cấp Lao Thái Quân thỉnh an, Mộng Khê Tiêu Tuấn cũng cấp đại lao ra, đại phu nhân thỉnh an, có thế này đều ngồi xuống. Tú Nhi gặp biểu tẩu ngồi ở biểu ca hạ thủ, chiếm nàng ngày xưa vị trí, trong mắt tránh qua một tia không hờn giận, nắm chặt khăn, sắc mặt càng thay đổi, đảo mắt lại khôi phục tự nhiên, chậm rãi đi tới, hướng biểu ca biểu tẩu nhẹ nhàng nhất phúc. Đoan Trăng ngồi ở biểu tẩu hạ thủ. Theo biểu tẩu gả tiến vào, biểu ca biểu tẩu đồng ra đồng tiến số lần dùng một bàn tay có thể sổ đi lại. Hôm nay gặp hai người song song ngồi ở kia, Tú Nhi cho rằng hai người là cùng đi đến, không tồn tại dâng lên một cỗ chua sót, nhìn chung quanh một vòng, gặp không có người nói chuyện, quay đầu nhìn về phía biểu tẩu, lộ ra vẻ mặt quan tâm, ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ nói. Hảo mấy ngày không thấy, biểu tẩu nay vóc có nhàn tâm đi lại, nghe nói biểu tẩu bị bệnh, không biết là bệnh gì. Thế nhưng nằm trên giường nhiều ngày, muội muội bởi vì không thể đi Tiêu Tương viện thăm hỏi, trong lòng luôn luôn nhớ thương, vừa mới còn cùng gì nói, tưởng cầu Lao Thái Quân đi thăm hỏi biểu tẩu bệnh đâu. Dựa vào, cái gì kêu có nhàn tâm đi lại. Mộng Khê nghe xong bất giác nhíu mày, nhẹ giọng nói. Làm phiền muội muội nhớ thương, trước đó vài ngày nôn huyết, thỉnh đại phu xem, cũng không phải cái gì bệnh nặng, nói là khí huyết hai mệt, không dễ làm lụng vất vả, nhường nằm trên giường nghỉ ngơi, này không, đã cực tốt. Tiêu Tuấn nghe xong Mộng Khê trong lời nói, thân mình chấn động, nắm trà thủ run lẩy bẩy, trên trán nhưng lại chảy ra một tầng tế hãn. Nàng không muốn sống nữa, nghe không ra Tú Nhi thoại lý hưu thoại sao, lại vẫn theo nàng nói không là cái gì bệnh nặng. Không phải bệnh nặng không đến thỉnh an. Này không phải thụ nhân lấy bính sao. Đại phu nhân nghe xong, sắc mặt trầm xuống nói. Thần hôn định tỉnh, là tổ tông quy củ, chẳng lẽ nhị mãi mãi không hiểu trăm sự hiếu vì trước đạo lý, đã không có gì bệnh nặng, tuổi trẻ khinh. Các trưởng bối đau lòng, xuống ngươi, nhị mãi mãi càng hẳn là đi mình có sỉ, tiến thôi có độ, thủ nghiêm lễ pháp mới là, thế nào nhưng lại nuông chiều đứng lên, không có quy củ, nhị mãi mãi đã quên thất suất đứng đầu đó là không thuận cha mẹ sao. Mộng Khê nghe xong, thầm nghĩ, này đã tới rồi. Chỉ thấy nàng đứng dậy, chậm rãi tiến lên quỳ rạp xuống đất, lạnh nhạt nói. Đại phu nhân giao huấn kịp là, nàng dâu biết sai rồi, cầu Lao Thái Quân, đại phu nhân trách phạt. Nghe xong lời này. Đại sảnh sở có người đều sửng sốt, đều nghe ra đại phu nhân trong lời nói rất gượng ép, nàng hoàn toàn có thể không tiếp thu, nàng không biết nàng này nhất nhận, gặp phải chính là hạ đường sao. Nói như thế nào như vậy thoải mái. đại phu nhân biết rõ Ngộng Khê không đến thỉnh an, là Lao Thái Quân Doãn, này Phạm Thất xuất mũ khấu gượng ép, vốn tưởng rằng nàng hội tranh cãi, cũng chuẩn bị một ít lý do thoái thác, nào biết Ngộng Khê một câu tranh cãi đều không có, liền như vậy lạnh nhạt nhận, đổ tỉnh không ít tâm sự. Thầm nghĩ, chính ngươi nói không phải bệnh nặng, lại là ngươi chính mình thừa nhận phạm vào thất xuất đứng đầu, cũng đừng trách ta vô tình. Nghĩ vậy, vừa muốn mở miệng, đã thấy Chi Thu phịch một tiếng quỳ xuống đất, biên dập đầu biên nói. Nô tỳ cầu Lao Thái Quân, đại lao gia, đại phu nhân minh trà, nhị mãi mãi trước đó vài ngày nôn huyết, đích sắc nằm trên giường không dậy nổi, Lao Thái Quân có thể tìm cấp nhị mãi mãi xem bệnh đại phu vừa hỏi liền biết, huống chi nhị mãi mãi ở trong viện nghỉ ngơi, cũng là Lao Thái Quân Doãn, nô tỳ cả gan cầu Lao Thái Quân, đại lao gia, đại phu nhân niệm ở nhị mãi mãi bệnh thể chưa khôi phục phân thượng, miễn nhị mãi mãi trách phạt. Lớn mật, chủ tử nhóm nói chuyện, nào có nô tài xen một phân, với ai học được như vậy làm cản, một điểm quy củ cũng đều không hiểu, người tới, và miệng. Đại phu nhân đang muốn nói ra Hưu Ngộng Khê trong lời nói, không nghĩ tới toát ra cái không muốn sống Chi Thu. Chi Thu vừa thông suốt bịa giải, nhường nàng nếu không hảo nói thẳng ra này, nàng dâu phạm vào thất xuất đứng đầu trong lời nói, nhất thời khí não, liền răn dậy khởi Chi Thu. Sớm có hai cái bà tử tiến lên, kéo Chi Thu, sẽ và miệng, Ngộng Khê lúc này cũng kinh sợ. Nhiều ngày như vậy không có tới thỉnh an, nàng sớm đoán được Tú Nhi, đại phu nhân hội làm khó dễ, hôm nay đến thỉnh an, cũng là quyết định hạ đường chủ ý, ngày hôm qua nguyên là cùng với Chi Thu Chi Xuân nói, nhưng thấy các nàng vừa nghe nàng để cùng cách giật mình dạng, liền đánh mất cùng các nàng nói ý niệm, nghị sinh thức làm thành thục cơm, các nàng cũng liền nhận. Cho nên hôm nay Tú Nhi cùng đại phu nhân nhắc tới, nàng liền mượn nước đẩy thuyền, lạnh nhạt tướng hạ sở hữu lỗi, giờ phút này gặp bà tử tiến lên đây kéo Chi Thu muốn vào miệng. Ám hối thế nào không nghĩ tới cái này trung tâm nha đầu hội giờ phút này toát ra đến, không muốn sống thay nàng bịa giải. Sớm biết như thế, ngày hôm qua liền ứng nói ra, khai cái chúng gió hội, làm tư tưởng công tác. Chương 166, đi phía nam. Chương 166, đi phía nam. Bà tử kéo Chi Thu, sẽ vào miệng, Ngộng Khê cũng kinh sợ, đau lòng quỷ gối kia xem, lúc này nàng là vạn vạn không có thể mở miệng cầu tình, nhất mở miệng, chỉ biết phạt quá nặng. Chi Thu bị phạt. Nhưng nàng tim gan run sợ, nàng luôn luôn mưu hoa gia phủ, lại tính lẩu một đại sự, nàng bị Hưu hạ đường, Lao Thái Quân có thể nhường nàng mang đi bốn nha hoàn sao? Cho dù Lao Thái Quân khẳng, này bốn nha hoàn bởi vì nói thổ thực hiện sự tình, cùng đại phu nhân, biểu cô nương triệt để kết sầu, lấy đại phu nhân lòng dạ, Hưu nàng, cũng sẽ không bỏ qua này bốn nha hoàn, các nàng bán mình khế đều ở đại phu nhân trong tay nắm chặt đâu. Mắt thấy bà tử nhóm nâng lên thủ sẽ hạ xuống, Ngộng Khê chính bất đắc dĩ gian. Chỉ nghe đại lao gia hô thanh. Dừng tay. Đại lao gia vừa mới cũng kinh sợ, đại phu nhân trách cứ thực gỡ ép, con dâu chỉ cần không thừa nhận, nói là Lao Thái Quân Doãn, hắn cùng Lao Thái Quân có thể đem chuyện này ứng thừa xuống dưới, nhiều lắm răn dạy con dâu vài câu thôi. Nhưng hiện tại nàng tự mình nói bệnh không nặng, lại không đến thỉnh an, ứng thừa chính mình phạm vào thất xuất, đổ nhường hắn cùng Lao Thái Quân vô pháp mở miệng, hắn cũng biết đại phu nhân về điểm này tiểu tâm tư, nhưng hắn hết sức không thích Tú Nhi. Không là vì lần trước sự cấp, hắn là tuyệt sẽ không đồng ý thú Tú Nhi vào cửa. Gặp con dâu nhận, chính bất đắc dĩ gian, Chi Thu vừa thông suốt bịa giải, nhường hắn nhẹ nhàng thở ra, đang nghĩ tới thế nào thay này ngốc con dâu viên, đại phu nhân đối Chi Thu làm khó dễ, điều này làm cho hắn đối đại phu nhân tâm sinh bất mãn, mẫu thân còn tại bên trên ngồi đâu. Gặp đại lao ra động giận, bà tử thế nào còn dám động thủ, bận buông ra Chi Thu, thối lui đến một bên, Chi Thu thuận thế quỳ gối nhị mãi mãi bên người. Khê Nhi trước đó vài ngày nôn huyết, thật là mẫu thân Doãn nàng không cần đi lại thỉnh an, phu nhân không cần chuyện bé xé ra to, hết thể mặc cho mẫu thân xử lý. Đại phu nhân gặp đại lao ra lên tiếng, ưu hoán nhìn hắn một cái, nhắm lại miệng, ở trượng phu cùng bà trước mặt, quả thật không nàng nói chuyện phân. Hơn nửa ngày, châm nửa ngày mặt Lao Thái Quân tài lên tiếng. Đều là người một nhà, cũng không lớn như vậy quý củ, Khê Nhi có bệnh không đến thỉnh an, vốn là ta ứng thừa, lần này niệm ở Khê Nhi tuổi trẻ liền coi như hết. Khê Nhi lần sau không được như vậy làm cản. Ngộng Khê nghe xong, cũng nhẹ nhàng thở ra, dập đầu cảm tạ. Lao Thái Quân lại xem Chi Thu nói. Chủ tử nhóm nói chuyện, nào có nô tài xen một phần, Chi Thu nay vóc rất không hiểu quy củ, niệm ở ngươi một lòng vì chủ phân thượng, này ra thịt khổ liền miễn, phạt ngươi 2 tháng tiền tiêu vặt hàng tháng, lại đi học nửa tháng quy củ. Chi Thu nghe xong, bận dập đầu cảm tạ. Nhất Trường Phong ba mắt thấy ở đại lao ra cùng Lao Thái Quân kẻ sướng người họa hạ nhẹ nhàng bâng cơ sốc đi qua. Ngồi ở một bên Tú Nhi nóng nảy, một cái ngàn năm một thở cơ hội, nhưng lại bị đại lao gia rào thất bại, Lao Thái Quân ái muội càng làm cho nàng không hiểu, mấy ngày nay Lao Thái Quân nhưng là luôn luôn muốn cưới nàng vào cửa, nhưng nàng đã không thời gian tưởng này đó. Quay đầu nhìn về phía biểu ca, hoàn hảo, biểu ca đối nơi này cũng không vừa lòng, chính xác mặt âm trầm ngồi ở kia không nói một lời, điều này làm cho nàng hoảng loạn tâm trầm tĩnh xuống dưới, mẫu thân từng nói cho nàng, chính mình sự tình, nhất định phải chính mình đi tranh thủ, nghĩ vậy, xem biểu ca hỏi. Tú Nhi nghe nói biểu ca thỉnh đại phu cấp biểu tẩu bắt mạch, không biết đại phu nói như thế nào. Theo Tú Nhi, biểu ca trước mắt chỉ cần một cái cơ hội, nàng hiện tại đề xuất, biểu ca liền có thể nhân cơ hội nói ra ngày hôm trước đại phu chẩn đoán, do đó vạch trần biểu tẩu trang bệnh không đến thỉnh ăn việc, tuy là lao thái quân doan trước đây, nhưng biểu tẩu trang bệnh tình trương ác liệt, chính là đại lao ra che chở, cũng không chịu nổi bằng chứng như núi. Tú Nhi nói xong, một đôi như nước ánh mắt kiều khiếp khiếp xem biểu ca, này kiều nàng nhưng là cấp đáp tốt lắm, cụ thể thế nào qua, biểu ca, chúng ta về sau hạnh phúc cuộc sống khả toàn nhìn ngươi. Chỉ thấy nhị ra mặt không biểu cảm nhìn lướt qua Tú Nhi, thản nhiên nói. Trương đại phu Trần Khê Nhi thân thể cực độ suy yếu, nếu muốn điều trị, không phải một sớm một chiều việc, cần thường kỳ điều dưỡng, lại càng không dịch quá độ làm lụng vất vả. Tú Nhi nghe xong đó là sửng sốt, biểu ca thế nào bang biểu tẩu nói lên nói đến, nghĩ lại lại nhất tưởng, đúng rồi, này thân có bệnh hiểm nghèo cũng là thất suất chi nhất, chẳng lẽ biểu ca gặp vừa mới đại phu nhân đưa ra không thuận cha mẹ đã bị đại lao ra bắt bỏ, liền cái khó lo cái khôn, muốn dùng này một cái hưu biểu tẩu. Nghĩ vậy trong lòng đại mau, dương mắt nhìn hướng đại phu nhân, chỉ thấy đại phu nhân hỏi. Đại phu làm thật như vậy nói. Đúng vậy, mẫu thân, Tuấn Nhi không dám nói dối. Đã cần trường kỳ điều dưỡng, thế nào nghe nói đại phu chưa cho kê đơn. Đại phu nhân gặp Tú Nhi cho nàng nháy mắt ra dấu, nhưng nàng cũng không có Tú Nhi như vậy bằng tuyết thông minh, một chút liền đoán chúng con tâm sự. Đương nhiên không rõ Bạch Tú Nhi dù sao cũng là cô nương già, không tốt nói thẳng nói ra biểu tẩu thân có bệnh hiểm nghèo, liền không thể cộng tư thịnh, không thể nối roi tông đường, cũng là phạm vào thất suất, nhường nàng mở miệng làm rõ, cho rằng Tú Nhi nhường nàng chất vấn bệnh nặng thế nào không ra dược, liền nhất quyết không tha hỏi xuất ra. Nghe xong mẫu thân trong lời nói, Tiêu Tuấn cả kinh, hắn bị bệnh mau nửa năm, Tiêu Tương viện mau thành trợ, kia có tư mật đáng nói. Nhớ tới mẫu thân đối Mộng Khê địch ý, như vậy đi xuống, Mộng Khê nhất cử nhất động không đều ở mẫu thân giám thị bên trong, nàng khởi không được đợi làm thị sân dương. Dương mắt gặp mẫu thân chính theo dõi hắn xem, bận thu hồi tâm sự nói. Mẫu thân không biết, đại phu không phải chưa cho khai dược, mà là cấp để cử Di Xuân Đường một loại thuốc viên, tiêu dưỡng sinh hoàn, nói là dưỡng huyết bổ khí thuốc hay. Không biết mẫu thân nghe nói qua Di Xuân Đường không có. Di Xuân Đường. Kia nhưng là Bình Dương thành gần nhất quật khởi tân quý, nơi đó dược nghe nói là thiên hạ vô song, này nhị mãi mãi là cái gì xuất thân, thế nào xứng ăn Hy Xuân Đường dưỡng sinh hoàn, tùy tiện khai ăn lót dạ dược là được, này Trương đại phu tưởng thật nhiều chuyện. Đại phu nhân nghe xong lời này, mặt lạnh lãnh, thuận miệng nói. Nghe là nghe nói qua, Tuấn Nhi cũng đừng dễ tin kia loạn thất bát tao gì đó, vẫn là dùng tổ tông truyền xuống tới chén thuốc mới là đứng đắn. Tiêu Tuấn nghe xong, trong lòng thở dài, hắn biết mâu thân không thích Mộng Khê, không nghĩ tới mâu thân nhưng lại như thế chán ghét nàng, dù sao cũng là mâu thân, hắn cũng không thể ngẫu nghịch, bận gật đầu nói. Mâu thân nói là, Tuấn Nhi cũng là nghĩ như vậy, cho nên luôn luôn không đi Di Xuân Đường, này hai ngày đang nghĩ tới sẽ tìm cái đại phu khai chút chén thuốc đâu. Chi Thu cùng Mộng Khê nghe xong nhị ra trong lời nói, lẫn nhau nhìn thoáng qua, các nàng không thể tưởng được Chí Hiếu nhị ra dám như vậy lừa đại phu nhân. Nhưng là có thể cảm giác nhị gia là vì các nàng hảo. Nghi hoặc nhìn nhị gia liếc mắt một cái, vừa chống lại hắn kia lánh băng băng ánh mắt, tựa hồ ở cảnh cáo nàng không được nói nhiều, tâm mánh nhảy một chút, quay đầu đi. Tú Nhi không hiểu ra sao xem trước mắt hết thảy, thế nào cùng nàng dự tính kém đến như vậy xa, nghe qua không biểu tẩu chuyện. Dĩ nhưng lại đem lời để mang xa như vậy, một cái vẻ sung gì sự ánh mắt, gặp gì không xem nàng, cảm thấy nàng lại không nói chuyện, này cơ hội liền trốn. Thương luôn nói, làm đại sự không câu nệ tiểu tiết, chính mình hạnh phúc nhất định phải chính mình tranh thủ. Nghĩ vậy, Tú Nhi nghĩ ngang, nếu không cố nữ nhi dè dặt, ngẩng đầu vừa muốn nói chuyện, lại nghe lão thái quân trong lời nói chuyển tới. Tốt lắm, này sáng sớm, cũng nói nửa ngày nói, đại gia đều đói bụng, Khê Nhi cũng đứng lên đi, bãi cơm. Lão thái quân nói xong, đã đứng dậy. Nguyên lai này lão thái quân gặp Tú Nhi tại kia đứng ngồi không yên, nhất định lại là tưởng liêu chuyện này. Hôm nay chuyện này tất cả đều là từ nàng dựng lên, thấy nàng vừa muốn mở miệng, sợ này không hiểu dè dặt là cái gì Tú Nhi lại nói ra cái gì ngự không sợ hãi nhân tử không nghỉ trong lời nói, viên không xong chẳng. Mộng Khê nhất định phải hưu, nhưng không phải hôm nay. Tựa như đối thái tử giống như Yến Vương, Lao Thái quân giờ phút này tức không nghĩ đắc tội Tú Nhi, cũng không tưởng hưu Mộng Khê, vẫn là yên lặng xem xét hảo, gặp Tú Nhi vừa muốn mở miệng, bận trước tiên là nói. Tú Nhi gặp Lao Thái quân lên tiếng, cũng đã đứng dậy, đến bên miệng trong lời nói liền đổ ở tại miệng, hoán độc nhìn thoáng qua đã đứng dậy lập ở một bên biểu tẩu, khẽ cắn môi theo mọi người đứng dậy. Chi Thu bị Lao Thái Quân phạt, nhị gia trở lại Tiêu Tương viện liền quá lôi đình, nói hắn bị bệnh nửa năm, nô tài nhóm một điểm quy củ đều không có thể chọc Lao Thái Quân tức giận, mượn cơ hội đem trong viện nô tài một chút hảo hấn. Ủy khuất Chi Thu thẳng mặt nước mắt, nàng là phạm vào quy củ không giả, nhưng là vì hộ nhị nãi nãi, trở về bị nhị nãi nãi nói một chút cũng liền thôi, nhị gia nhưng lại lấy chuyện này làm ví dụ, huấn nổi lên toàn viện nhi nô tài, sợ này trong viện nô tài không biết nàng phạm vào quy củ, bị phạt dường như. Xem ra này nhị gia là hận chính mình hỏng rồi hắn hảo sự, ngày đó không có thể hưu nhị nãi nãi, từ đây Chi Thu cùng nhị gia là triệt để kết thù, nhưng là biết hắn là chủ tử không thể chơi vào, xử sự càng thêm cẩn thận rồi. Nhị gia nổi giận, Huyên Hồng Châu, Hồng Hạnh đợi nhân mỗi ngày đều nơm nớp lo sợ, hận không thể ngủ đều trợn tròn mắt, sợ bị nhị gia lấy ra sai lầm, đuổi đi ra ngoài. Nhị gia mấy ngày nay cũng không thiếu ra bên ngoài đuổi nhân, này nhị gia cũng tuyệt, hắn không cần nhân, còn không cho phép phái đến khắc sơn, trực tiếp đuổi ra phủ đi, đại phu nhân tự mình tới khuyên vài lần, nhưng tổng xoay bất quá con, bất quá vài cái nha hoàn, làm cho này bị thương mẫu tử tình cũng không trị, đại phu nhân không có cách. Chỉ phải đi theo nhị gia mông mặt sau lại mua một đám nha hoàn đưa đi lại. Càng huyên toàn bộ Tiêu Tương viện lý người người cảm thấy bất an, thảo mục giai binh. Mấy ngày nay, Tiêu Tuấn cũng là buồn bực chi cực, nhớ tới kia chàng thỉnh an phong ba, liền bởi vì Mộng Khê kia lạnh nhạt nói mấy câu, hại hắn thiếu chút nữa bị bắt hưu nàng, điều này làm cho hắn đến bây giờ đều run như cầy sấy. Lấy Mộng Khê khôn khéo, không ứng phạm loại này ngu ngốc giống nhau sai lầm, hắn tổng cảm thấy thế nào không đối, nhưng này thiên chuyện, hắn nhớ lại một lần lại một lần. Chính là nghĩ không ra nào có tật xấu, một loại bất an thủy trùng treo chọc hắn tâm, nhường hắn thấy Mộng Khê kỳ quái lại kỳ quái, vốn định đối nàng tốt, nhưng đối thượng cặp kia lạnh nhạt mắt, tổng nhường hắn chân tay luôn cuống, kết quả không như mong muốn, chút bất chi bất giác, hai người bởi vì dâng hương mà hòa dịu quan. Hệ lại cương đến cực điểm. Một ngày này, đại lao gia đem nhị gia gọi vào thư phòng, lại nghị khởi đi phía nam sự tình, mấy ngày này, tuy rằng thái tử hết bệnh rồi, nhưng Yến Vương tiếng hâu ngày cao, hơn nữa hoàng thái hậu trợ giúp, Bình Dương Thành đã truyền ra thái tử chữa vị khó giữ được giao ngôn, điều này làm cho đại lao gia như đứng đống lửa, như ngồi đống than, sợ chi tắc sinh biến, muốn cho nhị gia nắm chặt giữ nguyên kế hoạch đi phía nam. Đi phía nam cũng là Tiêu Tuấn mấy ngày nay luôn luôn chủ bị sự tình, Bình Dương sự tình đã xử lý không sai biệt lắm, việc này hắn so với phụ thân còn cấp, nhặt ngày không bằng xung đột, nghe xong phụ thân trong lời nói, Tiêu Tuấn nghĩ nghĩ, cuối cùng cùng đại lao gia định ra rồi ngày mai nhích người quyết định. Chương 167, Bảo Tiêu. Chương 167, Bảo Tiêu. Đại lao gia cùng nhị gia thương định đi phía nam ngày sau, liền trở về Lao Thái Quân. Lao Thái Quân nguyên cũng cảm thấy quá mau chút, ra xa nhà tổng nhìn hoàng lịch, chọn cái ngày lành có chút chuẩn bị mới tốt, ra bước trụ phụ tử lưỡng một trận khuyên bảo, nói là ngày mai mùng 6 tháng 9, dịch xuất hành, lại đem trước mặt tình thế nói một lần. Lao Thái Quân cuối cùng quyết đoán người, cảm thấy sự tình quan Tiêu phủ vinh nhục hương suy, nghi sớm không nên chỉ, cũng liền đồng ý. Gặp đại sự định rồi, Tiêu Tuấn vừa muốn cáo tử, Lao Thái Quân chợt nhớ tới, nhị gia này đi thời gian không ngắn, sợ đảm lầm con cháu đại kế, nàng khả còn không có cháu chắc đâu, vì thế lâm thời đề nghị nhường nhị gia mang cái thê thiếp đi qua, để chiếu cố hàng ngày khởi cư. Đương nhiên, thuận tiện sinh cái cháu chắc mang về tới là không thể tốt hơn. Nghe xong mãi mãi trong lời nói, Tiêu Tuấn thẳng nhíu mày, mãi mãi về điểm này tâm sự hắn trong lòng biết rõ ràng, há mồm sẽ từ chối, trước mắt tránh qua Mộng Khê thân ảnh, trong lòng vừa động. Nàng không thích Tiêu phủ, rời đi nơi này, Khê Nhi có lẽ sẽ buông ra ngược mang. Không bằng dẫn theo nàng đi phía nam, không có mâu thân cùng Tú Nhi, một năm thời gian, nàng tổng có thể đối hắn mở rộng cửa lòng đi. Nghĩ đến, Tiêu Tuấn bận gật đầu ứng, vội vàng trở lại Tiêu Tương viện. Mộng Khê bốn nha hoàn đang ở chọn lựa nàng tân xứng nước hoa, chỉ thấy các nàng cầm bình nhỏ nghe thấy đến nghe thấy đi, Chi Xuân Biên nghe thấy biên nói. Nhị mãi mãi thật giỏi, có thể nghĩ ra đem này hương liệu tan đến trong nước, xứng thành nước hoa. Như vậy sử dụng đến phương tiện hơn, lại tẩy sạch quần áo không cần cố ý hơn, thực phương tiện. Chi Hạ tiếp lời nói. Nay bình mùi thản nhiên, như có như không, thấm vào ruột gan, có loại tâm an cảm giác, có phải hay không dùng an thần hương làm, nghe thấy đứng lên lại không giống, nô tỳ thực thích, này bình liền thưởng cho nô tỳ đi. Mộng Khê nghe xong, đơn giản giới thiệu nói. Đây đều là dùng hoa tươi bỏ thêm đặc thù dược vật tinh luyện, bất đồng hoa cỏ, hợp với hương vị bất đồng, Chi Hạ kia bình dùng xong hơn y đi thảo cùng hoa lại. Hơn y đi thảo có an thần tác dụng, thích hợp nhất buổi tối chiếu vào màn lý, Chi Thu kia bình chủ yếu dùng song hoa hồng, đều là ta thử đùa, các ngươi chọn thích cầm đi, nhớ được, chúng ta trong phủ không có loại này này nọ, cẩn thận chút đừng làm cho nhân thấy tìm căn nguyên hỏi đề. Nô tỳ tạ tạ nhị mãi mãi. Bốn nha hoàn cao hứng liễu diễu khơi mào đến, trong lúc nhất thời cảm thấy thế nào bình đều hảo, thưởng đến cướp đi náo lên. Đúng rồi, nhị mãi mãi, này nước hoa mùi độc đáo lại tốt như vậy dùng, này quan to quý nhân, thiếu gia tiểu thư nhất định thích, nhị mãi mãi không bằng lấy đến Di Xuân Đường thử bán. Chính chọn, Chi Thu nhãn tỉnh sáng lên, dường như lại thấy được kia bó lớn bạc quần quận mà đến, vận cùng nhị mãi mãi niệm nổi lên lối buôn bán. Đúng rồi, nô tỳ cảm thấy Chi Thu nói không sai chi hạ, biết đông cũng phụ họa. Ta không thích vân hương hương vị, quá nồng liệt, lại thấy các ngươi thái hoa cũng nhiều, tài thử xứng chút chính mình dùng. Di Xuân Đường dược đã thực buôn bán lời, không tất yếu bán mấy thứ này, làm cho người ta nhớ thương đổ không tốt, tả hữu bạc đủ hoa là được. Mộng Khê nói xong, gặp vài cái nha đầu yên lặng xuống dưới, thuận miệng hỏi. Đúng rồi, Chi Thu, chi nhánh chuyện có rơi xuống sao? Chi Thu vừa nghe để dược đường chuyện, tinh thần tỉnh táo. Xem nô tỳ này trí nhớ, này hai ngày quang học quý củ, nhưng lại đem chính sự cấp đã quên. Hôm kia nô tỳ ca ca phái nhân truyền tin đi lại, nói là đã ở Tấn Dương Thành tìm một chỗ, nguyên là cái hiệu ăn, sinh ý không tốt muốn ngoại đoái, nghe ca ca nói kia vị trí rất tốt, có Di Xuân Đường nhị lần đại, ca ca liếc mắt một cái liền nhìn chúng, tưởng bàn xuống dưới, vội vã nhường nô tỳ xin chỉ thị nhị mãi mãi ý tứ, ngày đó trùng hợp ngài đi Thọ Hy Đường, sau khi trở về nô tỳ đi học quy củ ngược lại. Đem việc này cấp đã quên. Việc này nhường Lý Độ toàn quyền xử lý chính là dặn hắn muốn ổn trọng chút. Mọi việc không thể nóng nổi, ngoại trạch sự tình thế nào? Ngoại trạch sự tình còn chưa có tin tức, ca ca muốn ngài đừng nóng nổi, ngài trụ địa phương, tổng tìm cái thỏa đáng chút. Đúng rồi nhị mãi mãi, ca ca ngày hôm trước đi Tịnh Vân tự, tưởng đem kia Mai Lưu Vân Bách Phúc Ngọc bội mua xuống, nào biết, ca ca đi thời điểm, kia gia điếm đã che.